Cho nên đám người lúc này cũng thấp thỏm trong lòng, sợ vô ý đắc tội vị này cái thế cường giả, vì chính mình cùng tông môn dẫn tới mầm thai vạn. Phàm Nhi, ngươi muốn những này bổ thần đan sao? Phong Diệu Y hỏi. Lâm Bất Phàm nghĩ nghĩ sau nói ra, sư tôn, để bọn chúng ẩn tàng thế gian, tự hành tu luyện đi. Bổ thần đan đối với hắn hiện tại tới nói còn quá xa xôi, có lẽ hắn còn cần mấy trăm thậm chí tiến lên năm thời gian mới có thể cần dùng đến bổ thần đan, đến thời điểm nhường Nam Cung Ngưng Tuyết lại luyện chế là được rồi. Kỳ thật còn có một cái chủ yếu nguyên nhân, đó chính là những này mặc dù là đang ăn dược, nhưng bây giờ bộ dáng cùng linh trí liền cùng phổ thông hài đồng không có gì khác biệt, hắn cũng không muốn đem tu luyện thời gian cũng tốn hao tại là vũ em trên thân. Ngược lại là có thể nhường sư tôn đem những này bổ thần đan giam cầm đang giả vờ đan dược trong mình, chờ đợi hắn cần dùng bổ thần đan thời điểm lấy thêm ra tới. Nhưng dạng này thì tương đương với đem từng cái hài đồng khốn cấm tại một cái nhỏ hẹp tối không thấy mặt trời không gian bên trong hàng trăm hàng ngàn năm. Lâm Bất Phàm thật sự là cảm thấy có chút quá tàn nhẫn. Còn không bằng để bọn chúng giấu ở thế gian tự mình trưởng thành, nếu có duyên, có lẽ chờ hắn cần dùng đến bổ thần đan thời điểm, bọn chúng lại trở về báo ân. Đến thời điểm diễn biến thành một đoạn giai thoại, cũng không đẹp quá thay. Phong Diệu Y không có quá nhiều hỏi thăm nguyên do, ái đồ nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Lập tức chậm rãi giơ tay lên. Hư không bên ngoài, cái kia bạch ngọc không tì vết to lớn thủ trưởng lần nữa hiện hiện. Đem kia còn sót lại 7 cái người tí hon màu vàng nắm nhập lòng bàn tay. Những cái kia người tí hon màu vàng không có chút nào mâu thuẫn phản ứng, nhảy cân hoan hô, dịu rít ngữ ngữ, nhìn vô cùng vui vẻ. Mọi người tại nhìn thấy to lớn thủ trưởng lần nữa hiện hiện về sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cũng tại may mắn tự mình không có tùy tiện xuất thủ. Cái này vị thần bí cường giả quả nhiên là đối với mấy cái này bổ thần đan cố ý mới xuất thủ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng như vậy thời điểm. Cái gặp cái kia to lớn thủ trưởng đột nhiên một tấm, lòng bàn tay 7 cái người tí hon màu vàng trong nháy mắt hóa thành 7 đạo kim sắc lưu quang, biến mất tại chân trời. Cái này, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, cũng không minh bạch cái này vị thần bí cường giả cử động là ý gì. Ngươi hỏi bọn hắn muốn đuổi theo ra ngoài sao? Bọn hắn đương nhiên muốn đuổi theo ra đi. Có thể cái này vị thần bí cường giả mới vừa đem những này bổ thần đan thả ra, bọn hắn liền đuổi theo ra đi, chẳng phải là tại cùng cái này vị thần bí cường giả đối nghịch. Bọn hắn cũng không có thực lực này cùng dũng khí. Chỉ có thể nhìn qua 7 đạo kim sắc lưu quang, âm thầm than thở. Làm xong đây hết thể về sau, cái kia to lớn thủ trưởng cũng không có biến mất. Phàm Nhi, nhóm chúng ta cần phải trở về. Trong hư không, Phong Diệu Y đầu tiên là nhìn xem bên cạnh Lâm Bất Phàm cười cười, sau đó liền chuyển di ánh mắt nhìn về phía tranh tài trên đài mây trôi nước chảy, mặt không thay đổi Nam Cung Ngưng Tuyết, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Lâm Bất Phàm biết rõ sư tôn là có ý gì. Đối với Nam Cung Ngưng Tuyết tên phản đồ này, Lâm Bất Phàm nội tâm không có một tia thông cảm. Chỉ là đưa nàng bắt về làm một cái cho mình luyện dược công cụ người, đã lợi cho nàng. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia to lớn thủ trưởng năm ngón tay dần dần hướng tranh tài đài tụ long. Còn tại tranh tài trên đài đám người nhao nhao chạy trốn tứ phía, ngoại trừ Nam Cung Ngưng Tuyết bên ngoài. Nam Cung Ngưng Tuyết sở dĩ không có trốn, là bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương là hướng nàng tới. Nàng không biết rõ cái này so với nàng đại sư tỷ Lục Thanh Sam còn muốn cường đại vô số lần cường giả bí ẩn là ai, nhưng nàng biết rõ đối phương chỉ là muốn bắt sống nàng, mà là muốn giết nàng. Nếu là muốn giết nàng, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đến là được rồi, tự mình hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng không biết rõ đối phương bắt nàng nguyên do, bất quá tại nàng mở miệng trước, đã có người so với nàng còn gấp. Vị tiên bối này, không biết rõ ngài bắt Nam Cung Ngưng Tuyết cớ gì, nhưng nàng đã là ta Dược Vương Cốc trưởng lão. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, ta Dược Vương Cốc nguyện vĩnh thế cùng tiền bối giao hảo. Dược Vương Thường Bách Thảo cuống quýt mở miệng, Nam Cung Ngưng Tuyết thế nhưng là hắn Dược Vương Cốc tương lai hy vọng, nếu là như vậy bị bắt đi, hắn chắc chắn thương tiếc cả đời. Chỉ là Dược Vương Cốc cũng xứng cùng bản tọa giao hảo. Hư không một đạo hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên, như bình địa nổ lên một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào Thường Bách Thảo trên thân. Thường Bách Thảo trong nháy mắt như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, như phi thường sinh ở sau lưng đỡ. Chỉ sợ đã co quắp trên mặt đất. Đám người thấy đều là kinh hồn táng đảm, không dám lộ ra một điểm động tĩnh, sợ gây nên cái này vị thần bí cường giả bất mãn. Luyện dược sư mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng Dược Vương dù sao cũng là tiên đài tam giai chí tôn vương giả cảnh tu vi, lại bị đối phương một tiếng gầm thét liền đánh thành trọng thương. Cho dù là bây giờ tu vi đạt tới tiên đài tứ giai thánh nhân cảnh, so sánh cổ chi thánh hiển chính đạo lãnh tụ Lục Thanh Sam, chỉ sợ cũng xa xa nếu không thể làm được điểm này. Cái này vị thần bí cường giả tu vi cảnh giới đến tột cùng cao bao nhiêu, mọi người đã không cách nào tưởng tượng. Chương 31, Đồ Nhi sẽ vinh viễn hiếu kính ngài. Sư tôn uy vũ ba khí. Lâm Bất Phàm đã không biết rõ ở trong lòng gieo hò bao nhiêu lần, đây chính là hắn một mực hướng tới cường giả bộ dáng. Nhẹ nhõm đẩy lui Dược Vương Thường Bách Thảo sau khi, Phong Diệu Y còn có nhàn hạ thoải mái xoa bóp bên cạnh ái đồ non nớt tuấn lãng mặt, phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Lấy nàng bây giờ tu vi, tu tiên giới đã không có người có thể làm cho nàng nghiêm túc đối đãi. Trấn áp một cái chỉ là tiên đài tam giai dược vương, còn không có trêu đùa một chút ái đồ tới thú vị. Lâm Bất Phàm một mặt bất mãn đẩy ra sư tôn vui đùa ầm ĩ tay. Sư tôn cũng thật là, làm sao càng ngày càng không đứng đắn, ra mà không kính. Tốt xấu ta cũng là cái trẻ danh to xác, sư tôn chẳng lẽ liền không thể chú ý một cái trong tim ta trưởng thành. Bất quá nhắc tới cũng là, sư tôn đều là hơn 3.000 tuổi người. Khả năng bỏ mặc là mười mấy tuổi, vẫn là 7-8 tuổi, tại sư tôn trong mắt, ta cũng còn chỉ là một đứa bé. Thấy thế, Phong Diệu Y giữa lông mày để lộ ra một tia ảm đạm, có chút vẫn chưa thỏa mãn thu tay về. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể lấy loại này chơi đùa tâm thái cùng ái đồ kéo vào cự ly. Mặc dù thân phận của nàng bây giờ là sư tôn, nhưng nàng cũng không muốn ái đồ cùng nàng sinh ra cự ly cảm giác. Cho nên nàng mới thỉnh thoảng cùng ái đồ tiếp xúc thân mật một cái, dùng cái này đến từng tiến vào hai người độ thân mật. Nhưng mọi thứ cũng có một cái độ, hang quá hóa dở, cho nên nàng vẫn là phi thường khắc chế tự mình. Chỉ cần ái đồ biểu hiện ra cảm xúc trên không vui biến hóa sau khi, nàng liền lại sẽ khôi phục một sư tôn nên có bộ dáng nghiêm túc. Đây chính là nàng ngự đồ chi đạo. Chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, Phong Diệu Y một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến hư không bên ngoài đấu trường bên trên. Nhìn xem sắp bị bắt đi Nam Cung Ngưng Tuyết, Dược Vương Thường Bách Thảo nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nam Cung Ngưng Tuyết là hắn cuối cùng có thể theo Đan Vương nơi đó lật về một thành cơ hội, một khi mất đi cái này cơ hội, hắn sắp hết thân bị Đan Vương đặt ở dưới thân, không ngẩng đầu được lên. Hắn tại Đan Vương trước mặt liền mãi mãi cũng là một cái kẻ thất bại. Có thể cho dù hắn biết rõ những này thì có ích lợi gì. Tại cái này vị thần bí cường giả vô thượng vĩ lực trước mặt, đừng nói hắn, chỉ sợ toàn bộ tu hành giới cũng tìm không ra một cái có thể cùng đối kháng nhân vật. Hắn có khả năng làm chỉ có trơ mắt nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết bị bắt đi, không có chút nào biện pháp. Đúng lúc này, thân ở vòng xoáy bên trong Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên mở miệng. Tiên bối, vãn bối không biết rõ ngài tìm vãn bối chuyện gì, nhưng nếu như vãn bối không nguyện ý, dù là liều tự bạo, vãn bối cũng sẽ không theo tiền bối đi. Nam Cung Ngưng Tuyết trong giọng nói không mang theo một điểm tâm tình chập chờn, nhưng nàng nhãn thần kiên định, thái độ kiên quyết, làm cho người vì đó động dung. Ngươi đang uy hiếp bản tọa. Đạo kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, có thể rõ ràng nghe ra trong giọng nói mang theo một tia hỏa khí. Nếu không phải chung quanh vây xem nhân số đông đảo, Thường Bách Thảo hiện tại cũng khoái cảm động khóc. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Ngưng Tuyết bây giờ còn chưa có chính thức gia nhập Dược Vương Cốc, cũng đã có mãnh liệt như vậy tông môn lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác. Thường Bách Thảo tâm tình bây giờ có chút kích động bành trướng. Cái gặp hắn chậm rãi đẩy ra ở bên đỡ Thường Sinh, ưỡn thẳng lên giả nua thân thể hư nhược, không sợ hai chút nào nhìn về phía cái kia to lớn thủ trưởng, phóng khoáng nói, tiền bối, nếu là ngài khăng khăng muốn dẫn đi Nam Cung Ngưng Tuyết, vậy liền xin ngài trước theo vãn bối trên thi thể bước qua đi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một tràng thốt lên. Dược Vương tiền bối chân nam nhân. Dược Vương tiền bối quả thật chúng ta mẫu mực. Chúng ta người tu hành coi như Dược Vương tiền bối đồng dạng không sợ cường quyền. Chu Vi xem người tu hành nhóm không chút nào keo kiệt lời ca tụng, đem Thường Bách Thảo khen chính là đã có chút lâng lâng. Một bên Thường Sinh yên lặng lau lau nước mắt, bị cốc chủ bi tráng bộ dáng kích động chính là lệ nóng doanh trọng. Nếu là cốc chủ thật bị đánh chết, dựa theo tư lịch, có phải hay không về sau nên ta ra mặt chủ trì đại cục? Hào khí phách. Trong hư không uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên, mang theo một tia tán thưởng. Ngay tại Thường Bách Thảo cảm thấy có thể bảo trụ Nam Cung Ngưng Tuyết thời điểm, đạo kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, dùng không có chút nào tình cảm nhiệt độ thanh âm, lanh đạm nói, đã như vậy, kia bản tọa liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, cái kia to lớn thủ trưởng liền rời đi phương hướng, làm bộ muốn hướng Thường Bách Thảo vị trí vô xuống. Liền Thường Sinh ở bên trong phụ cận người đều mau thoát đi nơi đó, cái lưu Thường Bách Thảo một mình một người đối mặt cái này vô thượng vĩ lực. Nói thực ra, Thường Bách Thảo hiện tại chân có chút mềm, nhưng còn có thể động. Hắn cho nên còn không có chạy trốn, không phải hắn thật sự có khẳng khái hy sinh dũng khí, mà là hắn phát hiện hắn bị giam cầm ở, thân không thể động, miệng không thể nói. Tại thời khắc này, hắn thật luôn cuống. Vừa rồi nhiều như vậy tán dương hắn người, chẳng lẽ liền không ai dự định ra mặt cầu hai câu tình sao? Lúc này, trước đó tán dương Thường Bách Thảo người tu hành nhóm, nhao nhao im lặng không dám ngôn ngữ, đều có chút nghĩ mà sợ tự mình vừa rồi xúc động hành vi. Sợ vị này sát phạt quả đoán cường giả bí ẩn giận chó đánh mèo đến chính mình. Nhìn qua ở vào sự kiện trung tâm, một thân ngông nên không sợ sinh tử Dược Vương Thường Bách Thảo, trên mặt bọn họ cũng lộ ra hổ thẹn bộ dáng. Xem ra bọn hắn cách Dược Vương tiền bối cảnh giới còn kém rất xa a. Chạy trốn tới an toàn vị trí thường sinh, nhìn qua sắp bị chụp chết cốc chủ, yên lặng bôi nước mắt. Cốc chủ ngài an tâm đi đi. Thường sinh sẽ tuân theo ý chí của ngài, quản lý tốt Dược Vương cốc. Theo áp lực dần dần mãnh liệt, Thương Bách Thảo tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới ta một đời Dược Vương, liền muốn vẫn lạc tại đây. Cũng may ta trước khi chết biểu hiện bi tráng phong khoáng, danh vọng đạt tới cực điểm, cũng coi là chết thể diện. Chết tại Đan Vương phía trước, cũng coi là rốt cục thắng hắn một lần. Dừng tay. Ngay tại Dược Vương Thường Bách Thảo sắp bị chụp chết thời điểm, Nam Cung Ngưng Tuyết rốt cục không giữ được bình tĩnh, mở miệng ngăn lại. Theo trên người áp lực tiêu tán, Thường Bách Thảo chậm rãi mở ra hai con ngươi, già nua đục ngầu trong mắt tràn đầy lệ quang. Thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng mở miệng xin tha cho hắn, lại là Nam Cung Ngưng Tuyết cái này còn chưa chính thức nhập cốc ngoại nhân. Nếu là có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, hắn chắc chắn suốt đời sở học cũng không giữ lại chút nào truyền thụ cho Nam Cung Ngưng Tuyết. Mà lại Nam Cung Ngưng Tuyết chính là Dược Vương cốc tương lai mới cốc chủ. Ngươi vậy mà xin tha cho hắn. Trong hư không đạo kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói. Nhưng dấu ở trong hư không phong diệu y kìa, lúc này nội tâm cảm xúc là có chút phức tạp. Nam Cung Ngưng Tuyết là một cái tính tình phi thường quật cường lạnh lùng người, chí ít đối nàng là như vậy. Có thể nàng bây giờ thấy được Nam Cung Ngưng Tuyết, không gần như chỉ ở nhập cốc lúc nhiệt tâm cứu trợ phàm nhân, bây giờ còn mở miệng vì một cái ngoại nhân cầu tình. Mà nàng dạy bảo dưỡng dục Nam Cung Ngưng Tuyết hơn 200 năm, Nam Cung Ngưng Tuyết chẳng những không lĩnh tỉnh, khắp nơi cùng với nàng mạnh miệng đối nghịch, còn hạ độc cám hại nàng. Phong Diệu Y lúc này chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tim như bị đao cắt. Một lời ôn nhu chung quy là sai thanh toán. Lâm Bất Phàm phi thường nhạy cảm chú ý tới mỹ nhân sư tôn cảm xúc có chút thất lạc. Hán đại khái có thể suy đoán đưa ra bên trong một chút nguyên nhân, tranh thủ thời gian dắt sư tôn tay, đem nắm chặt đặt ở ngực của mình chỗ. Sư tôn, Đỗ Nhi sẽ vinh viên hiếu kính ngài. Lâm Bất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, muốn đem tự mình vui vẻ tâm tình truyền lại cho sư tôn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ về sau, Phong Diệu Y trong lòng mù mịt lập tức quét sạch sành sanh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Bây giờ ta đã có Phàm Nhi, còn muốn những cái kia đại nghịch bất đạo nghiệt đồ làm cái gì? Về sau Phàm Nhi chính là ta đồ đệ duy nhất. Ngoại trừ Phàm Nhi bên ngoài, nội tâm của ta đem sẽ không lại bởi vì bất luận kẻ nào ba động. Chương 32, ngươi cái kia lão nhân tình không phải là chạy a. Ngay tại Thường Bách Thảo còn đang vì Nam Cung Ngưng Tuyết đại nghĩa tiến hành cảm động lúc, cái gặp Nam Cung Ngưng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia to lớn thủ trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, vạn bối tham gia lần này luyện dược đại hội mục đích là vì thu hoạch được độ ách đan đan vương, còn xin tiền bối tại đem Dược Vương đánh chết trước, đem hắn càn khôn giới cấm chế xóa đi. Nói được cái này, Nam Cung Ngưng Tuyết mắt nhìn Thường Bách Thảo tay phải trên ngón vô danh mang một cái xanh biếc chiếc nhẫn về sau, tiếp lấy nói ra, nếu là tiền bối có thể đem Dược Vương càn khôn giới cho văn bối, vậy văn bối nguyện ý cam tâm tình nguyện theo tiền bối ly khai. Càn khôn giới cùng phổ thông nạp giới khác biệt, càn khôn giới cùng túc chủ thần hồn liên kết, người tại giới tại, túc chủ nếu là tử vong, càn khôn giới liền sẽ tự động tiêu hủy, bên trong đồ vật tự nhiên cũng sẽ hóa thành cho tàn. Đang nghe xong Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, đừng nói làm người trong cuộc Dược Vương Thường Bách Thảo. Cho dù là Chu Vi xem cái khác người tu hành, đều sợ hãi thán phục Nam Cung Ngưng Tuyết tàn nhẫn vô tình. Có lẽ đây mới là Nam Cung Ngưng Tuyết làm kia đại danh đỉnh đỉnh phong ma đầu đồ đệ, nguyên bản chân thực bộ dáng. Ngươi! Ngươi! Thường Bách Thảo tức ngay cả lời đều nói không ra miệng, mặt mo đỏ lên, con mắt trừng cực lớn, khô quắt dưới làn da bạo khởi gân xanh phá lệ dễ thấy. Ha ha ha! Trong hư không đạo kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm đột nhiên một trận cười to. Không ai biết rõ cái này vị thần bí cường giả vì cái gì cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy thanh âm này đình thai nhức óc, tựa như thần hồn cũng tại chấn động, đều sợ hãi bưng hai. Giấu ở trong hư không Phong Diệu Y đang cười nhạo mình ngây thơ, nàng lại ngây thơ coi là Nam Cung Ngưng Tuyết đã không phải là nàng nhận biết tên nghịch đồ kia. Bây giờ xem ra, nàng suy nghĩ nhiều, Nam Cung Ngưng Tuyết vẫn là cái kia lạnh lùng, tự tư, lương bạc, người vô tình. Đối với Nam Cung Ngưng Tuyết nâng yêu cầu, nàng ngược lại là có thể bằng lòng. Dù sao nàng là chuẩn bị đem Nam Cung Ngưng Tuyết bắt về làm luyện dược công cụ người. Luyện dược tự nhiên cần đông đảo tài nguyên, tỉ như đan phương cùng linh dược các loại. Làm Dược Vương cốc cốc chủ, Dược Vương cốc hơn ngàn năm tích lũy, đại bộ phận khẳng định cũng chứa đựng tại Thường Bách Thảo càn khôn giới bên trong. Kể từ đó, Phàm Nhi tương lai tài nguyên tu luyện cũng sẽ không cần buồn. Tiếng cười qua đi, trong hư không đạo kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm nói ra, yêu cầu của ngươi bản tọa có thể bằng lòng ngươi. Đang khi nói chuyện, không chung cái kia to lớn thủ trưởng ngoắc ngoắc ngón trỏ, cái gặp thường bách thảo tay phải trên ngón vô danh mang theo màu xanh biếc càn khôn giới tự động thoát ly, hướng cự lòng bàn tay bay đi. Tại càn khôn giới thoát ly trong nháy mắt đó, thường bách thảo thân thể run rẩy kịch liệt, như gặp phải trọng thương, một ngụm tiên huyết phun ra. Ngay tại vừa mới, hắn càn khôn giới trên cấm chế bị cưỡng ép xóa đi, làm hắn thần hồn bị to lớn tổn thương. Cái kia to lớn thủ trưởng khi lấy được thường bách thảo càn khôn giới về sau, theo càn khôn giới bên trong bay ra một cái ngọc giản, rơi vào đến Nam Cung Ngưng Tuyết trong tay. Đồng thời hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên, bản tọa trước tiên có thể đem độ ách đan đan phương cho ngươi, về phần càn khôn giới, bản tọa tự có tính toán. Nghe theo tiền bối an bài, có thể cầm tới độ ách đan đan phương, Nam Cung Ngưng Tuyết mục đích chủ yếu đã đạt đến, về phần dược vương càn khôn giới, nàng cũng biết rõ 10 điểm chân quý, cho nên cũng không bắt buộc. Làm xong đây hết thể về sau, tất cả mọi người coi là cái này vị thần bí cường giả sẽ mang theo Nam Cung Ngưng Tuyết ly khai. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, không chung cái kia to lớn thủ trưởng không chỉ có không co tiêu tán, ngược lại còn tiếp lấy hướng dược vương thường bách thảo phương hướng vỗ xuống. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Thường bách thảo lại luôn cuống. Người này ngươi mang đi, càn khôn giới ngươi cũng cấp đi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng quá không thèm nói đạo lý. Bản tọa nói là làm, nói muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi. Kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm không chút lưu tình nói. Vây xem tất cả mọi người bị cái này vị thần bí cường giả nói lời cảm thấy tim đập nhanh, đây cũng quá bá đạo. Mắt thấy muốn chết oan, thường bách thảo tranh thủ thời gian giải thích nói, tiền bối, vạn bối trước đó nói ý là, nếu như Nam Cung Ngưng Tuyết là ta dược vương cốc trưởng lão, kia tiền bối muốn mang theo trước hết theo vãn bối trên thi thể bước qua đi. Nói được cái này, thường bách thảo tranh thủ thời gian thở phào sau tiếp lấy nói ra, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết lòng dạ khó lường, gia nhập dược vương cốc có mục đích khác, cho nên vạn bối quyết định hủy bỏ Nam Cung Ngưng Tuyết lần này luyện dược đại hội quán quân thứ tự. Cho nên hiện tại Nam Cung Ngưng Tuyết đã không phải là dược vương cốc trưởng lão, tiền bối ngài cũng không thể thương tới vô tội a. Vây xem tất cả mọi người sợ hai thán phục dược vương nguy hiểm cho trước mắt đầu góc thanh tỉnh, mặc dù có vùng vây dây chết cảm giác, nhưng mọi người cũng không có vì vậy khinh thị dược vương. Dù sao dược vương nếu quả như thật cứ thế mà chết đi, vậy cũng quá hoan, ngược lại sẽ biến thành tu tiên giới cho cười. Nhưng mà hắn nói những lời này không có tác dụng gì, cái kia to lớn thủ trưởng không có chút nào muốn ý dừng lại. Cốc chủ, thường sinh cùng dược vương cốc một đám trưởng lão cùng đệ tử đều là nghẹn ngào la lên. Vây xem đám người lúc này cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xem một đời dược vương chết thảm bộ dáng. Thật lâu qua đi, cự trưởng va chạm mặt đất sinh ra tiếng oanh minh cũng không vang lên. Đám người không hiểu mở mắt ra, cái gặp cái kia cự trưởng tại sắp đập tới dược vương đỉnh đầu vị trí ngừng lại. Trong hư không, Phong Diệu Y chính nhìn xem bị chế trụ tay lúc, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Quay đầu, là nàng nhìn thấy ái đồ hai trong mắt sáng ngời kia bên trong hơi có vẻ xa lạ nhãn thần lúc, Phong Diệu Y tâm lập tức hoảng loạn rồi. Nhất thời hứng khởi, nàng vậy mà quá mức đầu nhập, quên đứng bên người chính là Lâm Bất Phàm. Nàng vừa vặn giống còn đối Phàm Nhi vung sắc mặt, này lại sẽ không giảm xuống Phàm Nhi hảo cảm với nàng độ. Đây là Lâm Bất Phàm lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn bá đạo như vậy một mặt, làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc lạ lẫm. Có lẽ đây chính là sư tôn trước đó được vinh dự ma đạo đệ nhất nữ ma đầu nguyên nhân đi. Tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới, chẳng thảo trừ căn không lưu hậu hoạn, Lâm Bất Phàm là tán đồng. Nhưng Dược Vương từ đầu đến cuối cũng không có làm qua tội gì không thể tha sự tình, nhìn xem cái này gần đất xa trời lão nhân, Lâm Bất Phàm vẫn là không nhịn được thánh mẫu tâm phát tác. Chậm rãi buông ra sư tôn tay, Lâm Bất Phàm thở dài về sau, nói ra, sư tôn, lưu hắn một mạng đi. Phàm Nhi tâm địa thiện lương, vi sư vừa mới cũng là nghĩ khảo nghiệm một cái Phàm Nhi. Phong Diệu Y trên mặt mạnh gạt ra một cái nhìn hòa ái dễ gần nụ cười. Nàng đang liều mạng đem hình tượng của mình trở về vớt. Lâm Bất Phàm nghe vậy sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nói ra, sư tôn, ngươi có thể qua tú. Phàm Nhi, tú là ý gì? Phong Diệu Y trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, bất quá lúc này trong nội tâm ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Phàm Nhi cũng không có đem lòng sinh nghi. Tú chính là ưu tú ý tứ. Đồ Nhi là đang khen thưởng sư tôn đối Đồ Nhi dạy bảo hết sức ưu tú. Lâm Bất Phàm giải thích nói, hắn lúc này ở trong lòng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sư tôn vẫn là mỹ lệ phi thường hiền lành. Thì ra là thế, có thể phát minh như thế thú vị từ ngữ, Phàm Nhi quả nhiên thông minh hơn người. Sư tôn quá khen, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau lưng cũng ở trong tối xoa xoa lau lòng bàn tay hãn. Hư không bên ngoài. Dược Vương chỉ cảm thấy toàn thân áp lực trói buộc biến mất không còn tăm tích, đỉnh đầu cự trưởng cũng tại dần dần tiêu tán. Kiếp sau quãng đời còn lại hắn, rốt cuộc chịu không nổi, suy sụp tinh thần ngồi phịch ở trên mặt đất. Cốc chủ. Thường Sinh một đám Dược Vương quốc người lập tức xông lên. Kia Nam Cung Ngưng Tuyết làm sao biến mất? Có người kinh hô, cái gặp Nam Cung Ngưng Tuyết nguyên bản chỗ vị trí đã trống không một người. Hẳn là bị mang đi. Cho đến giờ phút này, mọi người mới xác định, lần này gặp chắc trở hẳn là đã kết thúc. Hết thể kết thúc, bọn hắn những người này đến quan sát tông môn thế lực tự nhiên hay là nên làm gì làm cái đó. Mặc dù lần này Dược Vương cốc là tổn thương lớn nhất, Dược Vương Thường Bách Thảo Càn Khôn giới bị cướp đi, thần hồn cũng nhận tổn thương, bất quá chỉ cần hắn còn sống ở, kia Dược Vương cốc liền sẽ không được lại. Bây giờ Nam Cung Ngưng Tuyết không có ở đây, nhưng này cái Trương lão đầu cũng là một cái cả thế gian vô song luyện dược kỳ tài, chỉ cần đem Trương lão đầu đặt vào Dược Vương cốc, kia bọn hắn vẫn là có hy vọng có thể nhanh chóng quật khởi. Thường Sinh, cái kia Trương lão đầu chính là lần này luyện dược đại hội quán quân, ngươi đi tuyên bố một cái. Thường Bách Thảo đối Thường Sinh dặn dò. Vâng, cốc chủ. Thường Sinh đứng người lên, vừa định tuyên bố tin tức này, lại phát hiện hiện tại giống như tất cả mọi người đang tìm Trương lão đầu. Ở trong đó lại lấy đến từ phần Thiên Cốc Hư Hoài Cốc đạo hữu nhất là cấp bách. Lão giả này chết ở đâu rồi? Hư Hoài Cốc tìm đến phát điên sớm, còn kém đem toàn bộ Dược Vương Cốc lật lại. Bổ thần đan không chiếm được, nếu là liền Trương lão đầu cũng không thể mang về, vậy hắn chỉ có thể hồi trở lại tông môn làm một cái canh cổng đệ tử. Ha ha! Người sau này sẽ là ta Phi Vũ các luyện dược trưởng lão, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trở về báo tên của ta, cam đoan ngươi tài nguyên không ngừng, không ai dám ức hiếp ngươi. Cao lớn thu kịch Trương Đạo Viễn, lúc này đã cùng trước đó xem trọng thanh niên luyện dược sư nói điều kiện xong, mang theo hắn thảnh thơi chuẩn bị đi trở về. Cha cha! Nhìn xem hảo hữu Hư Hoài Cốc lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, Trương Đạo Viễn nhịn không được trêu chọc nói, Hoài Cốc huynh, ngươi cái kia lão nhân tình không phải là chạy à? Được rồi. Chương 34, đây chính là nhà của ta. Dược Vương Cốc bên ngoài không gian, Lâm Bất Phàm dựa theo trước đó ghi lại phương hướng tìm một phen về sau, rốt cuộc tìm được Trương lão đầu lén lén lút lút thân ảnh. Sư tôn, đem lão giả này cũng bắt về. Lâm Bất Phàm chỉ vào Trương lão đầu vị trí nói. Lâm Bất Phàm sở dĩ muốn đem Trương lão đầu bắt về, chủ yếu là bởi vì hắn cũng nghĩ phát triển một cái nghề phụ. Phương diện tu luyện có toàn bộ tự động tu luyện con rối, hoàn toàn không cần chính hắn quan tâm. Kiếm pháp phương diện hắn đã thuần thục nắm giữ kiếm chiêu, về sau muốn lĩnh ngộ kiếm thế, dựa vào là ngộ tính, cũng không phải là chăm học khổ luyện là được rồi. Cho nên hắn có còn rất nhiều thời gian, những này thời gian hắn nhưng phải hảo hảo lợi dụng. Đương nhiên luận phương diện chế thuốc thực lực, Nam Cung Ngưng Tuyết khẳng định là mạnh hơn Trương lão đầu. Nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết dù sao thân phận đặc thù, bây giờ đã là hắn đan nô, nhường hắn hạ thấp tư thái đi cùng Nam Cung Ngưng Tuyết học tập luyện dược, đây không phải đang đánh sư tôn mà sao? Mà lại nói lời nói thật, Nam Cung Ngưng Tuyết luyện dược thiên phú dị bẩm, những người khác muốn học tập nàng luyện dược phương thức, thật đúng là không học được. Về phần Trương lão đầu, đối luyện dược một đạo nghiên cứu cùng lý giải cơ hồ đã đạt đến cực hạn, là dạy hắn luyện dược không có hai nhân tuyển. Phong Diệu Y mặc dù xem không lên lão già này, nhưng ái đồ nâng yêu cầu, nàng không có quá nhiều cân nhắc liền trực tiếp xuất thủ. Hẳn là không người có thể phát hiện ta đi. Trương lão đầu cẩn thận nghiêm túc tại trong rừng cây ghé qua, hắn hiện tại đã cách Dược Vương Cốc có một đoạn cự ly. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thỉnh thoảng quan sát một cái hoàn cảnh bốn phía. Có thể ngàn vạn không thể bị Hư Hoài Cốc tìm tới hắn, phần Thiên Cốc cái kia quỷ địa phương hắn cũng không dự định đi. Hắn không phải không đã cho Hư Hoài Cốc cơ hội, nhưng người nào nhường Hư Hoài Cốc đối với hắn khinh thị vô lễ, cũng không thể coi như hắn không nói. Hắn dự định trước tiên ở bên ngoài tránh một đoạn thời gian, chờ Đan Thần Tông luyện đan đại hội lúc bắt đầu, hắn trở ra. Lần này Dược Vương Cốc luyện dược đại hội bị Hoành Không giết ra Nam Cung Ngưng Tuyết cho pha trộn. Nhưng bây giờ Nam Cung Ngưng Tuyết lấy được luyện dược đại hội quán quân, gia nhập Dược Vương Cốc. Về sau luyện đan đại hội luôn không khả năng lại giết ra đến pha trộn, ngoại trừ Nam Cung Ngưng Tuyết bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Ta dương danh tu tiên giới cơ hội chỉ có thể đẩy về sau trễ. Trương lão đầu cảm thấy tiếc nuối lẩm bẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể nhận lấy trói buộc, lập tức một trận thần quang hiện lên, làm cho người không thể không nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn xuất hiện tại một cái kỳ lạ trong không gian, hắn có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh vật, cảm giác cách rất gần, nhưng lại không cách nào chạm đến. Đồng thời cùng hắn đồng dạng thân ở cái không gian này còn có ba cái bóng người. Một cái khí chất phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh quốc khuynh thành tóc trắng nữ tử, một cái nhìn qua 15-16 tuổi, tướng mạo tuấn tú thiếu niên, cùng một cái quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Nam Cung Ngưng Tuyết. Nàng tại sao lại ở như vậy nơi này? Trương lão đầu đục ngầu mắt máng trực chuyển. Đang nhanh chóng đối với mình tình cảnh hiện tại làm lấy phán đoán. Nam Cung Ngưng Tuyết làm luyện dược đại hội quán quân, Dược Vương tuyệt đối sẽ không nhường nàng ly khai, hơn nữa nhìn nàng hiện tại thê thảm bộ dáng, nghĩ đến trước đó có làm qua phản kháng. có thể không nhìn Dược Vương đem Nam Cung Ngưng Tuyết bắt tới đây, cũng chỉ có trước đó tại thiên kiếp lúc thể hiện ra vô thượng vĩ lực cường giả bí ẩn. Cái này thiếu niên một mặt non nớt, nghĩ đến bên cạnh vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử mới là kia vị thần bí cường giả. Chính là không biết rõ đối phương đem hắn chộp tới không biết có chuyện gì. Coi lại mắt Nam Cung Ngưng Tuyết thê thảm bộ dáng, Trương lão đầu nghĩ thầm hắn vẫn là không muốn phản kháng tương đối tốt. Tiền bối, không biết đem vãn bối mang đến nơi này không biết có chuyện gì. Nếu có dùng đến vãn bối địa phương, vãn bối tất nghĩa bất dung tử. Trương lão đầu hai tay thở dài, túi đầu, mười điểm khiêm tốn nói. Thật đúng là cái nhân tinh. Lâm Bất Phàm nghe vậy cười cười, đột nhiên chơi trong lòng đầu, muốn trêu đùa một cái này tinh minh lão đầu. Lập tức trầm giọng nói, bản tọa môn hạ còn thiếu một cái luyện dược đồng tử, bản tọa gặp ngươi tuổi đã cao còn nguyên dương chưa tiết, liền đem trận này tạo hóa đưa cho ngươi. Phong Diệu Y thấy ái đồ như thế nghịch ngợm, nhịn không được nhéo nhéo mặt của hắn, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Đây hết thể Nam Cung Ngưng Tuyết cũng nhìn xem trong mắt, sư tôn vậy mà đối cái này thập sư đệ như thế sủng ái, trong lòng càng phát ra chua. Túi đầu Trương lão đầu nghe được non nớt giọng nam lúc, đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà đoán sai, cái kia cường giả bí ẩn vậy mà không phải cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, mà là cái kia tuấn tú thiếu niên. Sau đó tại nghe xong đối phương nói lời về sau, Trương lão đầu nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái gì cầu thí tạo hóa? Rõ ràng là coi trọng hắn luyện dược thực lực, muốn biến thành của mình. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng tại đây làm người buồn nôn. Nguyên Dương chưa tiết thế nào? Ai quy định hơn 500 tuổi liền không thể là đồng tử rồi? Mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể thật nói như vậy ra, bằng không hắn rất có thể cũng sẽ biến thành Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại thê thảm bộ dáng. Ta bây giờ nên làm gì? Trương lão đầu đại nao đang nhanh chóng vận chuyển, có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Ừm, rất tốt, đã ngươi không nói lời nào, kia bản tọa coi như ngươi chấp nhận. Lâm Bất Phàm trực tiếp giúp Trương lão đầu làm quyết định, một điểm cơ hội cũng không cho hắn lưu. Cái gì? Không nói lời nào chính là chấp nhận. Trương lão đầu hôn mê rồi. Hắn sống hơn 500 năm cũng chưa từng nghe qua tu tiên giới có như vậy một đầu quy định a. Lưu manh vô lại. Nam Cung Ngưng Tuyết ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với cái này cái biết rõ lấy lòng sư tôn thập sư đệ, nàng là càng phát ra không thích. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Bất Phàm cười ha hả hướng Phong Diệu Y nói ra, sư tôn, nhóm chúng ta có thể trở về nhà. Được. Phong Diệu Y mỉm cười gật đầu. Lập tức khoát tay áo, cảnh sát chung quanh nhanh chóng theo bên cạnh bọn họ lướt qua. Mấy hơi qua đi, bọn hắn liền xuất hiện ở Huyền Minh Sơn trên Huyền Minh Cung bên trong. Như thế đại thần thông, Trương lão đầu xem chính là trợn mắt hốt mồm. Tại mạnh như thế người trước mặt, hắn có cơ hội có thể đào tẩu sao? Là cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử ở trên người hắn bố trí cấm chế về sau, rốt cục triệt để không có đào tẩu cơ hội. Lâm Bất Phàm bây giờ chỉ có luyện thể cảnh tu vi, cùng một phàm nhân không sai biệt lắm. Vì ngăn chặn tất cả khả năng phát sinh nguy hiểm, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn ngăn chặn. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi cũng nghe theo Phàm Nhi mệnh lệnh làm việc, nếu là Phàm Nhi có một chút xíu tổn thương, bản tọa đều để các ngươi cũng sống không bằng chết. Nói xong đây hết thể về sau, Phong Diệu Y quay đầu đối Lâm Bất Phàm ôn nhu nói, Phàm Nhi, vi sư còn phải bế quan vững chắc tu vi cảnh giới, nếu là có trên việc tu luyện không hiểu, ngươi liền đi hỏi Nam Cung Ngưng Tuyết, vi sư tại nàng thần trên dưới cấm chế, nếu như nàng dám can đảm lên ý xấu, vi sư đều có thể trước tiên cảm ứng được. Mặc dù Phong Diệu Y phi thường không muốn bế quan, nhưng bởi vì nàng trước đó tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh, lại thêm lần này mạo muội xuất thủ, nàng không thể không hoa thời gian bế quan vững chắc tu vi cảnh giới. Vâng, cung chủ. Nam Cung Ngưng Tuyết ứng tiếng nói, hiện tại nàng không thể lại xưng hô Phong Diệu Y vi sư tôn, chỉ có thể xưng hô cung chủ, cái này khiến nội tâm của nàng có chút thương cảm. Phong Diệu Y ánh mắt tại Nam Cung Ngưng Tuyết xẹt qua về sau, dừng lại tại Trương lão đầu trên thân. Trương lão đầu lão thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian theo Nam Cung Ngưng Tuyết nói ra, "Vâng, cung chủ. Sư tôn ngươi yên tâm đi, ta có thể tự mình chiếu cố tự mình." Lâm Bất Phàm cởi mở cười nói, "Sư tôn cũng thật là, cũng quá coi thường hắn." "Tốt, vậy vi sư bế quan đi." Phong Diệu Y gật đầu, trước khi đi còn cần nhãn thần cảnh cáo một cái Nam Cung Ngưng Tuyết cùng Trương lão đầu hai người. Trương lão đầu lúc này mới hoàn toàn trị minh bạch tình cảm trước đó tại Dược Vương cốc xuất thủ cái kia cường giả bí ẩn, chính là cái này phong hoa tuyệt đại được xưng là cung chủ nữ tử, hắn vừa mới là bị cái này tuấn tú thiếu niên đùa bỡn. Vừa nghĩ tới đó, Trương lão đầu liền một bụng tức. Bất quá theo cái kia tu vi thâm bất khả chắc nữ tử bế quan, hắn chạy trốn tâm tư lập tức lại hoạt lạc. Hắn tu vi dù sao cũng có hạn, tốt nhất kéo lên Nam Cung Ngưng Tuyết cùng một chỗ chạy, dạng này xác suất thành công tương đối cao một điểm. Nam Cung tiên tử, nhóm chúng ta bàn bạc một cái làm sao chạy đi đi. Trương lão đầu đối Nam Cung Ngưng Tuyết truyền âm nói. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Nam Cung Ngưng Tuyết phủi hắn một cái về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, bỏ chạy đây. Đây chính là nhà của ta. Chương 35, thật sự là quá ác độc. Cách sư tôn bê quan đã qua mấy ngày. Bành! Một tiếng nổ vang lên. Lâm Bất Phàm cùng Trương lão đầu đầy bụi đất theo một gian trong thạch thất đi tới. Tại sao lại nổ lô rồi? Lâm Bất Phàm lau mặt một cái trên cho bụi, nhưng ngược lại đem hắn mặt vừa xóa vừa đen. Lâm Tiểu Hữu, nếu không hôm nay trước hết đến cái này đi. Trương lão đầu có chút bất đắc dĩ nói. Từ khi bị bắt tới cái này Huyền Minh cung về sau, Lâm Bất Phàm liền mỗi ngày quấn lấy hắn, nhường hắn chuyển thụ luyện dược bí quyết. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cho tới bây giờ liền không có thu qua đồ đệ hắn, tự mình nghiên cứu vẫn được, dạy người khác thật sự chính là lần đầu. Hắn cũng không hiểu rõ, rõ ràng hắn đã nói rõ ràng, vì cái gì Lâm Bất Phàm vẫn là học không được đâu. Kia hôm nay trước hết như vậy đi. Lâm Bất Phàm sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Trương lão đầu nhưng thật ra là một cái rất không tệ lão sư, chi tiết phương diện cũng nói đến 10 điểm cẩn thận. Mỗi lần hắn cũng cảm thấy mình học xong, có thể cái này thật vừa bắt đầu. Ân, sắp thực học phế đi. Ngươi trực tiếp nói cho hắn biết là cái phế vật được. Nam Cung Ngưng Tuyết từ đằng xa chậm chậm đi tới, nhìn xem Lâm Bất Phàm trên mặt tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ. Hắn lời này là đối Trương lão đầu nói, nhưng trên thực tế là nàng cố ý muốn làm mặt châm chọc Lâm Bất Phàm. Không tu luyện được đi, luyện dược cũng không được, thật không hiểu rõ sư tôn vì sao lại thu như thế một cái không còn gì khác phế vật làm đồ đệ. Đối với Nam Cung Ngưng Tuyết, Trương lão đầu cũng không dám tiếp tra, yên lặng trở về nơi cũ gian phòng, tiếp xuống lại muốn phát sinh một trận đấu võ mồm đại chiến, hắn một ngoại nhân vẫn là không muốn tham dự tốt, miễn cho bị vô tội lan đến gần. Cho, hôm nay phần đan dược. Đến gần về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết đem chứa thối thể đan cùng tẩy tủy đan hai cái bạch ngọc bình ném đến Lâm Bất Phàm trong tay. Nàng tới đây cũng không phải chuyên môn đến chào phúng Lâm Bất Phàm, nàng còn không có rảnh rỗi như vậy. Nàng hiện tại là Lâm Bất Phàm đan nô, nói đơn giản điểm, chính là chuyên môn là Lâm Bất Phàm luyện chế đan dược nô lệ. Phải biết nàng luyện chế đan dược đều là đạt đến viên mãn vô hạn, trực tiếp liền có thể toàn bộ hấp thu, hoàn toàn không cần cân nhắc đan độc. Theo lý thuyết có nàng luyện chế đan dược gia trì, Lâm Bất Phàm tu vi hẳn là đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Nhưng từ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Bất Phàm lúc, Lâm Bất Phàm tu vi là luyện thể nhị trọng. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, Lâm Bất Phàm tu vi lại còn là luyện thể nhị trọng. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, Lâm Bất Phàm là gặp được tu luyện bình cảnh. Cái này nhưng làm nàng im lặng chết rồi, luyện thể nhị trọng liền có tu luyện bình cảnh, tại toàn bộ tu tiên giới đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lâm Bất Phàm phế vật trình độ thật là khiến nàng nhìn mà than thở. Mắt nhìn hai cái bạch ngọc bình, Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, trên thực tế hắn đã thật nhiều ngày không có sử dụng đan dược. Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế đan dược sát thực lợi hại, hắn thứ một ngày dùng qua về sau, toàn bộ tự động tu luyện con rối tốc độ tu luyện tựa như cưỡi tên lửa, từ từ đi lên báo tố, cùng ngày hắn liền đạt đến luyện thể nhị trọng viên mãn. Có thể bởi vì hắn chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, tái sử dụng đan dược cũng là đang lãng phí. Hiện tại sư tôn đang bế quan, hắn cũng không tốt đi quấy rầy sư tôn, chỉ có thể chờ đợi sư tôn sau khi xuất quan, hắn lại đi sư tôn gian phòng đánh dấu, dùng cái này đến đột phá bình cảnh. Mặc dù hắn đối với mình tình huống phi thường rõ ràng, nhưng cái này cũng không đại biểu có thể tùy ý người khác trào phúng. Nhất là Nam Cung Ngưng Tuyết, cũng quá khoa trương, cũng không nhìn một chút mình bây giờ là thân phận gì. Tiểu Nam qua, ngươi hôm nay hỏa khí rất lớn nha. Lâm Bất Phàm đối Nam Cung Ngưng Tuyết cười lạnh nói. Tiểu Nam qua là hắn là Nam Cung Ngưng Tuyết lấy nụ danh, Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại là hắn đan nô, phải có cái phù hợp thân phận nàng cách gọi khác. Tiểu vô lại, có bản lĩnh ngươi lại bảo một lần. Nam Cung Ngưng Tuyết hai con ngươi ngưng tụ, sắc mặt hiện ra một tia hàn ý. Lược. Tiểu Nam qua. Lâm Bất Phàm một bên hô, còn một bên le lưới trào phúng, Tiểu Nam qua không vui đi. Nam Cung Ngưng Tuyết tức chính là nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lâm Bất Phàm bóp chết. Có thể nàng không thể thật làm như thế, nếu không sư tôn bảy cấm chế liền sẽ phát động. Thân hình câu diệt nàng cũng không sợ, nhưng nàng không muốn lại lệnh sư tôn cảm thấy thất vọng. Có thể nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết này tấm kinh ngạc bộ dáng. Lâm Bất Phàm đống cảm giác tâm tình vui vẻ rất nhiều, không cách nào đột phá bình cảnh cảm giác như đưa đám cũng tiêu tán rất nhiều. Tiểu Nam qua, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha. Lâm Bất Phàm tiện như vậy dễ cợt nói. Nam Cung Ngưng Tuyết đời này cũng chưa từng nghe qua như thế làm cho người vui vẻ yêu cầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Cung Ngưng Tuyết một cước liền bay tới. Bành! Đông! Lâm Bất Phàm bị một cước đá bay ra ngoài, ngã cái ngã chồng vó. Ngươi làm sao dám thật đối ta xuất thủ? Ngươi chẳng lẽ không sợ phát động sư tôn cấm chế sao? Lâm Bất Phàm từ dưới đất bò dậy về sau, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Trước đó mỗi lần cãi nhau, Nam Cung Ngưng Tuyết mặc dù nhiều lần kinh ngạc, đối với hắn hận nghiến răng, nhưng xưa nay không có dũng khí thật đối với hắn xuất thủ, nhưng làm sao hôm nay thật xuất thủ, mà lại sư tôn cấm chế cũng không có phát động. Chẳng lẽ sư tôn đối nàng bày cấm chế mất hiệu lực? Nếu là thật sự dạng này, ta chẳng phải là nguy rồi. Nhìn xem nhìn chằm chằm, một mặt không có hảo ý cười tủm tỉm dần dần hướng mình đến gần Nam Cung Ngưng Tuyết, Lâm Bất Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được lui về sau. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới, ta cần phải tê ở. Lâm Bất Phàm ngoài mạnh trong yếu đưa ra cảnh cáo. Hắc hắc. Ngươi gọi nha. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại cực kỳ giống đùa giỡn nhà lãnh phụ Nam Cầm Thú, cùng nàng thanh lãnh xuất trần bộ dáng tương phản cực lớn. Đây cũng không phải là nàng thật muốn gây bất lợi cho Lâm Bất Phàm, nàng chẳng qua là tại hoàn thành Lâm Bất Phàm nâng yêu cầu mà lại, tại Lâm Bất Phàm phát hiện chỗ sơ hở này trước, nàng nhưng phải hảo hảo đem những ngày này bị tức cũng phát tiết ra ngoài mới được. A a. Lâm Bất Phàm thê thảm tiếng kêu rên tại Huyền Minh cung bên trong quanh quẩn. Thật lâu qua đi, Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt thoải mái bộ dáng theo quần áo tả tơi Lâm Bất Phàm trên thân đứng lên. Trước khi đi, tùy ý hướng Lâm Bất Phàm trên thân ném đi một cái bình thuốc. Trong này là thuốc chữa thương, nhớ kỹ uống thuốc. Sửa sang lại một cái dung nhan dáng vẻ, Nam Cung Ngưng Tuyết đạp trên nhẹ nhàng bước chân ly khai hiện trường phát hiện án. Trở lại Huyền Minh cung nhiều ngày như vậy, hôm nay là nàng tâm tình tốt nhất một ngày. Thật hy vọng tương lai mỗi một ngày đều có thể như thế làm cho người vui vẻ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Lâm Bất Phàm hung tợn trừng mắt nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết rời đi phương hướng về sau, miễn cưỡng mở ra bình thuốc đem thuốc chữa thương ăn vào. Không đau. Cái này thuốc chữa thương hiệu quả kinh người, mới vừa ăn vào liền có chảy nhỏ giọt nhiệt lưu tại thân thể toàn thân chạy xuôi, cảm giác đau trong lúc đó liền biến mất không còn tăm tích. Trên người máu ứ động cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như thường. Lâm Bất Phàm bị chấn kinh. Đây thật là đi ra ngoài đánh người, tiêu hủy chứng cứ thiết yếu thuốc tốt. Chỉ chốc lát, Lâm Bất Phàm liền khôi phục lại như thường bộ dáng, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có chịu qua đánh, cái này có thể quá dọa người. Nếu là có người đánh ngươi một trầu, lại đem thuốc này cưỡng ép cho ngươi ăn vào, kia thật là rất dễ dàng ngậm bồ hòn. Nam Cung Ngưng Tuyết cái này nữ nhân vậy mà có thể phát minh loại này thuốc chữa thương, xem ra đánh hắn chuyện này đã dự mưu đã lâu. Thật sự là quá ác độc. Chương 36, công cụ người cùng công cụ gian. Vào đêm, Lâm Bất Phàm gõ Nam Cung Ngưng Tuyết cửa phòng. Ai? Gian phòng bên trong kinh ngạc thanh âm truyền đến. Ta. Lâm Bất Phàm ngang tàng nói. Ngươi muộn như vậy tới làm gì? Gian phòng bên trong, Nam Cung Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc. Ngươi cái đàn ô, ta muốn tới thì tới, bớt nói nhiều lời, mau mở cửa cho ta. Lâm Bất Phàm mặt lộ vẻ bất mãn, không nhịn được thúc giục nói. Ha ha, ta xem ngươi là lại ngứa ra. Nam Cung Ngưng Tuyết phất phất tay mở cửa phòng ra, ngồi tại trước bàn đá. Một mặt cười lạnh nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Lâm Bất Phàm. Đừng nghĩ lại xáo lộ ta. Lâm Bất Phàm nên ngang đi vào, trên mặt không có chút nào e ngại. Hắn đã chỉ rõ ràng ban ngày là chuyện gì xảy ra, nói đến đều do chính hắn miệng thiếu. Ăn một lần thua thiệt về sau, hắn cũng giải trí nhớ. Xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc nhìn qua có vẻ hơi tiếc nuối. Lập tức đôi lông mày nhíu lại, dùng khiêu khích nhãn thần nhìn về phía không hề cố kỵ ngồi ở trước mặt nàng Lâm Bất Phàm. Ngươi muộn như vậy tới tìm ta, hẳn là nghĩ trả thù ta. Ta mới không có ngươi như thế hẹn hỏi. Lâm Bất Phàm bĩu bĩu cái mũi, trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ. Sau đó tự mình rót cho mình một ly nước, nhấp một miếng về sau, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Hắn xác thực không phải tìm đến Nam Cung Ngưng Tuyết phiền phức, hắn là đến đánh dấu. Toàn bộ Huyền Minh cung hắn cũng đánh dấu qua, còn chưa phát hiện cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Cuối cùng chỉ còn lại 9 tên phản đồ thạch thất hắn còn không có đánh dấu qua. Những này thạch thất cũng có cấm chế, thực lực của hắn căn bản vào không được. Bất quá bây giờ Nam Cung Ngưng Tuyết trở về, hắn tự nhiên là có thể tiến đến đánh dấu. Ngươi đang làm gì? Đối với Lâm Bất Phàm hiện tại nói chuyện hành động, Nam Cung Ngưng Tuyết có chút không nghĩ ra. Một chén phổ thông nước đều có thể phẩm như thế tiêu hồn. Trang cái gì trang? Khát nước, đến ngươi cái này uống miếng nước. Lâm Bất Phàm liếc nàng một cái, thuận miệng đáp. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút ở chỗ này đánh dấu sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ, cho nên lý do đều chẳng muốn biên cái tốt. Trả lời xong Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, Lâm Bất Phàm tại Thức Hải yên lặng thì thầm, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù nơi đánh dấu ban thưởng, nửa canh giờ dược linh thể thể nghiệm thẻ một tấm. Dược linh thể. Lâm Bất Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, bắt đầu trên dưới đánh giá đến trước mắt Nam Cung Ngưng Tuyết. Theo hắn phỏng đoán, hệ thống ban thưởng cùng hiệu quả cùng đánh dấu nơi một ít người cùng vật có quan hệ, cho nên hắn có thể thu được dược linh thể thể nghiệm thẻ hẳn là cùng Nam Cung Ngưng Tuyết có quan hệ. Mặc dù hắn không biết rõ dược linh thể là cái gì thể chất đặc biệt, nhưng căn cứ Nam Cung Ngưng Tuyết không khó suy đoán ra, Nam Cung Ngưng Tuyết sở dĩ luyện dược thiên phú lợi hại như vậy, khẳng định cùng cái này cái gì dược linh thể có quan hệ. Nếu là hắn sử dụng dược linh thể thể nghiệm thẻ, có phải hay không tại nửa canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, luyện dược thiên phú cũng có thể đạt tới Nam Cung Ngưng Tuyết trình độ. Vấn đề này hắn nhưng phải hảo hảo nghiệm chứng một cái. Ngươi nhìn cái gì? Nam Cung Ngưng Tuyết lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, Lâm Bất Phàm hiện tại nhãn thần thật sự là quá rõ ràng, giống như là muốn đem nàng quần áo đào sạch sẽ, đem nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng xem rõ ràng giống như. Cái này làm cho người phi thường không vui. Ha ha, xem ra nhỏ ma cà bông muốn tiến hóa thành tiểu lưu manh. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt khinh bỉ nhìn trước mắt thèm nhỏ dại thân thể của mình Lâm Bất Phàm, đồng thời đem cổ áo nắm thật chặt. Chẳng hiểu ra sao bị chửi, lại nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết cảnh giác động tác, Lâm Bất Phàm có chút được bức. Ta chính là nhìn ngươi một cái, liền biến thành lưu manh, ngươi không khỏi cũng quá tự luyến đi. Bất quá Lâm Bất Phàm lười nhác cùng với nàng so đo, hắn hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng tự mình phỏng đoán, thế là mở miệng hỏi, ngươi là dược linh thể. Nam Cung Ngưng Tuyết nghe vậy cười lạnh, nghĩ thầm còn cùng ta nói sang chuyện khác, tuổi còn nhỏ thủ đoạn ngược lại là rất thông thạo. Về phần Lâm Bất Phàm có thể biết rõ nàng là dược linh thể chuyện này, không khó suy đoán ra khẳng định là sư tôn nói cho hắn biết, ngoại trừ sư tôn không ai biết rõ nàng là từ xưa đến nay duy nhất xuất hiện dược linh thể. Còn nhớ rõ sư tôn đã từng khuyên bảo nàng, tuyệt đối không thể đem bí mật này nói ra, nếu không sẽ dẫn tới toàn bộ tu tiên giới ngấp nghé. Nhưng hôm nay sư tôn vậy mà đem cái này liên quan đến nàng sinh tử bí mật nói cho Lâm Bất Phàm, xem ra nàng tại sư tôn trong lòng đã không có chút nào phân lượng có thể nói, cái này làm nàng rất cảm thấy thương cảm. Vừa nghĩ tới Lâm Bất Phàm cái này tiểu phế vật, nhỏ ma cà đông, tiểu lưu manh sẽ chỉ dùng hoa ngôn xảo ngữ lấy sư tôn niềm vui, nàng liền đến tức. Khẳng định là sư tôn bị Lâm Bất Phàm cái này tiểu phế vật, nhỏ ma cà đông, tiểu lưu manh cho che đậy, mới có thể tại trong lúc vô tình nói ra bí mật của nàng. Không được, nàng không thể để cho Lâm Bất Phàm lại ung dung ngoài vòng pháp luật xuống dưới, nàng muốn để sư tôn xem rõ ràng Lâm Bất Phàm chân diện mục. Lặng lẽ phát động một khối ký lục ảnh tượng linh thạch sau. Đừng giả bộ, tới đi. Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên đem cổ áo kéo một cái, lộ ra bên trong màu hồng nhạt cái yếm, một bộ khẳng khái hy sinh thê mỹ bộ dáng, nhỏ nhẹ nói, ta hiện tại là ngươi đan nô, ngươi muốn làm sao trả đạp ta cũng sẽ không phản kháng. Ngươi bệnh tâm thần a? Lâm Bất Phàm dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cái này Nam Cung Ngưng Tuyết thật độc ác tâm tư, vậy mà nghĩ hỏng hắn đạo tâm. Hắn một lòng tu tiên, đã sớm quyết định chặt đứt thế tục tình tình ái ái. Có thể Nam Cung Ngưng Tuyết vậy mà muốn dùng như thế hạ cửu lưu thủ đoạn hủy hắn, thật sự là quá ác độc. Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không nghĩ tới Lâm Bất Phàm sẽ phản ứng như thế lớn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có tặc tâm không có tặc đảm. Bất quá cái này tặc đảm không khỏi cũng quá nhỏ một điểm. Lâm Bất Phàm chậm rãi đỡ bàn đá bò lên. Tranh thủ thời gian uống một hớp tỉnh táo một cái. Uống xong nước, Lâm Bất Phàm dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn về phía trước mặt Nam Cung Ngưng Tuyết, cảnh cáo nói, nếu như ngươi còn dám dùng những này hạ lưu thủ đoạn hỏng ta đạo tâm, chờ sư tôn xuất quan, ta nhất định khiến sư tôn cho ta chủ trì công đạo. Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại sợ nhất chính là sư tôn đối nàng ấn tượng lại chuyển biến xấu, nghe Lâm Bất Phàm cảnh cáo về sau, nhanh lên đem rộng mở cổ áo nắm thật chặt. Nhìn xem biểu lộ phẫn nộ, ngôn từ kịch liệt, không chút nào giống như là đang nói đùa Lâm Bất Phàm. Nam Cung Ngưng Tuyết không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn. Thẳng đến Lâm Bất Phàm trước khi đi nói một câu, về sau nhớ kỹ lưu cho ta cửa, ta còn sẽ tới. Ân, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Bất Phàm chính là cái có tặc tâm không có tặc đảm tiểu lưu manh. Nàng vừa rồi hẳn là quá trực tiếp kịch liệt, Lâm Bất Phàm tên tiểu lưu manh này đâu chịu nổi loại này kích thích, khẳng định là luôn cuống. Xem ra về sau có thể tiêu chuẩn lớn một chút, nhưng không thể như thế cấp tiến. Áp dụng nước gấm nấu hết xanh chiến thuật. Từng chút mài đi Lâm Bất Phàm tên tiểu lưu manh này tâm lý phòng tuyến. Chờ hắn phá phòng chủ động nhào lên, đến thời điểm nhìn hắn còn thế nào tại sư tôn trước mặt rào biện. Đúng, thạch thất bên trong phải hảo hảo bố trí một phen mới được. Tại thạch thất mỗi một góc cũng ẩn tàng tốt ký lục ảnh tượng linh thạch, đến thời điểm sư tôn cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Đối với Nam Cung Ngưng Tuyết tiếp theo sẽ chọn lựa thủ đoạn, Lâm Bất Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhường Nam Cung Ngưng Tuyết chừa cho hắn cửa, chẳng qua là vì về sau đi đánh dấu thuận tiện. Đánh dấu một cái cũng liền mấy hơi thời gian, hắn ký xong đến liền đi. Chẳng lẽ còn mỗi lần cũng làm bộ khách sáo một cái, uống miếng nước lại đi. Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại bất quá là cái đan nô, hoàn toàn chính là cái công cụ người. Chỉ bất quá bây giờ, gian phòng của nàng cũng biến thành Lâm Bất Phàm đánh dấu công cụ gian. Lâm Bất Phàm hoàn toàn không cần cố kỵ sắc mặt của nàng. Chương 37, phương diện kia dược hoàn. Ngày thứ hai lúc chế thuốc, Lâm Bất Phàm thăm dò tính hỏi, Trương lão đầu, ngươi nghe nói qua dược linh thể sao? Trương lão đầu nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ không thể hỏi sao? Lâm Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Trương lão đầu phản ứng kỳ quái như thế? Đó cũng không phải, chỉ bất quá hơi kinh ngạc ngươi làm sao biết rõ dược linh thể loại thể chất này thôi. Trương lão đầu lắc đầu. Trải qua những ngày này tiếp xúc, hắn đối Lâm Bất Phàm đã có phi thường xâm nhập hiểu rõ, Lâm Bất Phàm chính là một cái triệt triệt để tu tiên giới tiểu bạch. Ách, Lâm Bất Phàm ngạc nhiên. Tốt ra hỏa, người lão già này vậy mà móc lấy con trào phúng ta không kiến thức. Sau đó Trương lão đầu mở miệng giới thiệu nói, dược linh thể tại thần thoại thời đại đều là một loại trong truyền thuyết thể chất, từ xưa đến nay cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá đã có loại thể chất này miêu tả, kia khẳng định là tồn tại qua. Nói đến đây, Trương lão đầu đột nhiên thấp giọng, ta từng nghe nói qua một cái bí văn, nếu như dùng dược linh thể luyện đan, có thể luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Cái này tiên đan cũng không phải hiện tại tu tiên giới tiên đài cảnh người tu hành phục dụng tiên đan, mà là thần thoại thời đại trong truyền thuyết ăn liền có thể trở thành tiên nhân tiên đan. Nói cho hết lời, Trương lão đầu ánh mắt bên trong toát ra một tia hướng tới. Tiên đài cảnh không phải liền là tiên nhân sao? Chẳng lẽ tiên đài cảnh phía trên còn có cái khác cảnh giới? Lâm Bất Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, dù sao truyền thuyết chính là như thế truyền. Trương lão đầu giang tay ra. Kia có được dược linh thể chất luyện dược sư, tại luyện dược thiên phú bên trên có không có cái gì chỗ đặc biệt? Lâm Bất Phàm đuổi theo hỏi. Thế thì chưa nghe nói qua. Trương lão đầu lắc đầu, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Bất Phàm. Lâm tiểu hữu, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, hiếu kỳ mà thôi, vạn nhất ta nếu là kia cái gì dược linh thể, sợ người khác ngấp nghé ta. Lâm Bất Phàm nhún vai, không được đến muốn đáp án, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Ngươi là dược linh thể, người khác còn ngấp nghé ngươi. Trương lão đầu đời này cũng không có như thế im lặng qua. Nếu không phải kiêng kỵ Lâm Bất Phàm sư tôn, hắn đã sớm mở phun ra. Thông qua những ngày này quan sát, hắn đã xác nhận Lâm Bất Phàm cái kia phong hoa tuyệt đại sư tôn, chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu. Mặc dù không biết rõ vì cái gì cùng theo như đồn đại trọng thương ngã gục khác biệt, tu vi ngược lại trở nên càng thêm sâu không lường được. Nhưng những này hiện tại cũng không trọng yếu, nữ ma đầu này thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đạo cự kình. Hắn bây giờ nếu như muốn bảo mệnh liền phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất là không thể đắc tội Lâm Bất Phàm cái này nữ ma đầu sủng đồ. Đây cũng là Lâm Bất Phàm đến quấn lấy hắn học tập luyện dược, hắn không dám cự tuyệt, không dám tàng tư nguyên nhân. Lâm tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi khả năng quá lo lắng. Trương lão đầu khó xử cười nói. Ha ha, chỉ đùa một chút. Lâm Bất Phàm đồng dạng khó xử cười lên. Nhưng hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu quả như thật đem Nam Cung Ngưng Tuyết trộm tới luyện đan, có phải thật vậy hay không có thể luyện chế ra ăn liền có thể thành tiên tiên đan. Bất quá dù là hắn không ưa thích Nam Cung Ngưng Tuyết, hắn cũng quyết định không làm được như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình. Trái lại, hắn còn có thể giữ lại bí mật này. Bất quá cũng may thế nhân cũng không biết rõ dược linh thể tại luyện dược thiên phú trên chỗ đặc biệt, cũng sẽ không đem cả hai liên hệ với nhau. Bất quá Lâm Bất Phàm vững tin, Nam Cung Ngưng Tuyết mỗi lần đều có thể luyện chế ra hoàn mỹ không một tì vết đan dược, khẳng định cùng với nàng dược linh thể chất có quan hệ. Vừa vặn hiện tại có dược linh thể nghiệm thẻ, hắn có thể tự mình xác nhận suy đoán của mình. Chỉ tiếc hắn hiện tại luyện dược thực lực, liền luyện chế nhất phẩm đan dược trình độ cũng không đạt được, chỉ có thể luyện chế ra người bình thường sử dụng dược hoàn. Dùng một lần dược linh thể nghiệm cơ hội, luyện chế phổ thông dược hoàn, thật sự là quá lãng phí. Vì để cho lần này thể nghiệm cơ hội tìm được đầy đủ lợi dụng, Lâm Bất Phàm dự định luyện chế một chút có ý nghĩa dược hoàn. Trước đây rời nhà trốn đi trước, phụ thân liền mỗi ngày cũng ngủ rũ, nhìn qua có chút lực bất tòng tâm. Mẫu thân cùng mấy vị tiểu nương mặt mũi tràn đầy ưu oán. Mặc dù hắn biết rõ phụ thân có vụng trộm phục dụng đại lực hoàn, nhưng hiển nhiên đã có tính kháng dược. Làm một cái hiếu thuận đứa bé, Lâm Bất Phàm quyết định đem lần này quý giá cơ hội dùng để tận hiếu tâm. Làm ra quyết định về sau, Lâm Bất Phàm hướng Trương lão đầu thấp giọng nói, "Trương lão đầu, ngươi có thể hay không luyện chế phương diện kia dược hoàn?" "Phương diện kia?" Trương lão đầu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. "Khậc. Chính là nhường lão cha vui." Lão nương cười. Nhị thai rơi xuống đất hoa hoa kêu dược hoàn. Lâm Bất Phàm mịt mở nhắc nhở. A Trương lão đầu đặc biệt kéo dài thanh âm, lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ. Lâm tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi niên kỷ nhẹ nhàng liền. Ngâm miệng. Lâm Bất Phàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, ta một lòng tu hành, đã sớm chặt đứt nam nữ tình yêu, bất quá phụ mẫu đối ta dù sao có dưỡng dục tri ân, có cơ hội vẫn là nghĩ trò chuyện biểu một cái hiếu tâm. Thì ra là thế. Trương lão đầu gặp Lâm Bất Phàm biểu lộ không giống trò đùa, cũng thu trêu chọc chi tâm. Lâm Bất Phàm có thể vì tận hiếu, đem loại chuyện này thản nhiên như vậy bày ở ngoài sáng tới nói, hắn còn phi thường bội phục. Thực không dám dâu dếm, lão phu đối với phương diện này dược hoàn rất có nghiên cứu. Đã Lâm Bất Phàm cũng thản nhiên như vậy hắn cũng không che giấu. Liên đệ bọn hắn thỏa thích tiến hành một trận nghiêm túc đồng thời khắc sâu dược lý nghiên cứu thảo luận đi. Nghe được Trương lão đầu đột nhiên nói như vậy, Lâm Bất Phàm vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc. Dù sao hắn thấy, nghiên cứu phương diện này đối với một cái nghiêm chỉnh luyện dược sư tới nói, ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng. Bất quá thị trường là từ quan hệ cung cầu quyết định, trong này khẳng định là có thể có lợi, Trương lão đầu mới có thể hoa thời gian nghiên cứu phương diện này dược hoàn. Chẳng lẽ người tu hành cũng có phương diện kia vấn đề? Lâm Bất Phàm hiếu kỳ nói. Có người địa phương liền có phân tranh, có nữ nhân địa phương, liền có buồn bực không phân chấn nam nhân. Trương lão đầu đột nhiên nói câu nâng lên tựa như rất có đạo lý lớn, sau đó trong mắt hơi híp, cười hì hì nói ra, ta trước kia là tán tu thời điểm, vì thu hoạch tài nguyên, ta cũng sẽ bán ra luyện chế đan dược, ở trong đó lượng tiêu thụ cao nhất chính là phương diện kia đan dược. Nguyên lai tu hành cũng không thể giải quyết phương diện kia vấn đề. Lâm Bất Phàm có chút muốn cười, còn tốt hắn cơ trí chặt đứt giữa nam nữ tình yêu. Quả nhiên, cái này cái gì cẩu thí tình yêu chính là tu tiên lộ trên chướng ngại vật. Ngươi nghĩ một cái này nữ nhân 30 như sói, 40 giống như hổ, kia 300-400 chẳng phải là như hồng hoang cự thú, tu vi cảnh giới lại cao hơn, vậy cũng bị không được mỗi ngày trà đạp à. Trương lão đầu tiện như vậy cười nói. Còn tốt hắn đồng dạng cơ trí, sống hơn 500 năm cũng không có nghĩ qua tìm đạo lữ. Bằng không hắn đối luyện dược một đạo nghiên cứu cũng không cách nào xâm nhập cho tới bây giờ như vậy cảnh giới. Quả nhiên, cái này cái gì cẩu thí tình yêu chính là luyện dược trên đường chướng ngại vật. Lâm Bất Phàm cùng Trương lão đầu ở phương diện này trên quan điểm đạt đến chưa từng có nhất trí. Hai người cùng chung chí hướng, cũng cảm giác gặp nhân sinh tri kỷ. Chương 38, A Nha. Thật chướng mắt. Trương tiểu hữu, ngươi thật có thể chứ? Nhìn xem Lâm Bất Phàm lại dự định một mình nếm thử hoàn thành đan dược luyện chế. Trương lão đầu thần sắc có vẻ 10 điểm khẩn trương. Yên tâm. Ổn vô cùng. Lâm Bất Phàm tràn đầy tự tin nói. Chỉ cần hắn sử dụng dược linh thể thể nghiệm thẻ, luyện chế cái này liền nhất phẩm đan dược đều không phải là tiểu tiểu thuốc tráng dương, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ổn cái quỷ. Trương lão đầu trong lòng nói xấu trong lòng, cũng không biết rõ Lâm Bất Phàm từ đâu tới tự tin. Trước đó hắn mỗi lần hỏi Lâm Bất Phàm học xong sao. Lâm Bất Phàm cũng biểu hiện tràn đầy tự tin. Có thể kết quả nhiều lần cũng nổ lô. Thật sự là tác nghiệp a. Vì để tránh cho lần nữa bị vụ nổ tác động đến, Trương lão đầu lui thật xa, trốn ở góc phòng bên trong. Nếu như gian phòng bị nổ sập, vậy hắn cũng không về phần bị đẻ chết. Nhìn xem Trương lão đầu cử động, Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn đã không có mảy may danh dự có thể nói. Bất quá không quan hệ, liền để ngươi kiến thức một cái dược linh thể thiên phú như thế nào đi. Sử dụng một tấm dược linh thể thể nghiệm thẻ. Lâm Bất Phàm tại trong thức hải đối hệ thống hô. Vừa dứt lời, một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu xông lên đầu, đại não cực kỳ thanh tĩnh, trước mắt tất cả những gì chứng kiến rõ ràng cũng không hề biến hóa, nhưng cảm giác lại hình như không đồng dạng. Đồng dạng một cái đồ vật, tại khác biệt trong mắt người, bọn hắn lý giải đều là không đồng dạng. Trước mắt lò luyện đan cùng dược tài tại hiện tại Lâm Bất Phàm xem ra, đã lớn không giống nhau. Mỗi đồng dạng đồ vật trên thân giống như cũng làm tiêu ký, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, tuần tự chính tự, hòa hầu. Phân lượng, tỷ lệ các loại cực kỳ chính xác tỉ mỉ quá trình luyện chế. Trước đó hắn tự nhận là học xong, mỗi lần thật vừa bắt đầu liền phế đi. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật cảm giác được, đang thật học được là dạng gì cảm giác. Xa xa nhìn xem Lâm Bất Phàm tựa như nước chảy mây trôi quá trình luyện chế, Trương lão đầu trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Hắn làm sao cảm giác cùng đổi một người giống như? Trương lão đầu kinh nghi bất định chậm rãi hướng Lâm Bất Phàm tới gần. Trước mắt cái này Lâm Bất Phàm vẫn là trước đó cái kia mỗi ngày nổ lô Lâm Bất Phàm sao? Vì cái gì cảm giác hắn hiện tại luyện chế thủ pháp so với mình còn muốn càng sâu một bậc, mơ hồ trong đó giống như có thể nhìn thấy một tia Nam Cung Ngưng Tuyết cái kia yêu nghiệt cái bóng. Luyện dược là một cái kinh nghiệm không ngừng tích lũy quá trình, chỉ có trải qua vô số lần thực tiễn, khả năng trở nên càng ngày càng tốt. Căn bản không tồn tại trong vòng một đêm liền đốn ngộ khai khiếu, sau đó đột nhiên tựa như biến thành người khác tình huống. Có thể Lâm Bất Phàm đúng là hắn những ngày này nhìn qua, ngày hôm qua vẫn là một cái hơi một tí liền nổ lô luyện dược tiểu bạch, hôm nay luyện chế thủ pháp liền vượt qua hắn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, Trương lão đầu có chút đón không chịu nổi. Hắn hơn 500 năm trăm học khổ luyện, bị Lâm Bất Phàm trong vòng một đêm liền vượt qua, cái này khiến hắn cảm giác chính mình là một chuyện cười. Lâm Bất Phàm hiện tại cũng không có công phu đi quản Trương lão đầu là tâm tình gì, dược linh thể thể nghiệm có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa canh giờ, nếu như lãng phí thì thật là đáng tiếc, hắn đến tranh thủ thời gian luyện chế nhiều mấy lô. Bất quá trong quá trình luyện chế, có một chút vẫn là để Lâm Bất Phàm tương đối thất vọng, lúc đầu hắn cho là hắn cũng có thể giống Nam Cung Ngưng Tuyết đồng dạng luyện chế ra viên mãn hoàn mỹ đan dược. Nhưng thực tế thao tác xuống tới, dù là liền phẩm cấp cũng không có đan dược, hắn một lò cũng chỉ có thể thành đan 9 cái, dược hiệu vượt qua 9 thành 9, xem như miễn cưỡng đạt tới Trương lão đầu trình độ. Mà lại hắn có một loại cảm giác, Nam Cung Ngưng Tuyết có thể luyện chế ra viên mãn hoàn mỹ đan dược, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là dược linh thể đơn giản như vậy. Có lẽ luyện dược trình độ cực hạn chính là Trương lão đầu dạng này. Về phần Nam Cung Ngưng Tuyết, có lẽ là từ xưa tới nay cũng cực kỳ đặc biệt một cái tồn tại. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Bất Phàm có chút mỏi mệt ngồi trên mặt đất. Cao cường độ quá trình luyện chế đối với hắn tinh lực cùng thể lực cũng tiêu hao không nhỏ, bất quá cũng may hắn luyện chế được 81 mai khô mục phùng xuân đan, cùng 81 mai kim thương không ngã hoàn. Hai loại đan dược đều là Trương lão đầu đặc biệt đề cử, thuộc về cực kỳ nhiệt tiêu khen ngợi sản phẩm. Luyện chế ra nhiều như vậy, hẳn là đầy đủ lão cha dùng tới một đoạn thời gian. Bất quá làm sao đưa đến lão cha trong tay là cái vấn đề, nhà của hắn cách hắn hiện tại chỗ Huyền Minh cung không biết rõ có bao xa, nếu như hắn bây giờ trở về nhà một chuyến, khả năng mấy chục năm cũng không nhất định có thể trở lại nhà. Nói cho cùng vẫn là hắn tu vi quá thấp, nếu là hắn có sư tôn như vậy đại thần thông, khoát khoát tay liền có thể về đến nhà. Nếu không chờ sư tôn sau khi xuất quan, nhường sư tôn tiễn hắn về nhà một chuyến. Không được không được. Lâm Bất Phàm lập tức liền đem cái này ý nghĩ bác bỏ, nếu để cho sư tôn biết rõ hắn về nhà là vì đưa thuốc tráng dương, vậy hắn còn không mắc cỡ chết người. Đối mặt bất luận kẻ nào hắn đều có thể thản nhiên. Duy chỉ có đối mặt sư tôn lúc, da mặt của hắn liền biến mỏng. Hắn không được, sư tôn cũng không được, kia toàn bộ Huyền Minh cung liền còn lại hai người. Trương lão đầu mặc dù luyện dược vẫn được, nhưng luyện dược sư là có tiếng chủ nghĩa hình thức, chỉ có cảnh giới không cùng chi ghép đôi thực lực. Theo hắn hiểu rõ, Trương lão đầu mặc dù tu vi cảnh giới là nguyên anh cảnh, nhưng đều là dùng đan dược cứng rắn trồng lên đi, thực tế tình huống khả năng liền phổ thông kim đan cảnh cũng đánh không lại. Dọc theo con đường này đường xá xa xôi, yêu ma quỷ quái đông đảo, Trương lão đầu sợ là đảm nhiệm không được nhiệm vụ này. Mà lại Trương lão đầu trước đó còn có chạy trốn ý đồ, mặc dù gần nhất giống như yên tĩnh, nhưng vẫn là không thể phớt lờ. Hắn cũng không xác định sư tôn tại Trương lão đầu trên thân bảy cấm chế có hay không phạm vi hạn chế, vẫn là không muốn mạo hiểm. Cuối cùng chỉ còn lại Nam Cung Ngưng Tuyết người này tuyển. Mặc dù Nam Cung Ngưng Tuyết đồng dạng là một cái dựa vào đan dược trồng chất đi lên chủ nghĩa hình thức, chỉ có cảnh giới không có ghép đôi thực lực. Nhưng tốt xấu Nam Cung Ngưng Tuyết tu vi cảnh giới cũng đạt tới đại thừa viên mãn, cái này trên cơ bản là tu tiên giới bên ngoài đi lại có thể nhìn thấy cao nhất tu vi cảnh giới. Đại thừa phía trên độ kiếp cảnh người tu hành, đều bận rộn bế quan chuẩn bị gặp phải lần tiếp theo thiên kiếp, về phần tiên đài cảnh đại năng giả, kia trên cơ bản đều là tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão các loại đại nhân vật, đã sẽ rất ít trên thế gian xuất hiện. Cho nên chỉ cần Nam Cung Ngưng Tuyết đại thừa viên mãn khí tức vừa để xuống ra, còn không có đánh, đối phương liền bị hù chạy. Xem ra cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Nam Cung Ngưng Tuyết. Về phần thừa cơ chạy trốn vấn đề này, Lâm Bất Phàm hoàn toàn không lo lắng. Hắn vẫn có thể nhìn ra được, Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại liền muốn khẩn cầu sư tôn tha thứ, căn bản liền sẽ không chạy trốn. Ngay tại Lâm Bất Phàm nghĩ đến làm sao đem luyện chế thuốc tráng dương cho lão cha đưa đi lúc, Trương lão đầu tại Lâm Bất Phàm luyện chế kết thúc về sau, liền không kịp chờ đợi cầm lấy đan dược bình giám bắt đầu. Toàn bộ thành đan 9 cái, dược hiệu cũng vượt qua 9 thành 9, phẩm chất đạt tới cực phẩm. Tại đem tất cả luyện chế đan dược từng cái bình giám qua đi, Trương lão đầu trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù phẩm chất đạt tới cực phẩm tiêu chuẩn là dược hiệu vượt qua 9 thành 9, nhưng trong lúc này cũng là có khoảng cách. Tại trải qua hắn lặp đi lặp lại cẩn thận bình giám xác nhận về sau, Trương lão đầu mặt triệt để sụp đổ. Lâm Bất Phàm luyện chế tất cả đan dược, dược hiệu vậy mà đến gần vô hạn tại vô hạn, so với hắn luyện chế phẩm chất đan dược còn muốn càng sâu một bậc. Trong vòng một đêm, Lâm Bất Phàm không gần như chỉ ở luyện chế thủ pháp trên vượt qua hắn, vậy mà tại đan dược phẩm chất trên cũng vượt qua hắn. Trương lão đầu suy sụp tinh thần ngồi trên mặt đất, vừa vặn ngồi ở Lâm Bất Phàm bên người. Lâm Bất Phàm gặp Trương lão đầu đột nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, nghĩ thầm Trương lão đầu những ngày này như thế tận tâm tận trách dạy hắn luyện dược, tự mình còn không có cảm tạ qua hắn. Thế là liền hướng hắn lộ ra một cái mang theo lòng biết ơn sán lạn nụ cười. A nha, thật chướng mắt. Lâm Bất Phàm hiện tại nụ cười đối Trương lão đầu tới nói chính là lớn lao châm trọng. Có người hay không quản quản, cái này còn có hay không thiên lý. Chương 39, biết người biết mặt không biết tâm. Vào đêm, Lâm Bất Phàm lại tới gõ Nam Cung Ngưng Tuyết cửa phòng. Thật là, ta không phải đã nói lưu cho ta cửa sao? Lâm Bất Phàm phàn nàn bất mãn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nghe vậy, Nam Cung Ngưng Tuyết tranh thủ thời gian đến trên giường lõm lên tạo hình. Cái gặp nàng trên thân lụa mỏng nửa sợi, lộ ra trắng non bôi trơn vai đẹp, màu hồng nhạt cái yếm tại lụa mỏng che giấu phía dưới như ẩn như hiện, xanh thảm ngọc ngó sen trắng như tuyết hoàn mỹ cánh tay chống đỡ lấy kiểu nhuyễn không xương thân thể. Trang dung đẹp đẽ, khuôn mặt như vẽ, sóng gợn lăn tăn đôi mắt bên trong hình như có ngàn loại phong tình, mọi loại vũ mị. Tại hết thể cũng chuẩn bị sẵn sàng về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết phất phất tay, cửa phòng lên tiếng mà ra. Cửa phòng mở ra, nhìn trước mắt như thế cảnh tượng hương diễm, Lâm Bất Phàm không khỏi sững sờ. Làm sao sớm như vậy đi ngủ? Liền áo ngủ cũng đổi lại. Sau lưng Lâm Bất Phàm cách đó không xa, Trương lão đầu đang lén lén lút lút nút trong bóng tối. Ba ngày Lâm Bất Phàm tại luyện dược trên to lớn thuế biến, cho hắn tạo thành cực lớn lực trùng kích. Hắn nhất định phải trị rõ ràng Lâm Bất Phàm sinh ra biến hóa nguyên do mới được. Nhìn xem Lâm Bất Phàm muộn như vậy tìm đến Nam Cung Ngưng Tuyết, Trương lão đầu không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Tại cái này Huyền Minh Cung, cũng chỉ có Nam Cung Ngưng Tuyết cái này thiên phu yêu nghiệt luyện dược sư, mới có thể nhường Lâm Bất Phàm tại luyện dược trên phát sinh như thế kinh người thuế biến. Hắn đã sớm đoán được, khẳng định là Nam Cung Ngưng Tuyết dạy Lâm Bất Phàm một chút đặc biệt luyện dược bí quyết, mới có thể khiến Lâm Bất Phàm sinh ra biến hóa lớn như vậy. Hắn hiện tại mục đích đúng là chỉ rõ ràng Nam Cung Ngưng Tuyết đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để cho một cái luyện dược tiểu bạch trong vòng một đêm liền lột xác thành luyện dược thiên tài. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ những thủ đoạn này, có phải hay không cũng có thể giống Nam Cung Ngưng Tuyết đồng dạng luyện chế ra viên mãn không tì vết đan dược. Bất quá Nam Cung Ngưng Tuyết tu vi cao hơn nhiều hắn, nếu như hắn phóng xuất ra linh thức dò xét, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một cái ống tròn hình dáng vật thể xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là hắn ngẫu nhiên theo thế tục giới có được đồ chơi, giống như gọi thiên lý kính, có thể xem rõ ràng xa xa cảnh vật. Đương nhiên, xem ngàn dặm cự ly đúng là khoa trường, bất quá 180m bên ngoài cảnh tượng, thấy vẫn tương đối rõ ràng. Là Nam Cung Ngưng Tuyết cửa phòng mở ra về sau, Trương lão đầu tranh thủ thời gian cầm lấy thiên lý kính nhìn lại, sợ sót xuống bất luận cái gì chi tiết. Có thể cái này xem xét, Trương lão đầu cả người cũng choáng váng. Tùy theo mà đến chính là bị lừa gạt sau phẫn nộ. Ban ngày hắn cùng Lâm Bất Phàm còn tại lẫn nhau tâm sự, cảm giác cùng chung chí hướng, cũng cảm thấy gặp chi kỷ. Đều cho rằng giữa nam nữ tình yêu là thành công trên đường chướng ngại vật, có thể cái này quay người lại, Lâm Bất Phàm trong đêm liền đến riêng tư gặp Nam Cung Ngưng Tuyết. Liền Nam Cung Ngưng Tuyết kia thản nhiên lộ vai không biết xấu hổ cách ăn mặc, cùng kia câu hồn đoạt phách vũ mị nhãn thần, là cái người cũng biết rõ đêm nay một trận đại chiến đã không thể tránh được. Thua thiệt hắn ban ngày còn đối Lâm Bất Phàm mở vui vẻ phi, giao lưu những năm này tán tu kiếp sống một chút tâm đắc. Hiện tại xem ra, chung quy là hắn sai thanh toán. Nghĩ như thế, ban ngày Lâm Bất Phàm luyện chế những cái kia thuốc tráng dương căn bản cũng không phải là cái gọi là vì cha mẹ tận hiếu, rõ ràng chính là chính Lâm Bất Phàm chuẩn bị đêm nay phải dùng. Cuối cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Nếu không phải vì thăm dò đến Lâm Bất Phàm luyện dược biến hóa bí mật, hắn thật nhìn không được. Thật to lớn. Thật trắng. Phi phi phi. Có nhục nhã nhặn. Người đã đến. Trên giường, Nam Cung Ngưng Tuyết phong tình vạn trùng vung lên thai tóc mai ở giữa mái tóc. Lâm Bất Phàm đi vào gian phòng, cái mông hướng bên cạnh cái bàn đá trên băng ghế đá ngồi xuống, có chút ngang tàng nói ra, đứng dậy, ta có chuyện muốn nói. Mặc dù quấy rầy người khác nghỉ ngơi rất không lễ phép, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết bất quá là chỉ là một cái đan nô, hắn không cần thiết khách khí như vậy. Mà lại hắn nhanh chóng đem nhiệm vụ bàn giao cho Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Người hôm nay thật bá đạo, nhân ra trái tim nhỏ cũng dọa đến phanh phanh ngậy. Nam Cung Ngưng Tuyết thanh âm bóp rất nhỏ, nghe có điểm giống thẻ đàm. Sau đó cái gặp nàng từ trên giường sau khi đứng lên, lắc eo hướng Lâm Bất Phàm đi tới. Chỉ bất quá nàng hiện tại đi đường bộ dạng thấy thế nào làm sao giống một cái buồn cười chim cánh cụt. Lâm Bất Phàm ngũ quan vặn vẹo nhét chung một chỗ, hắn hiện tại thật rất muốn hung hăng đạp Nam Cung Ngưng Tuyết một cước. Bộ dáng của nàng nhìn qua thật sự là quá thiếu ăn đòn. Ngươi đang làm gì? Lâm Bất Phàm rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi không thích ta hôm nay bộ dáng sao? Nam Cung Ngưng Tuyết ngồi trước mặt Lâm Bất Phàm về sau, đối Lâm Bất Phàm mặt thổi một ngụm, sau đó lộ ra một cái tự cho là phi thường câu người vặn vẹo biểu lộ. Phải khoe miệng không tự nhiên nhếch lên, liều mạng hướng mắt phải sừng bên trên chen, lấy về phần cả khuôn mặt nhìn qua đều là lệch ra, hảo hảo một đôi lông mày cũng bởi vậy một cao một thấp, nhìn tựa như là chúng gió tê liệt nửa gương mặt đồng dạng. Nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết nét mặt bây giờ, Lâm Bất Phàm cũng thay nàng xấu hổ. Liền xem như nghĩ dọa người, có thể quỷ này mặt làm cũng quá thất bại. Ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Lâm Bất Phàm im lặng nói. Ngây thơ. Nam Cung Ngưng Tuyết một được, túi đầu nhìn một chút tự mình dáng vóc, này làm sao cũng không tính ngây thơ à. Lâm Bất Phàm lười nhác cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta có chuyện muốn để ngươi giúp. Lại là muốn luyện chế cái gì đan dược sao? Nam Cung Ngưng Tuyết nghĩ đương nhiên hỏi. Nàng hiện tại là Lâm Bất Phàm đan nô, Lâm Bất Phàm ngoại trừ nhường nàng luyện chế đan dược, nàng cũng không nghĩ ra còn có cái gì là cần nàng làm. Không phải. Lâm Bất Phàm lắc đầu, sau đó theo trong tay háo xuất ra hai cái đại dược bình bày ở trên bàn đá, ta luyện chế ra hai bình đan dược, cần ngươi giúp ta đưa đi cho nhà ta bên trong phụ thân. Ngươi luyện chế đan dược. Nam Cung Ngưng Tuyết nghe vậy lập tức hứng thú, Lâm Bất Phàm luyện dược cái gì trình độ nàng vẫn tương đối rõ ràng. Nhìn xem trên bàn đá hai cái to lớn bình thuốc, nhìn số lượng còn không ít. Cẩn thận chu đáo Lâm Bất Phàm sau khi, Nam Cung Ngưng Tuyết gặp hắn không giống như là đang nói đùa, không khỏi lông mày nhướng lên, có chút hăng hái trêu chọc nói, phụ tử các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn hạ độc chết hắn. Đừng làm rộn. Ta nghiêm chỉnh mà nói. Lâm Bất Phàm bất mãn nói. Ha ha. Hắn sẽ không bạo tạc a. Nam Cung Ngưng Tuyết hoàn toàn không để ý tới Lâm Bất Phàm cảm xúc, trực tiếp phá lên cười. Lâm Bất Phàm năng lực gì nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng, nếu quả như thật cho người ta ăn, cái này không chết cũng phế đi. Ngươi liền nói ngươi giúp không giúp a? Lâm Bất Phàm không nhịn được nói, cho dù ai bị như thế châm chọc khiêu khích, cũng dễ dàng mất đi kiên nhẫn. Không phải ta không giúp ngươi. Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc đột nhiên biến đổi, trong hai con ngươi phảng phất mang theo sát khí, lãnh đạm nói, vạn nhất ngươi phụ thân ăn ngươi luyện chế thuốc chết rồi, đến thời điểm ngươi ỷ lại vào ta làm sao bây giờ? Đến thời điểm sư tôn nơi đó ta hết đường chối cãi, chẳng phải là xưng ngươi tâm ý. Ta có cần phải vì hãm hại ngươi, đem cha ta mệnh cũng dựng vào sao? Lâm Bất Phàm bị Nam Cung Ngưng Tuyết ý nghĩ này kinh đến, nàng đến tột cùng trải qua cái gì, có thể làm cho nàng sinh ra như thế phát rồ ý nghĩ. Biết người biết mặt không biết tâm. Nam Cung Ngưng Tuyết nhãn thần đột nhiên trở nên 10 điểm ẩm trầm, đã từng phát sinh một ít chuyện làm nàng đến nay cũng không thể quên. Chương 40, A. Ta mù. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Lâm Bất Phàm thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chẳng qua là muốn cho Nam Cung Ngưng Tuyết giúp hắn đưa chuyến đồ vật, không nghĩ tới Nam Cung Ngưng Tuyết lại đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú một điểm. Ta dáng dấp như thế phong thần tuấn lãng, chẳng lẽ nhìn còn không giống người tốt sao? Giúp ngươi đưa cũng được, không trải qua tồn tại chứng cứ. Nam Cung Ngưng Tuyết nghĩ một lát rồi nói ra. Hiện tại sư tôn bế quan. Lâm Bất Phàm cái này tiểu vô lại cùng Trương lão đầu lao già kia cả ngày ở trước mặt nàng lừa dối, trong nội tâm nàng buồn nôn hồi lâu, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ. Làm sao cái tồn tại chứng cứ pháp? Lâm Bất Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này đơn giản. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Ngưng Tuyết theo bàn đá phía dưới lấy ra một cái linh thạch, đây là có thể ký lục ảnh tượng linh thạch, có thể đem hình dạng của ngươi cùng muốn nói lời ghi chép lại, đến thời điểm gặp ngươi người nhà, ta cũng tốt lấy được tín nhiệm. Vẫn là ngươi nghĩ chú đáo. Nghe Nam Cung Ngưng Tuyết miêu tả về sau, lại nhìn trước mắt cái này phổ phổ thông thông bạch ngọc tảng đá, Lâm Bất Phàm trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới tại cái này tu tiên thế giới lại có dễ dàng như thế đồ vật, xem ra hắn cái này tu tiên tiểu bạch còn có rất nhiều đồ vật cần học tập. Bất quá nhìn trước mắt cái này bạch ngọc tảng đá, Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm giác là lạ. Vì cái gì cái này bạch ngọc tảng đá không phải từ Nam Cung Ngưng Tuyết trong nạp giới lấy ra, mà là Nam Cung Ngưng Tuyết theo dưới bàn đá mặt sờ lên tới. Mà lại vì cái gì Nam Cung Ngưng Tuyết động tác nhìn qua quen như vậy luyện. Vì chỉ rõ ràng điểm này, Lâm Bất Phàm không khỏi dò xét đầu, muốn xem rõ ràng dưới bàn đá đến cùng có cái gì bí mật. Nhìn thấy Lâm Bất Phàm động tác, Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc hoảng hốt, vội vàng đưa tay nắm Lâm Bất Phàm mặt, ngăn cản hắn tiếp tục nhìn xuống. Ngươi làm gì? Lâm Bất Phàm bất mãn hết sức đẩy ra Nam Cung Ngưng Tuyết tay. Làm sao người người cũng ưa thích bóp mặt của hắn? Sư tôn bóp thì cũng thôi đi. Ngươi Nam Cung Ngưng Tuyết bất quá là cái đan nô, cũng dám bóp mặt của ta, đây cũng là phạm thượng. Mắt thấy Lâm Bất Phàm biến sắc, sắp nổi giận. Nam Cung Ngưng Tuyết trong nháy mắt mắc cỡ đỏ mặt, nhăn nhó nói, ta phía dưới mặc chính là váy ngắn. Cái này. Lâm Bất Phàm lập tức hành quân lặng lẽ, đem hỏa khí lại nuốt trở vào. Lúc đầu hắn còn dự định dạy một chút Nam Cung Ngưng Tuyết cái gì gọi là quy củ, có thể nghe Nam Cung Ngưng Tuyết sau khi giải thích. Đúng là hắn sơ ý chủ quan. Bất quá Nam Cung Ngưng Tuyết lời nói này, giống như ai muốn nhìn nàng dưới váy phong quang giống như. Đây không phải tại đối với hắn nhân cách tiến hành vũ nhục sao. Nếu không phải có chuyện nhờ cùng người, Lâm Bất Phàm không phải cùng với nàng tranh luận phải trái một phen không thể. Trở lại chuyện chính, Lâm Bất Phàm nhìn xem trên bàn đá bạch ngọc tảng đá, trực tiếp mở miệng hỏi, cái này tảng đá dùng như thế nào? Nam Cung Ngưng Tuyết gặp Lâm Bất Phàm không đang xoắn suýt dưới bàn đá bí mật về sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy bạch ngọc tảng đá chính đối Lâm Bất Phàm. Ngươi bây giờ chỉ cần đem muốn nói lời nói ra, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi ghi chép lại. Lâm Bất Phàm nghe vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mở miệng nói, cha mẹ, ta là Phàm Nhi, ta hiện tại đi theo sư tôn tu hành. Lâm Bất Phàm đầu tiên là đơn giản giới thiệu chính một cái tình huống, nhường trong nhà không cần lo lắng, sau đó nói rõ một cái Nam Cung Ngưng Tuyết thân phận cùng nhiệm vụ, cuối cùng chính là nhường phụ mẫu bảo trọng thân thể các loại. Nói cho hết lời về sau, Lâm Bất Phàm nhìn về phía cầm bạch ngọc tảng đá Nam Cung Ngưng Tuyết, tuân hỏi, cũng ghi chép lại sao? Ừm. Nam Cung Ngưng Tuyết gật đầu, sau đó đem trong tay bạch ngọc tảng đá nhận được trong nạp giới. Vậy là tốt rồi. Lâm Bất Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức hài lòng vì chính mình rót chén nước. Nói cả buổi, miệng cũng khát. Có thể nước này còn không có lôi vào, Nam Cung Ngưng Tuyết liền bắt đầu đổi người. Cái gặp Nam Cung Ngưng Tuyết trên thân thần quang lóe lên, trong nháy mắt liền đổi lại một thân hào phóng vừa vặn màu trắng tô y. Đem ngươi nhà địa chỉ nói cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi đi đưa. Nam Cung Ngưng Tuyết lãnh đạm nói, nàng hiện tại lại khôi phục được cái kia thanh lãnh xuất trần bất cận nhân tình bộ dáng. Trải qua đêm nay lần thất bại này sắc dụ kế hoạch, Nam Cung Ngưng Tuyết đã quyết định từ bỏ. Chủ yếu là bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Bất Phàm đã cảm thấy buồn nôn, liền sợ cuối cùng Lâm Bất Phàm không có mắc câu, chính nàng trước hết nôn. Vẫn là tranh thủ thời gian ly khai mấy ngày, ra ngoài hít thở không khí. Vội vã như vậy. Gặp Nam Cung Ngưng Tuyết đối với hắn lời nhắn nhủ sự tình như thế để bụng, Lâm Bất Phàm trong lòng có chút điểm cảm động. Xem ra sau này hẳn là đối Nam Cung Ngưng Tuyết tốt một chút. Đi sớm về sớm. Nam Cung Ngưng Tuyết không kiên nhẫn nói. Đã Nam Cung Ngưng Tuyết cũng nói như vậy, Lâm Bất Phàm cũng không còn giả khách sáo, trực tiếp đem trong nhà địa chỉ nói cho Nam Cung Ngưng Tuyết. Tốt, ngươi có thể đi ra. Nam Cung Ngưng Tuyết dùng không chút nào người thân thiết tình ngữ khí bắt đầu đuổi người. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi quét dọn gian phòng. Lâm Bất Phàm cũng không thể dễ dàng như vậy liền ly khai Nam Cung Ngưng Tuyết gian phòng. Nếu như Nam Cung Ngưng Tuyết đem cửa phòng đóng lại, liền sẽ phát động cấm chế, hắn về sau liền không thể đến đánh dấu. Có thể Nam Cung Ngưng Tuyết căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội. Phất phất tay, Lâm Bất Phàm liền bị đưa ra ngoài phòng. Bị Lâm Bất Phàm đơn độc dạo qua gian phòng còn có thể muốn sao? Rất rõ ràng, Nam Cung Ngưng Tuyết là phi thường ghét bỏ. Chờ một cái. Lâm Bất Phàm cuống quýt lại chạy vào Nam Cung Ngưng Tuyết gian phòng, đại khái dừng lại mấy hơi thời gian về sau, trên mặt lộ ra cao minh đến phóng thích sau vui vẻ. Còn tốt đêm hôm nay phần đánh dấu hoàn thành. Nam Cung Ngưng Tuyết tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm hành động bây giờ cùng biểu lộ về sau, lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Ngươi không phải là trong phòng ta đánh giám đi. Ngươi mới đánh giám đây. Lâm Bất Phàm mặt sầm lại. Chẳng lẽ ta là như vậy không có tố chất người sao? Đánh dấu hoàn thành, Lâm Bất Phàm cũng lười tại Nam Cung Ngưng Tuyết gian phòng lưu lại, đỡ phải bị người ghét bỏ. Nam Cung Ngưng Tuyết cẩn thận nghiêm túc nhíu lên mũi ngọc tinh xảo hít hà, cũng không có nghe được bất luận cái gì kỳ quái hương vị, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Nếu như Lâm Bất Phàm thật tại phòng nàng bên trong cái giám, vậy cái này gian phòng liền thật không có cách nào muốn. Cách đó không xa giấu ở vụn trộm Trương lão đầu, tại dùng thiên lý kính nhìn thấy Lâm Bất Phàm tại Nam Cung Ngưng Tuyết gian phòng bên trong vẫn luôn không hề bị lay động về sau, thần sắc có vẻ phi thường thất vọng. Cái này Lâm tiểu hữu cũng quá không phải cái nam nhân. Trương lão đầu vô ý thức lau đi khỏe miệng nước bọt, trong giọng nói cũng là phung phí của trời tức giận cảm giác, hận không thể tự mình đi chiếu cố Nam Cung Ngưng Tuyết. Ai nha? Làm sao thay quần áo? Khi nhìn đến Nam Cung Ngưng Tuyết đổi thân vừa vặn bảo thủ quần áo về sau, Trương lão đầu đều nhanh thất vọng gọi ra. Bất quá cũng may hắn kịp thời bưng kín miệng của mình, nghĩ thầm hẳn không có bị phát hiện a. Ngắn ngủi lo lắng từng cái về sau, hắn lại cầm lấy thiên lý kính tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Chỉ tiếc lại nhìn lúc, cái gặp Lâm Bất Phàm đã bị đuổi ra khỏi phòng, Nam Cung Ngưng Tuyết cửa phòng cũng đã đóng lại. Trương lão đầu còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mặc dù hắn đã biết rõ Lâm Bất Phàm cũng không có phản bội giữa bọn hắn ước định, nhưng không biết rõ làm sao dọn, hắn ngược lại càng phát ra tức giận. Hôm nay chú định là làm người thất vọng một ngày, đã không có nhìn thấy một trận trò hay, cũng không có chỉ rõ ràng Lâm Bất Phàm tại luyện dược trên đột nhiên mạnh lên bí mật. Ngay tại Trương lão đầu đứng người lên, chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác sau lưng âm phong trận trận, toàn thân trên dưới dâng lên một chút hơi lạnh. Xem được không? Một cái thanh âm ú lãnh từ phía sau truyền đến. Trương lão đầu một tấm khô héo mặt mo trong nháy mắt trắng bệnh, run run thân thể chật vật muốn xoay người. Nhưng không chờ hắn xem rõ ràng người đứng phía sau là ai, hai con ngươi đột nhiên tối đen, tùy theo mà đến chính là một trận không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. A, ta mù. Chương 41, Thạc Đan. Trương lão đầu tiếng kêu rên đưa tới Lâm Bất Phàm chú ý. Là Lâm Bất Phàm đuổi tới hiện trường lúc, Trương lão đầu đang nằm trên mặt đất, một bên thống khổ kêu rên, một bên che mắt lăn lộn. Cái này, Lâm Bất Phàm không có xử lý loại này tình huống kinh nghiệm, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ làm như thế nào hỗ trợ. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Trương lão đầu phản ứng nhỏ một chút về sau, mới tiến lên cẩn thận nghiêm túc đỡ dậy Trương lão đầu. "Lâm tiểu hữu, là ngươi sao?" Trương lão đầu hiện tại hai mắt một mảnh lỗ trống, đã hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Nhưng ở cái này Huyền Minh cung bên trong có thể như thế cẩn thận chiếu cố hắn, cũng chỉ có Lâm Bất Phàm. "Trương lão đầu, con mắt của ngươi..." Là Trương lão đầu mở mắt một sát na, Lâm Bất Phàm bị giật nảy mình. Trương lão đầu hai mắt lúc này một mảnh đen như mực, liền con ngươi ở đâu cũng không biết rõ. Không xem chừng thí nghiệm thuốc xảy ra sai sót. Trương lão đầu khỏe miệng mạnh gạt ra một vòng nụ cười. Hắn nói láo. Mặc dù hắn không thấy rõ ràng độc mò mâm hắn người là ai, nhưng dùng góp chân nghĩ đều có thể biết rõ tội khôi hỏa thủ ai. Có thể hắn không thể nói. Nếu là hắn nói thẳng là Nam Cung Ngưng Tuyết độc mù hắn, Lâm Bất Phàm tất nhiên sẽ truy vấn ngọn nguồn. Đến thời điểm hắn theo dõi nhìn trộm Lâm Bất Phàm sự tình liền sẽ bại lộ. Ngàn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. Hắn cùng Lâm Bất Phàm trải qua những ngày chung đụng này đã là bạn vong niên, hắn phi thường chân quý cái này kiếm không dễ tình nghĩa. Hắn cũng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, không chỉ có ham Lâm Bất Phàm luyện dược chi pháp, còn không tín nhiệm Lâm Bất Phàm. Nếu không phải bởi vì hắn những này tâm tư nhỏ, hắn cũng không về phần sẽ bị Nam Cung Ngưng Tuyết độc mỏ mẫm. Trương lão đầu ngươi tuổi đã cao, cũng quá mạo tiến đi. Lâm Bất Phàm nghe Trương lão đầu sau khi giải thích có chút bất đắc dĩ. Bất quá gặp Trương lão đầu cái này mẹ góa con côi lão đầu tội nghiệp bộ dáng, Lâm Bất Phàm trong lòng không đành lòng, an ủi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi con mắt của ngươi. Lâm Bất Phàm nói lời này một chút lòng tin cũng không có, bất quá hắn vừa mới lại đạt được một tấm dược linh thể thể nghiệm thẻ, ngược lại là có thể thử một lần. Vậy liên phiền phức Lâm tiểu hữu. Trương lão đầu nói cảm tạ. Nếu là trước đó, Trương lão đầu khẳng định không tin Lâm Bất Phàm có thể chữa trị tốt hắn. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, theo ban ngày Lâm Bất Phàm cho thấy luyện dược trình độ đến xem, cũng là không phải không hy vọng. Ngày thứ hai, bên trong phòng chế thuốc, Lâm Bất Phàm thở sâu thở ra một hơi, sử dụng duy nhất một tấm dược linh thể thể nghiệm thẻ. Sử dụng qua đi, lại là cảm giác quen thuộc. Ừm, cảm giác này rất cấp trên. Thừa dịp cái này cấp trên cảm giác, Lâm Bất Phàm trong đầu vẫn nghĩ muốn trị liệu Trương lão đầu con mắt. Thật đúng là đừng nói, khi hắn nghĩ như vậy lúc, một cái phương thuốc dần dần ở trong đầu hắn hình thành. Cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm chấn kinh. Thiên tài đều là dạng này sao? Tâm tưởng sự thành. Chỉ cần muốn làm cái gì, phương pháp giải quyết tự nhiên mà vậy liền sẽ trong đầu hình thành. Cái này khiến cái khác người bình thường còn thế nào sống? Thời gian quý giá, Lâm Bất Phàm cũng không làm phiền, nắm chặt thời gian luyện chế lên trong đầu hình thành phương thuốc. Hô vô cùng lo lắng luyện chế xong xuôi. Lâm Bất Phàm lúc này mới phát hiện dược linh thể có tác dụng trong thời gian hạn định còn lại hơn phân nửa thời gian. Nếu như lãng phí sẽ không tốt. Thế là Lâm Bất Phàm ý tưởng đột phát, có thể hay không thừa dịp hiện tại cấp trên cảm giác, nghĩ ra đánh vỡ Nam Cung Ngưng Tuyết cùng mặt khác 8 tên phản đồ thạch thất cấm chế biện pháp. Lúc đầu Lâm Bất Phàm cũng liền tùy tiện ngẫm lại, không có ôm cái gì hy vọng, dù sao luyện dược thiên phú giống như cùng đánh vỡ cấm chế cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà nhường Lâm Bất Phàm không nghĩ tới chính là, hắn cứ như vậy tùy tiện tưởng tượng, lại còn thật trong đầu tạo thành một cái đan phương. Căn cứ cái này đan phương miêu tả hiệu quả, Lâm Bất Phàm hình tượng đem nó xưng là tạc đan. Cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm vui như điên. Như là đã tìm tới đánh vỡ thạch thất cấm chế phương pháp, Lâm Bất Phàm đương nhiên sẽ không có chút do dự. Lập tức ngựa không dừng vó liền chạy tới Trương lão đầu gian phòng. Tạc đan nguyên vật liệu tương đối đặc thù, bao quát lưu hình các loại khác thường quy luyện dược tài liệu, những này đồ vật bên trong phòng chế thuốc đều không nhắc tới trước chuẩn bị. Mà Trương lão đầu tại tu tiên giới lưu lạc mấy trăm năm, trong nạp giới hôn tạp đồ vật một đồng lớn, hẳn là sẽ có tạc đan cần tài liệu luyện chế. Nghe tới cửa phòng bị mở ra, Trương lão đầu nghĩ thầm hẳn là Lâm Bất Phàm tới, vừa định mở miệng. Một bình dược dịch liền tràn vào hắn bên trong miệng, đồng thời bên tai còn truyền đến Lâm Bất Phàm cấp bách thanh âm. Trương lão đầu đây là trị liệu ánh mắt ngươi thuốc, ngươi chớ lãng phí, đối ngươi trong nạp giới có hay không lưu hình, diêm tiêu. Khụ khụ. Vội vàng không kịp chuẩn bị rót thuốc. Đem Trương lão đầu sặc đến quá sức. Thật vất vả thở phào, liền nghe Lâm Bất Phàm ghé vào lỗ tai hắn lốp bốp nói một lớn đẩy, mặc dù hắn không biết rõ Lâm Bất Phàm muốn những cái kia không đáng tiền đồ vật làm gì, bất quá hắn không có quá nhiều do dự liền theo trong nạp giới đem ra. Nhìn thấy tự mình cần đồ vật về sau, Lâm Bất Phàm hai người tỏa ánh sáng, chỉ cần có những này đồ vật, hắn liền có thể mở ra thạch thất cấm chế. Tại Nam Cung Ngưng Tuyết trong thạch thất có thể thu được dược linh thể thể nghiệm thẻ. Tại cái khác trong thạch thất lại sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Hiện tại kia 8 tên phản đồ thạch thất, ở trong mắt Lâm Bất Phàm chính là chờ đợi hắn mở ra 8 cái bảo dương, chỉ cần nghĩ tới liền khiến người hưng phấn không thôi. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tại dược linh thể có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong đem tạc đan luyện chế ra đến mới được. Trương lão đầu, ngươi hảo hảo tu dưỡng, con mắt của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể phục minh. Đơn giản bàn giao một câu về sau, Lâm Bất Phàm liền hấp tấp chạy trở về phòng luyện dược. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Trương lão đầu không hiểu ra sao, bất quá tại dược dịch lối vào sau khi hấp thu, hai mắt sinh sôi ra một cỗ cảm giác mát mẻ, băng băng lạnh lạnh hết sức thoải mái. Trở lại phòng luyện dược, Lâm Bất Phàm liền vội vàng dựng lên lò luyện đan, bắt đầu tạc đan luyện chế. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lâm Bất Phàm hết sức chăm chú vùi đầu vào tạc đan luyện chế bên trong, sợi tóc cùng vạt áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Đối luyện chế tạc đan không chế cần cực kỳ tinh tế, khác biệt tỷ lệ cùng phân lượng sẽ làm tạc đan uy lực sinh ra ngày đêm khác biệt khác nhau. Lâm Bất Phàm đem khác biệt uy lực tạc đan chia làm 9 phẩm cấp, phân biệt đối ứng người tu hành luyện thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp một kích toàn lực. Vì cam đoan tạc đan uy lực có thể đầy đủ đem thạch thất cấm chế nổ tung, cho nên Lâm Bất Phàm lò thứ nhất phi thường mạo hiểm luyện chế ra cửu phẩm tạc đan. Cửu phẩm tạc đan uy lực kinh người, quá trình luyện chế chỉ cần có chút sai lầm, Lâm Bất Phàm bao quát toàn bộ phòng luyện dược đều sẽ bị nổ thành bột mịn. Cho nên dù là có dược linh thể thiên phú gia trì, Lâm Bất Phàm nội tâm cũng là 10 điểm khẩn trương. Hô, cửu phẩm tạc đan luyện chế thành công. Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra. Có cửu phẩm tạc đan luyện chế kinh nghiệm, luyện chế đê phẩm cấp tạc đan liền nhẹ nhõm nhiều. Một bên khác, Trương lão đầu hai mắt tại cảm giác mát mẻ tầm bộ dưới, đã dần dần có thể cảm nhận được ánh sáng. Sau đó quang cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, chỉ chốc lát đã có thể như thường gặp vật. Đang khôi phục bình thường thị lực về sau, Trương lão đầu mở cửa phòng ra, dự định đi cùng Lâm Bất Phàm nói lời cảm tạ. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lâm Bất Phàm trước đó muốn nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật, đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Bành. Trương lão đầu vừa mới đi đến phòng luyện dược bên ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ta thành công. Lâm Bất Phàm đầy bụi đất theo bên trong phòng chế thuốc chạy ra, toàn bộ mặt đều đen chăm chú, quần áo cũng đều biến thành vải rách gớm, nhưng hắn trên mặt không che giấu được kích động. Trương lão đầu thấy là một mặt được bức, cái này cũng nổ lô, làm sao còn gọi thành công. Chương 42, Thiên Thiên Đạo Thai. Vâng, vâng, vâng. To lớn bạo tạc tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Điên rồ. Thật là điên rồ. Trương lão đầu bị phát sinh trước mắt một màn, dọa đến đặt mông vào chỗ trên mặt đất. Trương lão đầu chỉ nhớ rõ Lâm Bất Phàm theo phòng luyện dược sau khi ra ngoài, cả người liền có vẻ phi thường điên cuồng, trên mặt một mực lộ ra điên ma nhất đáng sợ nụ cười. Trương lão đầu vốn cho rằng Lâm Bất Phàm chỉ là luyện dược thất bại, trên tinh thần nhận được thất bại, nghĩ đến một lát nữa liền không sao. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, một lát sau về sau, Lâm Bất Phàm không chỉ có không có khôi phục như thường, còn làm ra cực kỳ cử động kinh người. Cũng không biết rõ Lâm Bất Phàm trong tay cầm chính là vật gì, uy lực kinh khủng tuyệt luân, nhìn thấy phòng ở liền nổ, ngắn ngủi thời gian bên trong đã nổ sập 8 gian thạch thất. Hiện tại, Lâm Bất Phàm đang đứng tại Nam Cung Ngưng Tuyết thạch thất trước. Mắt thấy Lâm Bất Phàm muốn đối Nam Cung Ngưng Tuyết bên dưới nhà đá tay, Trương lão đầu tranh thủ thời gian đứng người lên ngăn cản. Nếu là Nam Cung Ngưng Tuyết sau khi trở về phát hiện phòng ở cũng bị nổ, vậy còn không đến tìm hai người bọn hắn phiền phức. Đã mò mẫm qua một lần, Trương lão đầu không muốn lại mò mẫm một lần. Lâm tiểu hữu, tuyệt đối không thể a. Trương lão đầu giang hai cánh tay cản trước mặt Lâm Bất Phàm khuyên can nói. Trương lão đầu, mau tránh ra, xem chừng ngộ thương. Lâm Bất Phàm hiện tại ngay tại cao hứng, căn bản là nghe không vào. Một cái kéo ra Trương lão đầu về sau, liền đem một viên cuối cùng cựu phẩm tạc đan đã đánh qua. Sau đó chỉ nghe ầm ầm nổ vang, toàn bộ thạch thất cũng bị nổ sập. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, gạch ngói vụn đá vụn vẩy ra. Thạch thất phế tích bên trên phương dâng lên một đóa cỡ nhỏ ma cô vân. Xong. Trương lão đầu lần nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn đã có thể dự đoán đến Nam Cung Ngưng Tuyết trở về nhìn thấy một màn trước mắt, sẽ nhấc lên bao lớn lửa giận. Hoàn mỹ. Lâm Bất Phàm cười ha hả nhìn trước mắt tràng cảnh. Lúc đầu hắn chỉ là dự định nổ tung cấm chế, không có ý định đem toàn bộ thạch thất cũng nổ sập. Tại dùng đến cửu phẩm tạc đan trước đó, Lâm Bất Phàm cũng dùng đê phẩm cấp tạc đan thử qua, có thể cấm chế này có thể hấp thu phần lớn công kích, phẩm cấp thấp tạc đan căn bản nổ không ra. Mà lại cấm chế này cùng toàn bộ thạch thất là một thể, muốn phá hủy cấm chế, liền nhất định phải đem toàn bộ thạch thất chỉnh thể cũng hủy đi. Không có biện pháp, không chiếm được cũng chỉ có thể hủy đi. Cũng may cửu phẩm tạc đan đại bộ phận uy lực cũng bị cấm chế triệt tiêu, bằng không cũng không phải là vẹn vẹn nổ sập một gian thạch thất đơn giản như vậy. Bất quá không thể không nói, tạc đan thật đúng là một cái tốt đồ vật, về sau có thể nhiều chuẩn bị một điểm, nếu là có cơ hội ra ngoài lịch luyện, tuyệt đối là âm nhân tuyệt hảo vũ khí. Đợi bụi mù tán đi, Lâm Bất Phàm có chút thấp thỏm đi đến Nam Cung Ngưng Tuyết thạch thất phế tích phía trên. Hôm nay đánh dấu còn chưa sử dụng qua, cũng không biết rõ phòng ở cũng bị nổ sập, vẫn sẽ hay không thu hoạch được ban thưởng.
Đánh dấu
thành công. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù nơi đánh dấu ban thưởng, nửa canh giờ dược linh thể thể nghiệm thẻ một tấm. Hoàn mỹ. Lâm Bất Phàm lập tức vui mừng nhướng mày. Đánh dấu hiệu quả còn hữu hiệu, vậy những này thạch thất là hoàn chỉnh vẫn là biến thành phế tích, theo Lâm Bất Phàm đều là đồng dạng. Về phần đem Nam Cung Ngưng Tuyết thạch thất nổ sập, Nam Cung Ngưng Tuyết sau khi trở về có thể hay không nổi giận, Lâm Bất Phàm căn bản cũng không để ý. Gian phòng toàn bộ Huyền Minh Cung còn nhiều, đến thời điểm nhường nàng một cái đan nô một lần nữa lại chọn một chính là. Ngay tại Lâm Bất Phàm hưng phấn sau khi, Trương lão đầu đột nhiên đi đến Lâm Bất Phàm trước mặt, thở dài nói, "Lâm tiểu hữu, bây giờ ngươi luyện dược trình độ đã vượt qua ta, ta đã không có gì có thể dạy ngươi." Lâm Bất Phàm nghe vậy khẽ giật mình, hắn nghe được Trương lão đầu ý tứ trong lời nói. "Trương lão đầu, ngươi là muốn ly khai sao?" Lâm Bất Phàm trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù hắn cùng Trương lão đầu quen biết không lâu, nhưng lại cùng chung chí hướng, phi thường hợp ý. Lão phu qua đã quen nhàn vân giá hạ sinh hoạt, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy bên trong, vẫn là hy vọng có thể qua hồi trở lại lúc đầu sinh hoạt. Trương lão đầu ung dung thở dài. Trước kia làm tán tu, mặc dù thời gian gian khổ, nhưng cũng coi như tự do. Bây giờ bị trói buộc tại cái này Huyền Minh Cung, không chỉ có một điểm tài nguyên cũng không có, liền Lâm Bất Phàm học tập luyện dược tài nguyên đều là hắn lấy lại, quá mẹ nó thảm rồi. Hiện tại Nam Cung Ngưng Tuyết phòng ở bị nổ sập, đến thời điểm Nam Cung Ngưng Tuyết trở về cầm Lâm Bất Phàm không có biện pháp, khẳng định sẽ đem cơn giận đều chút lên trên người hắn tức, hắn đến tranh thủ thời gian chạy trốn mới được. Đã như vậy, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi, ngươi bây giờ bắt đầu bất cứ lúc nào đều có thể ly khai. Lâm Bất Phàm thở dài rồi nói ra. Xác thực, bây giờ hắn có dược linh thể thể nghiệm thẻ, đã không cần Trương lão đầu dạy. Hắn cũng không muốn ép buộc. Mặc dù sư tôn tại Trương lão đầu thân trên dưới cấm chế, nhưng là chỉ cần Lâm Bất Phàm đồng ý, dù là Trương lão đầu ly khai không trở lại, cấm chế cũng sẽ không bị xúc động. Đa tạ Lâm tiểu hữu thành toàn. Trương lão đầu trịnh trọng nói. Mặc dù Lâm Bất Phàm làm ma đạo cự kình phong ma đầu đồ đệ, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Trương lão đầu cũng bị Lâm Bất Phàm trên người hồn nhiên thiện lương chỗ đả động. Như thế tâm tính, tại cái này tràn ngập ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau tu tiên giới, đúng là hiếm thấy chân quý. Lâm tiểu hữu, kia nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại. Trương lão đầu kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Bất Phàm, lần này đi từ biệt, gặp lại lúc đã không biết là năm nào tháng nào. Chúng ta sơn thủy có gặp lại, nhất định sẽ gặp lại. Lâm Bất Phàm cười nói, hắn không muốn đem ly biệt khiến cho quá thương cảm. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, biểu lộ nghiêm một chút, trịnh trọng nói, Trương lão đầu, những ngày này chuyện phát sinh, cùng người nhìn thấy, còn xin ngươi quên mất. Trương lão đầu nghe vậy biến sắc, hắn biết rõ Lâm Bất Phàm nói là có ý gì, đồng dạng trịnh trọng nói, nhất định. Nhìn qua Trương lão đầu bóng lưng rời đi, Lâm Bất Phàm tại nguyên chỗ xúc lập hồi lâu. Hiện tại sư tôn bế quan, Trương lão đầu rời đi, Nam Cung Ngưng Tuyết còn chưa có trở lại, toàn bộ Huyền Minh Cung cũng chỉ có một mình hắn. Ngày thứ hai, Lâm Bất Phàm thần sắc mong đợi đi tới một cái thạch thất phế tích trước. Cái này phế tích đã từng ở chính là bây giờ được tôn là chính đạo lãnh tụ, hắn trước đại sư tỷ Lục Thanh Sam. Đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù nơi đánh dấu ban thưởng, nửa canh giờ tiên thiên đạo thai thể nghiệm thẻ một tấm. Tiên thiên đạo thai. Danh tự nghe giống như thật lợi hại, nhưng đối Lâm Bất Phàm cái này tu tiên tiểu bạch tới nói, đây là hắn xa lạ từ ngữ. Hệ thống, ngươi liền không thể cho cái giới thiệu vắn tắt sao? Nhưng mà, hệ thống thật tựa như là thiết lập tốt, ngoại trừ chỉ định chỉ lệnh bên ngoài, cái khác hết thẻ cũng không để ý tới. Lạnh băng băng, không có một chút nhân tình vị. Không có biện pháp, Lâm Bất Phàm chỉ có thể tự mình thể nghiệm một cái tiên thiên đạo thai là loại nào thể chất. Là tiên thiên đạo thai cảm giác cấp trên về sau, là một loại cùng dược linh thể hoàn toàn không đồng dạng cảm thụ. Lâm Bất Phàm cảm giác ý thức của mình giống như đột nhiên giống, cả người lâng lâng, du đãng tại giữa thiên địa. Sông núi, hồ nước, đại địa, bầu trời. Hết thảy tất cả đều giống như có thể đụng tay đến, cả người hắn liền như là dung nhập vào thiên địa trong vạn vật. Ý thức thông thấu thanh tĩnh, quán thông thiên địa. Đã từng nan đề tại hắn hôm nay xem ra đều là như vậy nông cạn. Vâng! Hắn vẫn luôn không cách nào đột phá tu luyện bình cảnh, dễ như trở bàn tay đã đột phá. Rõ ràng cảm giác mới qua một cái chớp mắt thời gian, nhưng tiên thiên thánh thể đạo thai nửa canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đã qua. Chậm rãi mở mắt ra, Lâm Bất Phàm có thể cảm nhận được trong thân thể càng thêm tràn đầy lực lượng. Đột phá bình cảnh tấn cấp làm luyện thể cảnh tam trọng về sau, toàn bộ tự động tu luyện con rối tại hỗn độn mâu khí rèn luyện phía dưới lại bắt đầu là Lâm Bất Phàm làm việc. Chương 43, giải tỏa mô đen mới. Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế viên mãn hoàn mỹ thối thể đan cùng tẩy tùy đan, dược hiệu kinh người, toàn bộ tự động tu luyện con rối đang hấp thu dược lực về sau, Lâm Bất Phàm chỉ cảm thấy tự mình tu vi từ từ đi lên báo tố. Chỉ sợ không cần mấy ngày thời gian, hắn liền có thể đạt tới luyện thể tam trọng viên mãn. Lại là một ngày trôi qua, Lâm Bất Phàm hôm nay không có đến Lục Thanh Sam Thạch Thất đánh dấu, tu vi còn chưa đạt tới viên mãn, không nóng nảy dẫn tiên thiên đạo thai thể nghiệm thẻ. Dựa theo trình tự, hắn đi tới nhị sư tỷ Thạch Thất phế tích bên trên, nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương bị thế nhân xưng là kiếm si, chính là tiên đài cảnh kiếm đạo cường giả. Nghĩ đến lấy được ban thưởng hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng, đại khái dẫn đầu là cùng kiếm đạo có liên quan đồ vật. Đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù nơi đánh dấu ban thưởng, nửa canh giờ tiên thiên kiếm thai thể nghiệm thẻ một tấm. Quả nhiên không ra Lâm Bất Phàm sở liệu, ban thưởng là cùng kiếm đạo có liên quan. Mà lại tiên thiên kiếm thai nghe xong, chính là cùng Lục Thanh Sam tiên thiên đạo thai cùng một cấp bậc cường đại thiên phú thể chất. Căn cứ theo Nam Cung Ngưng Tuyết nơi đó hiểu tin tức, sư tôn chín cái đồ đệ bên trong, chỉ có đại đồ đệ Lục Thanh Sam cùng nhị đồ đệ Ngư Huyền Sương là tiên đài phía trên tu vi. Lục Thanh Sam đương nhiên không cần phải nói, bây giờ đã được tôn là chính đạo lãnh tụ, Ngư Huyền Sương thiên phú không kém Lục Thanh Sam, chỉ sợ thực lực hôm nay cũng không kém được bao nhiêu. Lâm Bất Phàm từng hướng sư tôn hứa hẹn qua, muốn giúp sư tôn thanh lý môn hộ, đem tất cả phản đồ cũng bắt trở lại, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, không khác người si nói mộng. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tăng thực lực lên mới được. Lập tức, Lâm Bất Phàm không kịp chờ đợi sử dụng tiên thiên kiếm thai thể nghiệm thẻ. Cảm giác huyền diệu trong nháy mắt cấp trên. Lâm Bất Phàm tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một cành cây, liền thi triển lên sư tôn truyền thụ cho hắn buôn lôi kiếm quyết. Một lần lại một lần. Mỗi một lần thi triển, cũng so trước một lần càng thêm tinh giản trôi chảy. Rốt cục, tất cả kiếm chiêu cũng bị hắn dung hội quan thông. Khi hắn lần nữa xuất kiếm lúc, tùy tiện ra một chiêu, đều nhanh như buôn lôi, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Nửa canh giờ, hắn liền đã đạt kiếm thế chi cảnh. Chờ hắn tu vi đạt tới luyện khí cảnh về sau, liền có thể đem linh lực trong cơ thể thông qua kiếm thế chuyển đổi thành lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem đối thủ đánh sát. Hô! Thật đúng là mệt mỏi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Lâm Bất Phàm liền đã đại khí liên tục, mồ hôi đầm địa. Hắn ngược lại có chút may mắn thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa canh giờ, thời gian lại dài, thân thể của hắn chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Cũng may hắn tu luyện chính là hỗn độn luyện thể quyết, thân thể cường độ viễn siêu phổ thông luyện thể cảnh người tu hành, nếu là phổ thông luyện thể cảnh người tu hành, thân thể chỉ sợ liền một khắc đồng hồ cũng nhịn không được. Cho ngươi thiên phú, thân thể tiếp nhận không được ở, cũng không phải chuyện gì tốt. Tiếp theo mấy ngày, Lâm Bất Phàm phân biệt đi mấy cái khác thạch thất phế tích đánh dấu. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà một cái ban thưởng cùng hiệu quả cũng không có. Cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm tức điên lên, mở bảo dương phía trước đều là thưởng lớn, đằng sau vậy mà tất cả đều là trống không. Cái này trong lòng chênh lệch, ai chịu nổi. Không có biện pháp, Lâm Bất Phàm cuối cùng chỉ có thể ở Lục Thanh Sam, Ngư Huyền Sương cùng Nam Cung Ngưng Tuyết thạch thất phế tích bên trên vừa đi vừa về đánh dấu. Hơn 3 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Sư tôn không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu, này cũng không có gì. Người tu hành bế quan ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy chục trên trăm năm đều là bình thường. Điều kỳ quái nhất chính là, Nam Cung Ngưng Tuyết đưa chuyến đồ vật vậy mà lâu như vậy còn chưa có trở lại, Lâm Bất Phàm cũng hoài nghi nàng có phải hay không có ý định trở về. Hôm nay, Lâm Bất Phàm ở tại tự mình trong thạch thất, một mặt phiền muộn. Hơn 3 tháng đi qua, buôn lôi kiếm thế đã đại thành, mơ hồ chạm đến kiếm ý chân lý. Tu vi phương diện cũng đã đạt tới luyện thể thập trọng viên mãn. Theo lý thuyết, dựa theo hỗn độn luyện thể quyết miêu tả, luyện thể viên mãn về sau, hắn hẳn là liền hóa thân thành hỗn độn thể. Toàn thân đặc hiệu mở chân, nhục thân sáng lên, đại đạo thanh âm vần quanh, phất phất tay nhục thân liền áp sập hư không mới đúng. Có thể hắn hiện tại không chỉ có cả người nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhục thân lực lượng tại đạt tới luyện thể thập trọng viên mãn về sau, thật giống như tạo thành một cái đóng vòng, trực tiếp tự bế. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng so trước kia luyện thể cảnh nhất trọng còn không bằng. Tựa như một cái cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua người bình thường đồng dạng. Đừng nói đột phá luyện khí cảnh, liền xem như sử dụng tiên thiên đạo thai thể nghiệm thẻ một lần nữa theo luyện thể cảnh bắt đầu tu luyện, cũng một điểm phản ứng cũng không có. Thân thể giống như bị móc rỗng, chỉ có ý thức cảm giác không chịu được thân thể cũng cảm giác không chịu được, cái kia còn làm sao tu luyện. Nếu không phải thân thể còn có xúc giác những này cảm giác, Lâm Bất Phàm cũng hoài nghi mình đã là cái người chết. Cố gắng lâu như vậy, lại là như thế kết quả. Lâm Bất Phàm đã buồn bực lười đi đánh dấu dẫn phần thưởng. Trực tiếp ngay tại tự mình thạch thất bên trong hoàn thành đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 2, liên tục đánh dấu 100 lần. Chúc mừng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Thiên Linh Căn hoặc Mệnh Luân tu hành pháp. thỉnh lựa chọn. Nếu không phải nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Bất Phàm đều nhanh quên còn có nhiệm vụ hai cái này một xóa. Nhiệm vụ ban thưởng lại là 2 chọn 1. Thật sự là muốn khó chết lựa chọn khó khăn hộ. Thiên linh căn Lâm Bất Phàm vẫn có chút hiểu rõ, thiên linh căn là trừ một chút cường đại thể chất bên ngoài tốt nhất tu hành thiên phú. Mà mệnh luân tu hành pháp, Lâm Bất Phàm nghe cũng chưa từng nghe qua, bất quá theo tên trên xem hẳn là một loại đặc biệt tu hành phương thức. Khả năng cùng luyện khí trúc cơ loại này phương pháp tu hành khác biệt, lựa chọn phong hiểm cực lớn. Nếu như cầu ổn, có thể lựa chọn thiên linh căn. Nhưng thiên linh căn thiên phú người tu hành, khẳng định là so không lên Lục Thanh Sam cùng Ngư Huyền Xương loại này tiên thiên thể chất yêu nghiệt thiên tài. Không cách nào mạnh hơn các nàng, cũng liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành đối sư tôn hứa hẹn, cái kia còn lựa chọn thiên linh căn làm gì. Cuối cùng, Lâm Bất Phàm vẫn là phi thường mạo hiểm lựa chọn mệnh luân tu hành pháp. Lựa chọn sau khi hoàn thành, hệ thống lạnh băng băng thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ hoàn thành toàn bộ mới ngón tay đạo nhiệm vụ. Có thể giải khóa trí năng bắt chước ngụy trang hình thức, tiếp tục là túc chủ cung cấp chỉ đạo. Phải chăng giải tỏa trí năng bắt chước ngụy trang hình thức? Lâm Bất Phàm vui vẻ. Cái này chẳng lẽ là cái gọi là trí năng trợ thủ? Trước đó Lâm Bất Phàm liền phàn nàn hệ thống quá lạnh băng băng, hiện tại giải tỏa trí năng bắt chước ngụy trang hình thức, có phải hay không liền đại biểu cho hệ thống có trí tuệ, có thể tiến hành câu thông trao đổi? Lâm Bất Phàm không chút do dự, trực tiếp hồi đáp, giải tỏa. Trí năng bắt chước ngụy trang hình thức giải tỏa bên trong. Thỉnh tự chủ tạo dựng trí năng mô hình hoặc trực tiếp chỉ định trí năng mô hình mô bản. Ta có thể tự mình xây mô hình. Lâm Bất Phàm lập tức hứng thú. Có thể mới vừa mở ra tự chủ xây mô hình, Lâm Bất Phàm liền bị trong thức hải lít nha lít nhít xuất hiện số liệu khiến cho kém chút thổ huyết. Lúc đầu hắn cảm thấy xây mô hình đơn giản chính là ngoại hình tính cách thanh âm các loại thiết lập mà thôi. Có thể một mở ra hệ thống xây mô hình giao diện, Lâm Bất Phàm đầu đều muốn choáng. Tùy tiện xem mấy cái tuyển hạng đều để nhân khí đến kém chút bạo tạc. Toàn thân có bao nhiêu lỗ chân lông? Toàn thân có bao nhiêu lông tóc? Mỗi cái lông tóc cũng phân biệt sinh trưởng ở cái nào trong lỗ chân lông. Mà lại những này còn không phải rất kéo, dù sao chỉ cần thiết lập là toàn thân không lông liền xong hết mọi chuyện. Rất kéo chính là, tại thiết lập trí năng mô hình tính cách về sau, còn cần miêu tả ra trí năng mô hình cái này tính cách dưỡng thành trải qua, theo xuất sinh bắt đầu miêu tả, chính xác đến mỗi một giây cũng xảy ra chuyện gì. Nơi này tương tự còn có rất nhiều, tỉ như trí năng mô hình hiểu được nào tri thức, còn cần kỹ càng miêu tả ra quá trình học tập. Trí năng bắt chước ngụy trang hình thức không phải đến tiếp tục chỉ cho ta đạo sao. Nếu như ta đều có thể miêu tả ra quá trình học tập, cái kia còn cần chỉ đạo cái giám. Cũng quá mẹ nó nói nhảm. Lâm Bất Phàm quả quyết từ bỏ tự mình xây mô hình ý nghĩ, mở ra trực tiếp chỉ định trí năng mô hình mô bản giao diện. Có thể cung cấp lựa chọn mô bản không nhiều, đều là hắn thấy qua người. Trí năng bắt chước ngụy trang hình thức tồn tại là vì về sau kéo dài vì hắn vạch phương hướng chính xác. Cho nên khẳng định là tu vi tối cao, sống được lâu nhất, hiểu được nhiều nhất mô bản là nhất ưu tuyển chọn. Kia tại Lâm Bất Phàm thấy qua người bên trong, còn có lựa chọn thứ hai sao? Chương 44, ngậm miệng. Người cái giả sư tôn. Một mực tại bế quan vững chắc cảnh giới Phong Diệu Y Y, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực. Cái này làm nàng cảm thấy phi thường giật mình. Phải biết nàng bây giờ tiên đài bát giai đại đế cảnh tu vi cảnh giới, cơ hồ đã đạt đến tu tiên giới đỉnh điểm, phía trên nàng cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên đạo. Thiên đạo xác thực tồn tại, từ xưa đến nay không có người tu hành có thể đăng lâm tiên đài cửu giai thiên đế cảnh, chính là tốt nhất chứng minh. Thiên đạo tức là thiên đế, trưởng khống phương thế giới này, là thiên địa quy tắc chế định người. Nhưng thiên đạo tồn tại hư vô phiếu miểu, lấy quy tắc hình thức tồn tại, cũng không có thực thể. Thậm chí thiên đạo phải chăng có ý thức tự chủ, cũng một mực là một cái bí ẩn. Bây giờ hư hư thực thực thiên đạo đang triệu hoán nàng, Phong Diệu Ý như thế nào có thể không kinh ngạc. Có thể dòm ngó thiên đạo chân dung, đối từ xưa đến nay người tu hành đều là hấp dẫn cực lớn. Phong Diệu Ý đồng dạng phi thường tò mò, lập tức từ bỏ chống lại, ý thức theo triệu hoán chi lực mà đi. Một trận hư vô qua đi, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào Phong Diệu Ý tầm mắt. Phàm Nhi. Phong Diệu Ý kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện người. Ta không phải nhận lấy thiên đạo triệu hoán sao? Làm sao lại xuất hiện tại Phàm Nhi gian phòng? Là Phong Diệu Y xuất hiện tại Lâm Bất Phàm trước mặt lúc, Lâm Bất Phàm cũng là giật nảy mình. Cái hệ thống này trí năng bắt chước ngụy trang hình thức, cũng quá giống như thật. Bất quá xem ra, cái này trí năng bắt chước ngụy trang mô hình là hoàn toàn dựa theo sư tôn mô bản đến xây mô hình. Tăng thêm sư tôn toàn bộ trải qua cùng ký ức, tất cả ở trước mắt cái này trí năng bắt chước ngụy trang mô hình trong ý thức, nàng chính là sư tôn bản thân. Cái này nhưng phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Nhìn trước mắt ái đồ khuôn mặt quen thuộc, Phong Diệu Y mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng biến thành một câu ân cần lời nói. Phàm nhi, ngươi gầy gò. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y muốn đưa tay vuốt ve ái đồ gương mặt. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay lại trực tiếp xuyên thấu ái đồ gương mặt. Cho tới bây giờ, Phong Diệu Y mới phát hiện mình bây giờ trạng thái phi thường kỳ quái, không có thực thể, nhưng lại cùng nguyên thần xuất khiếu khác biệt. Chỉ có ý thức, cái khác hết thể cũng không tồn tại, cũng không có biện pháp sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Ta không phải đồ đệ của ngươi. Lâm Bất Phàm ngữ ra kinh người. Phong Diệu Y nghe vậy tâm thần chấn động, nếu không phải hiện tại không có thực thể, chỉ sợ đã khí huyết nghịch chuyển, đáy lòng máu đều muốn phun ra. Lâm Bất Phàm ngoại trừ là học trò cưng của nàng bên ngoài, vẫn là nàng người thường, trên tinh thần ỷ lại. Nếu là Lâm Bất Phàm cũng muốn vứt bỏ nàng mà đi, nàng không biết mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình ra. Phàm nhi, liền ngươi cũng muốn phản bội vi sư sao? Phong Diệu Y tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy thê lương cảm giác, tựa như một cái si tình nữ tử tại bị người yêu vứt bỏ về sau, đã sinh không thể luyến bộ dáng. Nhìn xem phản ứng của nàng, Lâm Bất Phàm biết rõ nàng hiểu lầm. Bất quá vừa nghĩ tới nàng hiện tại đăm chiêu suy nghĩ cũng cùng sư tôn là như lúc đồng dạng, Lâm Bất Phàm trong lòng cũng không phải là tư vị. Nếu như hắn thật lựa chọn phản bội sư tôn bộ dáng khẳng định cũng cùng trước mắt trí năng bắt trước ngụy trang mô hình đồng dạng. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không nhường phong hoa tuyệt đại, cao quý ôn nhu sư tôn biến thành trước mắt này tấm thê lương bộ dáng. Ý của ta là, ngươi không phải ta sư tôn. Lâm Bất Phàm giải thích nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Phong Diệu Y thần thái thê mỹ chất hỏi. Tại Lâm Bất Phàm không thể nhận ra cảm giác đáy mắt chỗ sâu, Phong Diệu Y nhãn thần dần dần trở nên ngoan lệ. Nàng tuyệt không thể mất đi Lâm Bất Phàm. Đãi nàng ý thức trở về bản thể về sau, nàng liền chuẩn bị vĩnh viễn đem Lâm Bất Phàm cầm tù tại bên người nàng. Dù là Lâm Bất Phàm biến thành một bộ cái xác không hồn, nàng cũng muốn đem Lâm Bất Phàm thi thể cột vào bên người. Tại Lâm Bất Phàm trước mặt ngụy trang lâu, Phong Diệu Y đều nhanh thật quên bản tính của mình. Được rồi, ta bắt đầu lại từ đầu nói a. Lâm Bất Phàm gặp hiểu lầm càng ngày càng sâu, đành phải theo hắn xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu nói về. Đang nghe xong Lâm Bất Phàm sau khi giải thích, Phong Diệu Y tâm tình tựa như xe cắp treo đồng dạng. Cao hứng ái đồ cũng không phải là muốn phản bội tự mình, mà lại sau này mình còn có thể tùy thời tùy chỗ làm bạn tại ái đồ, trợ giúp ái đồ trưởng thành. Nhưng có một điểm nhường nàng không thể nào tiếp thu được, đó chính là nàng chỉ là ái đồ hệ thống mô phỏng ra mô hình, cũng không phải là Phong Diệu Y bản thân. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng rõ ràng là được triệu hoán tới, chẳng lẽ cái kia triệu hoán quá trình cũng là hệ thống mô phỏng ra giả tạo ký ức? Nàng cả người cũng lộn xộn. Chấm rất lâu, nàng mới dần dần thoải mái. Có phải hay không Phong Diệu Y bản thân cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần ý thức của nàng là độc lập tồn tại, hơn nữa là nàng tương lai một mực làm bạn tại Phàm Nhi bên người, cái này đầy đủ. Phong Diệu Y có lý rõ ràng suy nghĩ của mình về sau, lại bắt đầu đối Lâm Bất Phàm trên người hệ thống phân tích bắt đầu. Lâm Bất Phàm trên thân cái hệ thống này tồn tại, thật sự là quá không hợp lẽ thường. Trước đó nàng dùng đến thiên đạo quả chính là Lâm Bất Phàm thông qua hệ thống đoạt được. Mà tại nàng nhóm cái thế giới này trong truyền thuyết, thiên đạo quả chỉ có cảm động thiên đạo mới có thể thu được. Phong Diệu Y không khỏi hoài nghi, Lâm Bất Phàm trên người hệ thống chính là thiên đạo hóa thân. Chỉ bất quá lấy Lâm Bất Phàm quen thuộc một loại hình thái xuất hiện. Từ xưa đến nay cũng không có người tu hành có thể đăng lâm tiên đài cửu giai, cũng là bởi vì có thiên đạo tồn tại. Chẳng lẽ Phàm Nhi là thiên đạo chọn chúng người thừa kế, tương lai đem đăng lâm tiên đài cửu giai thiên đế cảnh, trở thành phương thế giới này chúa tể. Nghĩ đến cái này, Phong Diệu Y trong lòng chấn động. Nếu là Phàm Nhi tương lai trở thành thiên đế, ta chẳng phải là ngày sau. Phi. Ta chẳng phải là thiên đế sư tôn. Bất quá đây đều là suy đoán của nàng, mà lại nàng đến tột cùng có phải hay không Phong Diệu Y bản thể ý thức, hiện nay còn không thể xác định. Cho nên, nàng cũng không vội mà nói với Lâm Bất Phàm ra những suy đoán này. Mà lại coi như Lâm Bất Phàm là thiên đạo lựa chọn người thừa kế, kia Lâm Bất Phàm cần đi đường còn vô cùng xa xôi. Cũng không nhất thời vội vã. Nàng cần phải làm là từng bước chỉ đạo Lâm Bất Phàm hướng phương hướng chính xác tiến lên. Phàm Nhi, ngươi yên tâm, vi sư sẽ một mực làm bạn ngươi trưởng thành. Phong Diệu Y cười nói. Ngươi vẫn là không muốn bằng vào ta sư tôn tự cho mình là. Lâm Bất Phàm cau mày nói, ta chỉ có một sư tôn, nếu như ngươi cũng lấy sư tôn tự cho mình là, ta luôn có loại này phản bội sư môn cảm giác. Phong Diệu Y nghe vậy trong lòng ấm áp, Lâm Bất Phàm liền loại này chi tiết cũng coi trọng như thế. Dù là nàng còn không xác định chính mình có phải hay không bản thể ý thức, nàng đều cảm thấy phi thường cảm động. Vậy ta cũng nên có cái xưng hô đi. Phong Diệu Y khẽ cười nói. Cái kia ngược lại là. Lâm Bất Phàm gật đầu, lập tức sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ lên lấy cái gì xưng hô tương đối tốt. Tiểu Phong. Diệu Y kìa. Những danh xưng này cũng cùng sư tôn danh tự có quan hệ, nếu như hắn lấy những danh xưng này, vậy cũng quá đại nghịch bất đạo. Nhìn xem Lâm Bất Phàm là lấy xưng hô phiền não, Phong Diệu Y đột nhiên thông suốt. Thân phận của nàng bây giờ cũng không phải Lâm Bất Phàm sư tôn, hoàn toàn cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Mà lại căn bản cũng không cần bảo trì sư đồ ở giữa cự ly. Vừa nghĩ tới đó, Phong Diệu Y hưng phấn. Lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Bất Phàm, khẽ cười nói, ta đã nghĩ kỹ. A, nói một chút. Lâm Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đã về sau nhóm chúng ta là muốn một mực tại cùng nhau, vậy sau này ngươi liền gọi nương tử của ta, ta gọi ngươi tướng công. Nói đến đây, Phong Diệu Y lộ ra một mặt vẻ chế nhạo, thế nào? Có hay không một loại cấm kỵ khoái cảm? Hệ thống trục chặt rồi. Đây là Lâm Bất Phàm ý nghĩ đầu tiên. Bất quá khoan hay nói, một mực cao quý lãnh diễm sư tôn trên mặt lộ ra như thế quyến rũ động lòng người mang theo điểm vẻ mặt bị ổi. Lâm Bất Phàm nội tâm sao động. Bất quá cuối cùng vẫn nội tâm đối sư tôn kính trọng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngâm miệng. Người cái giả sư tôn. Chương 45, sinh mệnh chi hải. Một phen cỏ kẹ mặc cả qua đi, Lâm Bất Phàm cuối cùng đem xưng hô định vì Phong Tỷ Tỷ. Phong Tỷ Tỷ, tính cách của ngươi làm sao cùng sư tôn hoàn toàn không đồng dạng. Lâm Bất Phàm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Sư tôn cao quý đoan trang ôn nhu, mà trước mắt cái này dựa theo sư tôn là mô bản xây mô hình Phong Tỷ Tỷ. Ngoại trừ bề ngoài cùng sư tôn như lúc đồng dạng bên ngoài, tính cách vũ mị câu người còn có chút hèn mọn. Ngươi nghe qua một câu gọi trên thế giới không có tương đồng hai mảnh lá cây sao? Phong Diệu Y lông mày nhướng lên. Lâm Bất Phàm nhướng mày, có thể ngươi là dựa theo sư tôn là mô bản xây mô hình A. Tốt A. Ta thừa nhận ta là một cái thất bại tác phẩm. Phong Diệu Y dứt khoát trực tiếp nói láo lời nói, dù sao nàng hiện tại cũng không muốn cùng Lâm Bất Phàm lấy sư đổ phương thức ở chung. Lâm Bất Phàm, cái này đúng nha. Sư tôn làm sao có thể giống ngươi thấp kém như vậy? Phong Diệu Y kìa. Nàng tại ái đồ trong lòng hình tượng như vậy vĩ ngạn sao? Ai? Có thời điểm ngụy trang quá hoàn mỹ cũng không phải chuyện gì tốt. Phong Tỷ Tỷ, ngoại trừ ta ra, người khác có thể nhìn thấy ngươi sao? Lâm Bất Phàm hỏi. Không thể. Phong Diệu Y cũng không biết rõ thế nào trong ý thức liền nổi lên đáp án này. Nói chuyện phiếm xong, liền nên làm chuyện chính. Phong Tỷ Tỷ, ngươi nghe nói qua mệnh luân tu hành pháp sao? Lâm Bất Phàm một bên tra hỏi, một bên đọc hệ thống thương khố bên trong mệnh luân tu hành pháp. Không biết rõ nha. Phong Diệu Y hai tay ôm mặt, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Lâm Bất Phàm. Có thể không cần lo lắng thân phận, như thế không hề cố kỵ quan sát thái độ trên mặt tất cả nhỏ xíu thần thái biến hóa, thật quá tốt rồi. Phàm Nhi thật gầy gò. Cũng không biết rõ có phải hay không không có tốt ăn ngon cơm. Phàm Nhi chính là tu luyện quá khắc khổ. Xem ra sau này Nam Cung Ngưng Tuyết thân phận có thể thăng một cấp. Tấn cấp làm Phạm Nhi chuyên môn đầu bếp. Ngươi đang làm gì? Nhìn xem Phong Diệu Y lửa nóng ánh mắt, Lâm Bất Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Xem ngươi nha. Phong Diệu Y trêu đùa. Chỉ là xem đã không cách nào thỏa mãn nàng, chỉ tiếc nàng không có thực chất thân thể, bằng không liền có thể đối ái đồ dở trò. Ai nha? Quá cảm thấy khó xử. Che mặt. Trước mắt cái này Phong Tỷ Tỷ hiện tại mặt hồng đồng đồng bộ dáng, ngược lại là cùng sư tôn ngày đó thụ thương lúc khí huyết dâng lên bộ dạng tương đối tương tự. Chỉ bất quá sư tôn kia là thụ thương, mà trước mắt cái này không đứng đắn Phong Tỷ Tỷ, khẳng định lại là đang suy nghĩ một chút hèn mọn sự tình. Tốt ra hỏa, lúc đầu trông cậy vào có thể thêm một cái sư tôn đến chỉ đạo tự mình tu hành. Lần này ngược lại tốt, cứ vậy mà làm một cái nữ lưu manh ra. Ngươi còn có thể hay không đi? Lâm Bất Phàm ngữ khí dần dần tăng thêm. Nhân gia cũng không biết không. Ngươi làm gì hung nhân gia mà? Phong Diệu Y ủy khuất ba ba nhìn xem hắn. Có thể nũng nịu biểu lộ còn không có duy trì bao lâu, chỉ nghe phốc một tiếng, Phong Diệu Y lại cười lên ha hả. Nàng nghĩ đối ái đồ nũng nịu đã mưu đồ đã lâu, thật lần thứ nhất nũng nịu, còn có chút khẩn trương, ha ha. Sư tôn người thiết cái gì, tính toán cái gì đồ vật. Hết thảy không muốn. Vứt bỏ. Vứt bỏ. Phong Diệu Y đã bắt đầu thả bản thân. Triệt để điên rồ. Lâm Bất Phàm vô chán, một mặt bất đắc dĩ. Phong Tỷ Tỷ xưng hô thế này khả năng lấy sớm. Bảo nàng Phong Tử khả năng càng chuẩn xác một điểm. Lâm Bất Phàm mặc kệ nàng, bắt đầu đắm chìm trong mệnh luân tu hành pháp tìm tòi bên trong. Mệnh luân tu hành pháp bước đầu tiên, cảm thụ thể nội sinh mệnh chi luân. Dựa theo mệnh luân tu hành pháp miêu tả, Lâm Bất Phàm rất nhanh liền tìm được thể nội sinh mệnh chi luân. Kia là, trong cơ thể hắn có một chỗ vị trí cực kỳ dị thường, một cái vòng xoáy màu đen như là thôn phệ hết thể lỗ đen. Kia chẳng lẽ là ta sinh mệnh chi luân lối vào? Lâm Bất Phàm không có quá nhiều do dự. Ý thức trực tiếp xuyên qua lô đen. Đi qua lô đen về sau, ý thức của hắn đi tới một cái hỗn độn thế giới. Một mảnh hư vô, không có thiên địa tồn tại, thậm chí không có thời gian cùng không gian khái niệm. đây chính là ta sinh mệnh chi luân sao? Chờ đã, Lâm Bất Phàm đột nhiên nhớ tới trước đó hỗn độn luyện thể quyết tu luyện viên mãn về sau, quỷ dị biến mất tình huống. Có lẽ hắn hiện tại vị trí ở mệnh luân thế giới, chính là hắn tu luyện ra được hỗn độn thể. Nguyên lai bị lỗ đen hấp thu. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm Bất Phàm có chút mờ mịt, mệnh luân tu hành pháp bước đầu tiên là cảm thụ thể nội sinh mệnh chi luân, sau đó liền không có bước thứ hai. Chính là như thế hố. Bạch. Lâm Bất Phàm đột nhiên tại cái này hỗn độn thế giới bên trong phát hiện một đạo màu vàng quang ảnh. Cái đó là hỗn độn mẫu khí. Tên đầy đủ hẳn là thế giới đản sinh mới bắt đầu thứ một đạo hỗn độn mẫu khí. Chẳng lẽ ta con đường tu hành là muốn tự mình sáng tạo một cái thế giới? Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo kia màu vàng hỗn độn mẫu khí bỗng nhiên hóa làm hỗn độn thần lôi, trực tiếp đem cái này hỗn độn thế giới dù sao bổ ra. Trời cung đất hình thức ban đầu như vậy sinh ra, không quá phận mở thiên địa còn chưa vững chắc, lại bắt đầu kịch liệt tương dung. Nếu là thiên địa tương dung, kia sáng tạo thế giới bước đầu tiên cũng liền tuyên cáo thất bại. Bất quá hỗn độn mẫu khí chắc chắn sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Lâm Bất Phàm còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đạo kia hỗn độn mẫu khí đột nhiên hướng tự mình lao đến. Hỗn độn mẫu khí cùng hắn thân thể dung hợp về sau, Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm ngộ một môn đại thần thông, pháp tướng thiên địa. Lập tức ở giữa, thân thể của hắn bắt đầu vô hạn biến lớn. Hai chân đạp đất, hai tay chống thiên, đem trời cùng đất cự ly vô hạn mở rộng. Đợi thiên địa trạng thái cũng ổn định lại về sau, đạo kia hỗn độn mâu khí lại ly khai hắn thân thể của hắn cũng khôi phục được như thường lớn nhỏ. Lâm Bất Phàm mắt thấy đạo kia hỗn độn mâu khí chui vào bên trong lòng đất, sau đó đạo kia hỗn độn mâu khí tựa như biến thành một cái con suối, liên tục không ngừng có nước từ bên trong toát ra. Nước chính là sinh mệnh chi nguyên, thế gian vạn vật sống sót căn bản. Lâm Bất Phàm tiến lên múc thổi phồng tại trong tay. Tại cảm nhận được trong nước tinh thuần sóng linh khí về sau, Lâm Bất Phàm bị giật nảy mình. Cái này căn bản liền không phải phổ thông nước, mà là hỗn độn linh dịch, bất cứ lúc nào đều có thể chuyển hóa thành hỗn độn linh khí để cho hắn sử dụng. Ngoại giới luyện khí cảnh người tu hành, chính là lấy linh căn làm môi giới, đem giữa thiên địa linh khí luyện hóa thành chất lỏng tồn tại ở trong đan điền. Mà hắn trực tiếp tóm tắt quá trình này, hỗn độn mẫu khí hóa thành con suối đang liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn linh dịch. Mặc dù hắn không biết rõ mệnh luân tu hành pháp cảnh giới như thế nào phân chia, nhưng hắn thực lực bây giờ cũng không yếu tại luyện khí cảnh người tu hành. Theo thời gian trôi qua, hội tụ hỗn độn linh dịch theo một cái vũng nước nhỏ biến thành một cái ao nước nhỏ. Lâm Bất Phàm tin tưởng, cái này còn xa xa không tới đạt cực hạn. Có lẽ cuối cùng, hắn cái này mệnh luân thế giới trung tướng sẽ có một cái từ hỗn độn linh dịch hội tụ mà thành biển lớn. Lâm Bất Phàm sớm đưa nó mệnh danh là Sinh Mệnh Chi Hải. Tại Sinh Mệnh Chi Hải hội tụ thành hình trước đó, Lâm Bất Phàm cũng không biết rõ hắn bước kế tiếp tu hành nên làm như thế nào, chỉ có thể từng bước một dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Lúc này hắn chỉ cần chờ đợi hỗn độn linh dịch hội tụ thành sinh mệnh chi hải là được rồi. Là Lâm Bất Phàm ý thức thông qua lỗ đen ly khai sinh mệnh chi luân sau. Vừa mở mắt, liền thấy một tấm đẹp không cách nào hình dung gương mặt xinh đẹp cùng mình mặt cực kỳ tới gần. Phàm Nhi, ngươi tu luyện. Còn thuận lợi sao? Tại phát hiện Lâm Bất Phàm mở mắt về sau, Phong Diệu Y thân hình chấn động, đột nhiên lui về sau, có chút bị hù dọa. Lâm Bất Phàm tu luyện cái gì mệnh luân tu hành pháp, nàng cũng chưa từng nghe qua. Bất quá là hệ thống ban tặng, nghĩ đến không tầm thường. Nàng có khả năng làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi Lâm Bất Phàm thức tỉnh. Có thể nhìn xem, thân thể liền không biết rõ thế nào dựa vào đi lên. Sau đó lại không biết rõ thế nào, đầu lại duỗi thân tới. Mới vừa mân mê môi đỏ. Chương 46, nguyên lai cái này còn có một người a. Người đang làm gì? Lâm Bất Phàm biểu lộ cái gì, hắn đã càng ngày càng không biết rõ làm như thế nào đối mặt trước mắt cái này giả sư tôn. Treo lên sư tôn cao quý đoan trang bộ dáng, làm được nhưng đều là nhiều hạ lưu sự tình. Nhưng chính là loại này cực hạn tương phản, mới phá lệ hấp dẫn người. Một cỗ dị dạng kích thích cảm giác dần dần ở đáy lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Lâm Bất Phàm sợ cùng Phong tỷ tỷ ngốc lâu, sẽ để cho hắn đối sư tôn tình cảm dần dần bắt đầu biến chất. Xem ra sau này không có việc gì, vẫn là không muốn tùy tiện mở ra trí năng bắt trước ngụy trang hình thức. Phản chính Phong tỷ tỷ cái này, cũng giúp không lên gấp cái gì. Phàm Nhi, ta vừa rồi chỉ là muốn vì ngươi hộ pháp. Phong Diệu Y thẻ lưỡi, ngươi đừng có hiểu lầm. Ngươi liền thực thể cũng không có, giúp thế nào ta hộ pháp? Lâm Bất Phàm một mặt im lặng. Phong Diệu Y nghe vậy đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc. Phàm Nhi, ngươi là hy vọng ta có thực thể sao? Đầu óc ngươi bên trong nghĩ đến đều là thứ gì đồ vật? Lâm Bất Phàm nộ quay bàn đá, trước mắt cái này thất bại xây mô hình đã không cứu nổi. Đóng lại trí năng bắt trước ngụy trang hình thức. Lâm Bất Phàm quyết định làm rất quả quyết. Phàm Nhi, đừng. Phong Diệu Y đang nói xong trước, ý thức ở giữa đoạn mất. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Lâm Bất Phàm thật dài thở phào một cái. Hắn rốt cục có thể an tĩnh bình tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ chính một cái hiện tại tu hành trạng thái. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn hiện tại chính là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông phàm nhân. Trên thân không có bất kỳ sóng linh khí, thể nội cũng không ẩn chứa bất luận cái gì linh lực. Nhưng khi hắn muốn vận chuyển linh lực lúc, mạng hắn vòng thế giới bên trong sinh mệnh chi hải liền sẽ chuyển hóa ra vô số hỗn độn linh khí, xuyên thấu qua lỗ đen liên tục không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn hiện tại tu vi hẳn là cùng luyện khí cảnh không khác, nhưng thực lực có lẽ còn là mạnh hơn đồng dạng luyện khí cảnh người tu hành. Tại hỗn độn linh khí phẩm chất nghiền ép dưới, có lẽ đối mặt trúc cơ cảnh người tu hành cũng không phải không có lực đánh một trận. Mới vừa kết thúc thể ngộ, thạch thất bên ngoài liền vang lên một cái hồi lâu chưa nghe thấy thanh âm. Tiểu vô lại, người cút ra đây cho ta. Nam Cung Ngưng Tuyết trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tốt ra hỏa, ra tranh môn, nhà không có. Hô cái gì hô? Lâm Bất Phàm nên ngang đi ra cửa. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ Lâm Bất Phàm, Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Hắn lúc rời đi Lâm Bất Phàm vẫn là luyện thể cảnh nhị trọng, làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về triệt để biến thành phàm nhân rồi. Tu vi khó mà tiến thêm phế vật nàng gặp qua, tu vi còn có thể rút lui phế vật nàng còn là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ta thạch thất là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Ngưng Tuyết chất hỏi. Lâm Bất Phàm không chút nào hoảng, thản nhiên nói, bị thiên khiển, bị xét đánh. Ta không tin. Nam Cung Ngưng Tuyết mắt phượng ngưng tụ. Các ngươi những này khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo phản đồ, không bổ các ngươi bổ ai. Lâm Bất Phàm chính nghĩa lâm nhiên nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện các ngươi chín tên phản đồ thạch thất cũng bị đánh sao? Cái này. Nam Cung Ngưng Tuyết chần chờ. Chẳng lẽ vẫn là ta cái này tiểu phế vật, tiểu vô lại, tiểu lưu manh dở trò quỷ hay sao? Lâm Bất Phàm liếc mắt nói. Chỉ bằng ngươi. Mắt chó xem người chính là Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại chân thực khắc họa. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lão giả kia đâu? Nam Cung Ngưng Tuyết quét mắt một cái toàn bộ Huyền Minh cung về sau, thuận miệng hỏi một câu. Ta nhường hắn trở về dưỡng lão. Một cái mù lòa, ngươi cũng không sợ hắn chết ở bên ngoài. Nguyên lai là ngươi độc mò mẫm hắn. Hắn không có nói cho ngươi sao? Hai người các ngươi không phải một đôi trời sinh sao? Cút. Ngươi vì cái gì độc mò mẫm hắn? Ta nghĩ độc liền độc, liên quan gì đến ngươi? Ngươi. Châu. Lâm Bất Phàm tạm thời đã rơi vào hạ phong. Đưa chuyến đồ vật tại sao lâu như thế mới trở về? Lâm Bất Phàm hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lại không quy định ta bao lâu trở về? Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm, vậy ngươi đưa đến sao? Phàm Nhi. Đúng lúc này, Phong Diệu Y thanh âm tại trong hư không vang lên. Sư tôn xuất quan. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới nàng vừa trở về sư tôn liền xuất quan, xem ra nàng cùng sư tôn ở giữa là mệnh trung chú định sư đồ duyên phận. Lâm Bất Phàm đồng dạng một mặt kinh hỉ, rốt cục có thể nhìn thấy chân thực sư tôn tắm một cái mắt. Hắn hiện tại trong đầu còn có Phong tỷ tỷ cái này giả tạo sư tôn lưu lại bóng mờ. Hai người không kịp chờ đợi chạy tới Phong Diệu Y thạch thất trước. Ầm ầm. Cửa đá mở ra, Phong Diệu Y chính đoan trang ngồi tại trước bàn đá, mặt mày mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào hai người. Hoặc là chính xác nói, là nhìn xem Lâm Bất Phàm một người. Bất quá Nam Cung Ngưng Tuyết cũng mặc kệ, sư tôn khẳng định cũng có đang nhìn nàng. Lại đây ngồi đi. Phong Diệu Y hướng vây vây tay, ngữ khí thân thiết, khuôn mặt tường hòa. Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết hai người chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ thoải mái. Nhất là Nam Cung Ngưng Tuyết, cảm thấy sư tôn giống như thay đổi hoàn toàn một người. Trước kia sư tôn tính cách cực kỳ bá đạo, nôn từ ngoan lệ, lại không chút nào cố kỵ nàng nhóm những này đồ đệ nội tâm cảm thụ. Mặc dù nàng hiện tại đã biết rõ sư tôn trước kia nghiêm khắc là đang vì nàng tốt, thế nhưng là đối ngay lúc đó nàng tới nói, tâm tình là cực kỳ đè nén, đối sư tôn bất mãn cũng là tại càng lúc càng tăng. Nếu là sư tôn trước đây cũng có thể giống bây giờ, có lẽ đã từng hết thể liền sẽ không phát sinh. Lâm Bất Phàm mới vừa ngồi xuống, Phong Diệu Y liền hai con ngươi thương tiếc nhìn về phía hắn. Phàm Nhi, ngươi gầy gò. Lập tức chậm rãi duỗi ra trắng non mảnh khảnh ngón tay, êm ái vuốt ve Lâm Bất Phàm non nớt tuấn lãng gương mặt. Sư tôn, ngươi cũng gầy gò. Lâm Bất Phàm đem sư tôn tay nhẹ nhàng đẩy ra về sau, trong lòng luôn cảm giác là lạ. Rất quen thuộc một màn. Một bên Nam Cung Ngưng Tuyết trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm mặt, hận chính là cắn răng kéo răng. Chỉ hận vừa mới bị sư tôn sủng ái không phải mình. Cái này tiểu vô lại vậy mà thân ở trong phúc không biết phúc, còn dám đem sư tôn tay đẩy ra. Nam Cung Ngưng Tuyết cũng chưa chết được. Trải qua 9 cái đồ đệ phản bội về sau, sư tôn rất rõ ràng đã phát hiện tự mình ngự đồ chi đạo có vấn đề, cho nên hiện tại làm ra cải biến cực lớn. Mà Lâm Bất Phàm chính là cái kia ngồi mát ăn bắt vào người. Nam Cung Ngưng Tuyết trong lòng cái kia hận a. Chỗ tốt cũng đến Lâm Bất Phàm cái này tiểu vô lại trên thân, hắn còn không chân quý. Thật sự là tức chết cái người. Tay bị ái đồ đẩy ra về sau, Phong Diệu Y cũng không thèm để ý, cứ như vậy hai mắt mỉm cười nhìn xem hắn. Lâm Bất Phàm bị nhìn thấy trong lòng hốt hoảng. Cũng không biết rõ có phải hay không Phong Tỷ Tỷ lưu lại bóng mờ quá nặng đi, trước mắt sư tôn dần dần bắt đầu cùng Phong Tỷ Tỷ chồng vào nhau. Xem ra sau này vẫn có thể không ra trí năng bắt trước ngụy trang hình thức, liền tận lực không ra. Bằng không thời gian lâu dài, hắn sớm muộn sẽ hỗn loạn không thể. Khắc. Nam Cung Ngưng Tuyết nhìn trước mắt sư đồ tình thâm hai người, trong lòng chua xót cực kỳ, nhịn không được làm bộ hò khan một tiếng. Phong Diệu Y lắc thần ở giữa, mặt mày nhất chuyển, lườm nàng một cái. Nguyên lai cái này còn có một người a. Chương 47, 3 năm kỳ hạn đã đến. Các ngươi vì sao sự tình bên ngoài huyên áo? Phong Diệu Y hỏi. Sư. Cung chủ, ta thụ Lâm Bất Phàm nhắc nhở, đưa nhiều đồ vật đến trong nhà hắn, vừa mới trở về. Nam Cung Ngưng Tuyết khuôn mặt đắng chát giải thích nói. Nha. Phong Diệu Y lập tức hứng thú, lập tức đem ánh mắt quay lại đến ái đồ trên thân. Phàm Nhi, ngươi mang đến trong nhà chính là vật gì? Khu khu. Lâm Bất Phàm còn tốt hiện tại không có uống nước, bằng không không phải bị sặc chết. Tranh thủ thời gian giải thích nói, bất quá là vài ngày trước, theo trường lao đầu kia học tập tới một chút bổ dưỡng thân thể đan dược. Thì ra là thế, Phàm Nhi thật sự là hiếu tâm đáng khen. Phong Diệu Y cũng không có hoài nghi Lâm Bất Phàm nói lời, dù sao Lâm Bất Phàm vừa mới đặt chân tu tiên giới không lâu, cũng không có cái khác cái gì chân quý đồ vật. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Lâm Bất Phàm thổi phồng đồng thời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sư tôn không có hỏi tới cụ thể là cái gì đan dược. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm không khỏi nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết một cái. Nam Cung Ngưng Tuyết chẳng lẽ từ đầu đến cuối cũng không có mở ra nhìn qua một cái sao? Nam Cung Ngưng Tuyết gặp Lâm Bất Phàm đột nhiên nhìn mình, không rõ ý gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trên thực tế, nàng thật từ đầu đến cuối cũng không có đem Lâm Bất Phàm giao cho nàng hai cái bình thuốc mở ra nhìn một chút. Dù sao, Lâm Bất Phàm tên phế vật này có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược. Vạn nhất mắt bị mù, nghe hỏng mũi, nàng còn cần lãng phí thời gian trị liệu chính mình. Đúng lúc này, Phong Diệu Y đột nhiên nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết, trầm giọng nói, nể tình ngươi đối Phàm Nhi nhắc nhở tận chức tận trách, bản tọa quyết định cho ngươi một cái ban thưởng. Đa tạ cung chủ ngợi khen, đây đều là Ngưng Tuyết phải làm. Nam Cung Ngưng Tuyết lúc này mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng đã tại cuồng hỉ. Quả nhiên nỗ lực liền sẽ có hồi báo. Cố gắng của nàng sư tôn đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần nàng như thế tiếp tục cố gắng xuống dưới. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng có thể khôi phục cùng sư tôn sư đồ danh phận. Sư tôn khoan hậu nhân tử. Lâm Bất Phàm mặt ngoài thổi phồng, nội tâm lại thở dài một hơi. Sư tôn vẫn là lòng mềm yếu, có lẽ chính là sư tôn loại này hiền lành tâm tính, mới có thể bị những cái kia phản đồ che đậy lừa gạt. Sư tôn tha thứ Nam Cung Ngưng Tuyết tên phản đồ này, hắn nhưng không có tha thứ. Hắn nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm Nam Cung Ngưng Tuyết mới được, nếu là phát hiện Nam Cung Ngưng Tuyết còn có tâm làm loạn, lập tức liền nhường sư tôn diệt nàng. Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không biết rõ Lâm Bất Phàm nội tâm ý nghĩ, cũng không có chút nào để ý. Lúc này, nàng chính một mặt mong đợi nhìn xem Phong Diệu Y đi. Sư tôn đối nàng ban thưởng sẽ là cái gì đây? Chẳng lẽ trực tiếp liền khôi phục giữa các nàng sư đồ danh phận sao? Nam Cung Ngưng Tuyết biết rõ đây là nàng hy vọng xa vời, nhưng lại nhịn không được sẽ nghĩ như vậy. Phong Diệu Y tại thương tiếc nhìn ái đồ Lâm Bất Phàm một cái về sau, mặt mày nhất chuyển, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Theo hôm nay lên, ngươi không còn là Phàm Nhi Đan Nô. Nam Cung Ngưng Tuyết nghe vậy vui mừng, rốt cục có thể thoát khỏi Lâm Bất Phàm cái kia tiểu vô lại. Lâm Bất Phàm ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn hiện tại tu hành là mệnh luân tu hành pháp, cùng phổ thông người tu hành đi không phải một đường tử, đã không cần đan dược trải trợ. Nhưng mà Phong Diệu Y sau đó nói, lại để cho Nam Cung Ngưng Tuyết mặt sụ xuống, nhường Lâm Bất Phàm nhịn không được nén cười. Theo hôm nay lên, ngươi liền phụ trách Phàm Nhi một ngày ba bữa, nếu là Phàm Nhi gầy gò, bản tọa tất bắt ngươi hỏi. Nói cho hết lời, Phong Diệu Y lần nữa duỗi ra trắng nón hoàn mịn ngón tay, vuốt ve ái đồ ngày càng gầy gò gương mặt. Thật sự là làm cho người rất đau lòng. Tuân mệnh. Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại cả khuôn mặt cùng cái mướp đắng giống như. Uy, ngươi nấu nướng thế nào? Ta đối ẩm thực phương diện thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Lâm Bất Phàm đùa giỡn cười nói. Nhất định khiến ngươi hài lòng. Nam Cung Ngưng Tuyết cắn răng kéo răng nói, nàng thật rất muốn tại trong thức ăn hạ độc. Đúng rồi. Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong nạp giới xuất ra một khối bạch ngọc tảng đá. Loại này bạch ngọc tảng đá Lâm Bất Phàm gặp qua, chính là trước đó Nam Cung Ngưng Tuyết dùng để ký lục ảnh tượng. chẳng lẽ Nam Cung Ngưng Tuyết ghi chép cha mẹ của hắn hình ảnh? Lâm Bất Phàm không khỏi dâng lên một tia nhỏ chờ mong, hắn rất lâu không có gặp phụ mẫu bộ dạng. Xác thực như hắn suy nghĩ, khối này bạch ngọc bên trong đá ghi chép Lâm Bất Phàm phụ mẫu muốn nói với hắn. Cung chủ, khối này linh thạch bên trong ghi chép Lâm Bất Phàm người nhà hình ảnh, phải chăng ở chỗ này đưa lên? Nam Cung Ngưng Tuyết hướng Phong Diệu Y Tuân hỏi. Mặc dù đây là cùng Lâm Bất Phàm có liên quan, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết không có chút nào muốn hỏi Lâm Bất Phàm ý kiến ý tứ. Phàm Nhi, để y vi sư gặp ngươi một chút người nhà sao? Phong Diệu Y mặt ngoài bình thản nhìn về phía Lâm Bất Phàm, giống như không có chút nào để ý bộ dáng, nhưng nội tâm trên thực tế là có chút khẩn trương. Lời nói cũng đến nơi này, Lâm Bất Phàm đâu còn nói đến ra cái gì cự tuyệt, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết một cái về sau, khẽ cười nói, sư tôn cũng không phải ngoại nhân, đương nhiên không ngại. Ân, tất cả mọi người không có ý kiến. Nam Cung Ngưng Tuyết trực tiếp liền thúc giục linh thạch. Cái gặp kia bạch ngọc tảng đá tại linh lực thôi động dưới, phát ra một tia sáng bắn ra tại thạch thất trên vách tường. Lập tức trên vách tường xuất hiện hai cái bóng người, một cái tuấn lãng nho nhã nam tử, cùng một cái ôn nhuận hiền thục phụ nhân. Đây chính là Phàm Nhi phụ mẫu sao? Phong Diệu Y dưới đáy lòng âm thầm đem hai người này bộ dáng ghi lại. Bất quá trước đó nghe Phàm Nhi nói, cha hắn ngoại trừ hắn mẫu thân bên ngoài, còn có 8 cái tiểu lão bà. Có thể hình ảnh bên trong nam tử này nhìn qua chính trực nho nhã, một phái học sĩ chi phong, không giống như thế không chịu nổi người a. Nhưng mà, là hình ảnh bên trong nam tử sau khi mở miệng, Phong Diệu Y thể nghiệm được cái gì gọi là mở miệng quỷ. Lâm Bất Phàm, lão tử là cha ngươi. 3 năm kỳ hạn đã đến, ngươi nhanh cho lão tử chạy trở về đến thành thân. Hình ảnh bên trong nam tử nói xong, phụ nhân kia lại cầm khăn lụa xoa xoa nước mắt, khóc sức mướt nói, Phàm Nhi, ngươi chẳng lẽ không muốn mẹ sao? Lâm Bất Phàm nhìn trước mắt một màn, nội tâm không có nhấc lên một tia gợn sóng. Quả nhiên có bên trong vị. Một cái tới cứng, một cái đến mềm. Đây đều là hắn quen thuộc xáo lộ. Hình ảnh còn không có phóng xong, Lâm Bất Phàm cha hắn tiếp lấy nói ra, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ngươi coi như muốn đi tu cái gì tiên. Vậy cũng hẳn là trước thành gia, sau tu tiên. Sau đó Lâm Bất Phàm mẹ hắn xoa xoa nước mắt về sau, cũng tiếp lấy nói ra, Phàm Nhi, Thiên Thiên là cô nương tốt, ngươi cũng không thể cô phụ nhân ra. Thiên Thiên là Lâm Bất Phàm vị hôn thê danh tự, họ Lam. Lam Thiên Thiên phụ thân cùng Lâm Bất Phàm phụ thân là trên phương diện làm ăn nhiều năm hợp tác đồng bạn, Lâm Bất Phàm cùng Lam Thiên Thiên có thể nói là thanh mai trúc mã. 3 năm trước đó đính hôn, ước định 3 năm về sau các loại hai đứa bé lớn lên một điểm lại chính thức thành thân. Bây giờ 3 năm kỳ hạn lập tức liền muốn tới. Hình ảnh phát ra xong, Nam Cung Ngưng Tuyết yên lặng thu hồi bạch ngọc tảng đá, lùi sang một bên. Tại sư tôn trước mặt đưa lên những hình ảnh này, nhưng thật ra là nàng cố ý gây nên, vì chính là nhường sư tôn xem rõ ràng Lâm Bất Phàm bạc tình bạc nghĩa chân diện mục. Phàm Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Hồi lâu trầm mặc qua đi, Phong Diệu Y mới thăm thẳm hỏi một câu. Lâm Bất Phàm không chút do dự, sư tôn, đồ nhi bây giờ một lòng tu hành, quyết sẽ không thụ những này nhi nữ tình trường việc vặt ảnh hưởng. Vi sư tin tưởng ngươi. Phong Diệu Y hài lòng gật đầu, bất quá lập tức lại mở miệng nói, ngoại trừ nhi nữ tình trường bên ngoài, những cái kia dâu dịa, ảnh hưởng tu hành cái gọi là thân tình, nên ngừng cũng đoạn mất đi. A, Lâm Bất Phàm hôn mê rồi. Nam Cung Ngưng Tuyết cũng hôn mê rồi. Này làm sao cùng với nàng dự đoán không đồng dạng. Chương 48, sư tôn sùng ái cũng nhanh thuộc về ta. Chúng ta người tu hành nếu là không cách nào tâm niệm thông suốt, liền không cách nào lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Phong Diệu Y bắt đầu trở về bù. Vi sư hy vọng ngươi có thể điều hòa tốt cùng người nhà ở giữa ràng buộc. Phong Diệu Y hiện tại bộ dáng, cực kỳ giống một vị ân cần dạy bảo từ thiện sư trưởng. Nhưng nàng nội tâm lại tại ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa thấy được Phàm Nhi phụ mẫu ngôn từ kiên quyết muốn nhường Phàm Nhi trở về thành thân, trong lòng nàng liền không cầm được sầu lo. Nếu là Phàm Nhi bởi vì thân tình nói đức bắt góc, thỏa hiệp trở về hoàn thành hôn sự, kia nàng sống thế nào? Không khỏi dâng lên một điểm ý đồ xấu. Nếu là Phàm Nhi không nhận chuyện này đối với đáng ghét phụ mẫu liền tốt, dạng này Phàm Nhi cũng chỉ có nàng một cái người thân cận nhất. Một không xem chừng liền đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Không nói chuyện vừa nói ra, vừa thấy được Phàm Nhi kinh ngạc phản ứng, Phong Diệu Y liền biết mình nói sai. Nàng sở dĩ một trái tim cũng hệ trên người Phàm Nhi, không phải liền là bởi vì Phàm Nhi trọng tình trọng nghĩa phẩm tính sao. Nhưng hôm nay lại vì bản thân tư dục, còn muốn nhường Phàm Nhi trở thành một cái lục thân không nhận con bất hiếu. Nếu là Phàm Nhi thật làm như vậy, đó cùng những cái kia phản bội sư môn nghiệt đồ có cái gì khác nhau? Nàng thật sự là bị làm choáng váng đầu óc. Cũng may Phàm Nhi đối nàng tương đối tin đảm nhiệm, rất dễ dàng liền bị nàng lừa gạt. Sư tôn nói đúng lắm. Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai sư tôn nói là ý tứ này. Nam Cung Ngưng Tuyết liền khó chịu. Vì cái gì sư tôn đối cái này tiểu vô lại như thế tha thứ? Vứt bỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê, rời nhà trốn đi vi phạm phụ mẫu ý nguyện. Chỉ như vậy một cái bạc tình bạc nghĩa, bất nhân bất hiếu tiểu vô lại, sư tôn không khỏi đối với hắn cũng quá sủng ái. Mặc dù nàng biết rõ sư tôn bây giờ tại ngự đồ chi đạo trên đã làm trọng đại cải biến, nhưng đối Lâm Bất Phàm không khỏi cũng quá dung túng. Cái này nên phạt vẫn là đến phạt nha. Chỉ tiếc ở đây bỏ mặc là Lâm Bất Phàm hay là Phong Diệu Y, cũng không ai để ý Nam Cung Ngưng Tuyết ý nghĩ. Đang nghe xong sư tôn về sau, Lâm Bất Phàm cảm thấy mình là nên về chuyến nhà, tự mình xử lý hôn ước sự tình. Dù sao vụ hôn nhân này là giữa song phương cộng đồng ước định, vẫn là đến nơi đến chốn tương đối tốt. Cũng phải cho phụ mẫu một cái công đạo. Mà lại hắn hiện tại tu hành phương thức không giống bình thường, cho dù là sư tôn chỉ sợ cũng không cách nào cho ra cái gì tốt đề nghị, cùng hắn một mực sống ở sư tôn dưới cánh chim, không bằng nhập thế tu hành, chậm rãi lục lọi ra tự mình con đường tu hành. Sư tôn, đồ nhi muốn nhập thế tu hành, thuận tiện về nhà tự mình đem hôn ước giải trừ. Là Lâm Bất Phàm đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Phong Diệu Y hai con ngươi sáng lên, như thế rất tốt. Lâm Bất Phàm, sư tôn làm sao bằng lòng nhanh như vậy? Hắn bây giờ nhìn đi lên liền cùng một phàm nhân, chẳng lẽ sư tôn liền một chút cũng không lo lắng hắn? Hắn muốn nhập thế tu hành là một chuyện, nhưng sư tôn bằng lòng sảng khoái như vậy lại là một chuyện khác. Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm giác có chút hề hoài, nhưng một bên Nam Cung Ngưng Tuyết lại tại trong lòng cuồng hỉ. Quả nhiên, Lâm Bất Phàm cái này không có linh căn phế vật, sư tôn căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn. Sư tôn nhất định là vì về sau có thể tốt hơn xử lý cùng đồ đệ quan hệ trong đó, trước đó đều là tại cầm Lâm Bất Phàm luyện tập. Lâm Bất Phàm cái này không có linh căn phế vật, căn bản chính là một cái công cụ người. Liên Lâm Bất Phàm cái này một điểm tu vi cũng không có phàm nhân, còn nhập thế tu hành. Kia rõ ràng chính là đang chịu chết. Các loại Lâm Bất Phàm ly khai về sau, đây chẳng phải là liền thừa nàng cùng sư tôn một chỗ. Thừa này cơ hội, nàng muốn nhất cử đem sư tôn cầm xuống, một lần nữa tìm về thuộc về nàng vị trí. Phong Diệu Y vẻ mặt tươi cười, không biết rõ đang suy nghĩ gì chuyện thú vị. Bất quá tại nhìn thấy ái đồ cảm xúc xa suốt về sau, vội vàng đưa thay sờ sờ đầu của hắn, an ủi, có phải hay không cảm thấy vi sư không thèm để ý ngươi rồi? Không có. Lâm Bất Phàm chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ quật cường. Nhỏ biểu lộ thật đáng yêu. Phong Diệu Y nhịn không được nhéo nhéo ái đồ cái mũi, khẽ cười nói, theo Phàm Nhi tiến đến một khắc này, vi sư liền cảm nhận được Phàm Nhi trên người chỗ khác biệt. Xem ra là vi sư trước đó truyền thụ cho ngươi hỗn độn luyện thể quyết sinh ra chất biến, Phàm Nhi hiện tại tu vi cũng đã so sánh luyện khí cảnh đi. Phong Diệu Y hiện tại chính là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, giống như cái gì cũng biết rõ giống như. Lâm Bất Phàm đang nghe xong sư tôn sau cũng là giật mình. Sư tôn quả nhiên chính là sư tôn, coi là thật cái gì cũng không thể gạt được sư tôn pháp nhãn. Đỗ Nhi vốn còn muốn cho sư tôn một kinh hỉ. Lâm Bất Phàm cười tủm tỉm nói. Đang khi nói chuyện một cỗ cực kỳ tinh thuần sóng linh khí ở trên người hắn hiện hiện. Trên người hắn ở đâu ra linh lực? Một bên Nam Cung Ngưng Tuyết tại cảm nhận được Lâm Bất Phàm trên thân bỗng nhiên xuất hiện sóng linh khí về sau, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Một cái luyện khí cảnh người tu hành tại nàng một cái đại thừa cảnh người tu hành trước mặt ẩn tàng tu vi, cái này có khả năng làm được sao? Có thể nàng trước đó xác thực cũng không có trên người Lâm Bất Phàm cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, liền liền nhục thân cũng cùng một phàm nhân đồng dạng. Kia Lâm Bất Phàm hiện tại linh lực trong cơ thể là từ đâu mà đến? Nam Cung Ngưng Tuyết sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nghe sư tôn nói, nàng truyền thụ cho Lâm Bất Phàm chính là hỗn độn luyện thể quyết, nàng đi theo sư tôn bên người hơn 200 năm, làm sao chưa từng nghe qua sư tôn có hỗn độn luyện thể quyết cái này môn công pháp. Ngược lại là trước mấy thời gian nhập phàm thế lúc, giống như gặp qua một cái thế gian mù lòa bán tên là hỗn độn luyện thể quyết công pháp, bất quá quay người lại liền bị người một bên hô thần côn, một bên đánh chết. Thật sự có hỗn độn luyện thể quyết cái này môn công pháp sao? Nam Cung Ngưng Tuyết bất động thanh sắc cảm thụ được Lâm Bất Phàm trên thân tràn ra sóng linh khí. Cái này vượt cảm thụ càng là kinh hãi. Lâm Bất Phàm trên thân tràn ra linh khí, tinh thuần làm cho người khó có thể tin, ẩn ẩn còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác gáp bách hướng nàng đánh tới. Trong cơ thể nàng linh lực tại cảm nhận được cô áp bức này cảm giác về sau, vậy mà hướng thân thể chỗ sâu co đầu rút cổ ẩn tàng. Cái này, Nam Cung Ngưng Tuyết lập tức theo kinh hãi biến thành kinh hãi. Mặc dù nàng tu vi cảnh giới xa cao vu Lâm Bất Phàm, nhưng nàng thể nội ẩn chứa linh lực tựa như là trời sinh liền so Lâm Bất Phàm linh lực thấp một cấp, gặp đều muốn thần phục. Đương nhiên, nếu như nàng hiện tại cùng Lâm Bất Phàm đánh nhau, vẫn có thể một bàn tay đem Lâm Bất Phàm trục chết. Đây là cảnh giới trên nghiền ép. Nhưng là nếu như Lâm Bất Phàm cùng nàng tại cùng một cái cảnh giới, chỉ sợ bị một bàn tay trục chết chính là nàng. Nàng không biết rõ Lâm Bất Phàm có thể làm được hay không cùng giai vô địch, nhưng Lâm Bất Phàm linh lực trong cơ thể bất phàm như thế, thiên phú tuyệt đối thuộc về thiên kiêu liệt kê. Có lẽ, liên Lục Thanh Sam cái kia phản đồ tại luyện khí cảnh lúc linh lực, cũng không nhất định có Lâm Bất Phàm như vậy tinh thuần. Bất quá nhất làm cho Nam Cung Ngưng Tuyết không hiểu rõ vẫn là, Lâm Bất Phàm linh lực trong cơ thể đến tuột cùng từ đâu tới. Hắn liền linh căn cũng không có, lại là lấy cái gì làm môi giới thu nạp thiên địa linh khí. Chẳng lẽ Lâm Bất Phàm cái này tiểu vô lại là cái gì đặc biệt thể chất? Trước đó hắn còn nghi hoặc sư tôn vì sao lại thu một cái không có linh căn phế vật làm đồ đệ, bây giờ xem ra sư tôn hẳn là đã sớm phát hiện Lâm Bất Phàm chỗ đặc thù. Vẫn là sư tôn nhãn quang độc các ca. Khi biết điểm này về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết ngược lại có chút thất vọng. Đã Lâm bất phàm như thế, cái kia sư tôn hẳn là cũng không phải là không quan tâm sống chết của hắn, coi hắn là thành luyện tập công cụ người, mà là thật muốn cho hắn nhập thế tu hành. Bất quá dạng này cũng không có gì lớn. Chỉ cần Lâm Bất Phàm ly khai, nàng cùng sư tôn liền có thể một chỗ. Các loại Lâm Bất Phàm nhập thế tu hành trở về, sư tôn sủng ái chỉ sợ đã sớm thuộc về mình. Chương 49, dần dần hướng tới biến thái. Người đi ra ngoài trước, bản tọa có lời muốn cùng Phàm Nhi nói riêng. Là Nam Cung Ngưng Tuyết còn đắm chìm trong tưởng tượng lúc, Phong Diệu Y đột nhiên đối nàng hạ lệnh chủ khách. Vâng. Nam Cung Ngưng Tuyết gật đầu, tâm tình không có chút nào chịu ảnh hưởng. Dù sao Lâm Bất Phàm lập tức liền muốn đi, cũng không quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Nam Cung Ngưng Tuyết vừa đi ra thạch thất, cửa đá liền oanh một tiếng, vô tình đóng lại. Gặp cuối cùng không có ngoại nhân quấy rầy, Phong Diệu Y mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Phàm Nhi, ngươi từ bỏ chống lại, nhường vi sư tiến vào thân thể của ngươi. Lâm Bất Phàm không có quá hiểu sư tôn lời này là có ý gì, bất quá vẫn là bản năng gật đầu. Dù sao sư tôn chắc chắn sẽ không hại hắn, hắn thuận theo dĩ nhiên chính là. Lâm Bất Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Phong Diệu Y thấy thế cũng không do dự, một luồng thần thức không trở ngại chút nào tiến vào Lâm Bất Phàm trong thân thể. Đơn giản dò xét qua về sau, rất nhanh liền tìm được Lâm Bất Phàm linh lực đầu nguồn. Kia là một cái như là vực sâu lỗ đen. Có lẽ là Lâm Bất Phàm hoàn toàn từ bỏ chống lại nguyên nhân, Phong Diệu Y thần thức dễ như trở bàn tay liền vọt vào. Hắc ám qua đi, liền bỗng nhiên sáng sủa một mảnh mới thiên địa. Thiên địa treo cao, rộng lớn vô biên, không có nhật nguyệt tinh thần, một mảnh hắc ám yên tĩnh. Chỉ có tại ẩn chứa vô tận sinh cơ sinh mệnh chi hải chỗ sâu, hỗn độn mẫu khí diễn hóa mà thành con suối đang phát tán ra nhàn nhạt u hoàng quang mang. Đây là một cái tân sinh thế giới, còn đang chờ đợi chuyện mới mẹ vật gia nhập, cho cái thế giới này rót vào sinh cơ. Tình cảnh này, Phong Diệu Y nội tâm tràn đầy rung động. Phàm Nhi con đường tu hành lại là sáng tạo một cái thế giới mới. Trong thế giới này, Phàm Nhi chính là chế định thiên địa quy tắc thiên đạo, trưởng quản toàn bộ thế giới thiên đế. Là Phong Diệu Y thần thức ly khai Lâm Bất Phàm thân thể về sau, Phong Diệu Y nhẹ che ngực, trong lòng rung động còn thật lâu không thể lắng lại. Thần thức ly khai, Lâm Bất Phàm cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Sư tôn, ta con đường tu hành nên như thế nào tiến lên? Lâm Bất Phàm hiện tại đối với mình tình huống vẫn tương đối mê mang, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở sư tôn kiến thức rộng rãi, có thể chỉ đạo hắn tiến lên phương hướng. Phàm Nhi, ngươi con đường tu hành không giống bình thường, vi sư cũng là cuộc đời ít thấy. Phong Diệu Y mắt phượng ngưng lại, thoáng suy tư sau khi, lại nói, bất quá nếu là ngươi có thể tại cái kia tân sinh thế giới bên trong tăng thêm một chút sinh cơ, có lẽ có thể tăng tốc thế giới hình thành. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng, Lâm Bất Phàm lập tức cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn hiện tại mệnh luân thế giới bên trong ngoại trừ sinh mệnh chi hải bên ngoài, liền không có bất luận cái gì ẩn chứa sinh cơ sự vật tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể đem ngoại giới sự vật đem đến mệnh luân thế giới bên trong, ạ sẽ vật diễn hóa. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Lâm Bất Phàm ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Diệu Y. Quả nhiên, đây mới là chân thực sư tôn, cao quý đoan trang, bác nghe nhiều biết, có thể làm đồ đệ đệ chỉ đạo phương hướng chính xác. Hệ thống xây mô hình ra cái kia Phong tỷ tỷ là cái gì đồ chơi? Thật là quá thất bại. Phàm Nhi, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Phong Diệu Y lắc đầu. Lâm Bất Phàm không hiểu, đệ tử ngu dốt, còn xin sư tôn nói rõ. Phổ thông tảng đá, bỏ mặc ở đâu, nó vẫn là một khối phổ thông tảng đá. Phong Diệu Y cười nhéo nhéo Lâm Bất Phàm nghi ngờ gương mặt. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm rơi vào trầm tư, cũng không tâm tư quản sư tôn vượt bóp vượt hàng say tay. Sư tôn tất nhiên ẩn chứa thâm ý, sư tôn sở dĩ không có nói rõ, khẳng định là muốn cho hắn học chính sẽ suy nghĩ vấn đề, mà không phải một vị tin vào người khác lời nói. Đây là sư tôn đang dạy hắn. Thấy ái đồ rơi vào trầm tư, hoàn toàn quên ngăn cản tự mình bóp mặt hành vi, Phong Diệu Y trong lòng có điểm đắc chí. Phàm Nhi thật gầy gò. Cầm bước lên tới xúc cảm cũng không có trước kia tốt. Không bao lâu, Lâm Bất Phàm đột nhiên một cái bắt lấy sư tôn tại trên mặt hắn làm sẵn làm bậy hai tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Sư tôn, ta hiểu. Nha! Nói cho vi sư, ngươi hiểu cái gì? Phong Diệu Y hai con ngươi lấp lánh cùng ái đồ nhìn thẳng, trong thần sắc tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Đồng thời bất động thanh sắc cầm ngược lấy ái đồ tay, chậm rãi đặt ở hai đầu gối của mình phía trên. Gặp sư tôn đột nhiên nghiêm túc như vậy, Lâm Bất Phàm chấn động trong lòng. Nghĩ thầm sư tôn đây là tại khảo nghiệm hắn, hắn nhất định phải cũng phải trịnh trọng đối mặt mới được. Ngay tại Lâm Bất Phàm toàn thân tâm cũng vùi đầu vào cho sư tôn một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn bên trong lúc, hai tay của hắn tại bất chi bất giác ở giữa đã chậm rãi cùng sư tôn mười ngón khấu chặt cùng một chỗ. Phong Diệu Y hiện tại mặt ngoài nhìn qua là một cái nghiêm khắc dạy bảo đồ đệ sư tôn. Nhưng nội tâm hiệu con sông loạn, khí huyết bắt đầu đảo lưu, khí tức đều đã loạn. Hai tay của nàng không dám có chút lớn động tác, trong lòng bàn tay đều là hãn, sợ bị ái đồ phát hiện giờ này khắc này đang cùng nàng mười ngón đan sen. Lâm Bất Phàm sửa sang lại một cái tiếng nói về sau, trầm giọng nói, phổ thông tảng đá dù là phóng tới đồ nhi mệnh luân thế giới bên trong, vậy vẫn là một khối phổ thông tảng đá, không cách nào diễn hóa thành một ngọn núi, cho nên căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không tệ, Phàm Nhi quả nhiên thông minh. Phong Diệu Y trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Sư tôn, kia cái gì dạng tảng đá, mới là không phổ thông tảng đá? Lâm Bất Phàm tuân hỏi. Đã sư tôn điểm ra vấn đề, kia khẳng định cũng có trợ giúp hắn biện pháp. Phàm Nhi, ngươi còn nhớ đến luyện dược đại hội bên trên, Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế những cái kia có được linh trí đan dược. Phong Diệu Y đột nhiên hỏi. Hai kiện nhìn như không đáp cắt sự tình, nhưng Lâm Bất Phàm hơi tưởng tượng, liền minh bạch sư tôn muốn nói cho hắn là cái gì. Sư tôn, ý của ngài là chỉ có được linh trí sự vật, khả năng tại mệnh luân của ta thế giới bên trong diễn hóa lớn mạnh đúng không? Lâm Bất Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù sư tôn vẫn không trả lời, nhưng từ sư tôn nụ cười trên mặt, Lâm Bất Phàm đã có thể xác nhận hắn nói đúng. Không hổ là sư tôn, thật đơn giản mấy câu liền giải quyết hắn trên con đường tu hành vấn đề. Lâm Bất Phàm lập tức cảm giác tự mình tương lai tiến lên phương hướng sáng tỏ. Nhìn xem ái đồ như thế vui vẻ, Phong Diệu Y đồng dạng trong lòng nhảy cẫng. Ngoại trừ bởi vì giải quyết ái đồ vấn đề về mặt tu hành bên ngoài, đồng thời còn bởi vì chính mình hai tay bị ái đồ trong lúc vô tình cầm càng ngày càng gấp. Giờ khắc này, thật hy vọng kéo dài lâu một chút. Lâm Bất Phàm hưng phấn có chút cấp trên, vừa định đứng người lên, nâng lên hai tay, nhảy đi hai lần. Nhưng khi hắn vừa định đứng người lên lúc, hai cô bất động như núi trở ngại làm hắn không cách nào đem hai tay cùng lúc nâng lên. Hai tay không cách nào nâng lên, hắn tự nhiên cũng liền không cách nào như thường đứng người lên. Một cái lảo đảo, cả người liền hướng đánh ra trước tới. Thơm mát, mềm, đánh. Khi hắn kịp phản ứng lúc, tự mình đang hai đầu gối quỳ xuống đất, té nhào vào sư tôn trong ngực. Thất kinh theo mềm mại ở giữa ngẩng đầu. Còn chưa chờ nhìn thấy sư tôn lôi đỉnh chi nộ biểu lộ. Mắt tối đen, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Túi đầu nhìn xem trong ngực cái đồ, Phong Diệu Y hô hấp trở nên có chút gấp rút, một tấm tiểu diễm ướt át tuyệt mỹ dung nhan, theo cái cổ đỏ đến bên hai. Mất đi ý thức Lâm Bất Phàm, thân thể không bị khống chế về sau ngược lại. Phong Diệu Y phi thường quả quyết đưa tay trái ra ôm ái đồ eo, tay phải đỡ ái đồ phần gáy chỗ, đem ái đồ cả người xít sao ôm vào trong ngực. Mặc dù tại trở thành hệ thống bắt trước ngụy trang lúc, có thể không hề cố kỵ giải phóng thiên tính. Nhưng nào có loại này thân mật tứ chi tiếp xúc làm cho người thỏa mãn. Túi đầu nhìn xem ái đồ ngây ngô lại đường cong rõ ràng bộ mặt hình dáng. Phong Diệu Y đột nhiên không bị khống chế tại Lâm Bất Phàm cái cổ ở giữa hít sâu một hơi. Hít. Hô. Phong Diệu Y biểu lộ dần dần hướng tới biến thái. Chương 50, hồn nhiên nụ cười. Là Lâm Bất Phàm khi tỉnh lại, người đã ở tự mình trong thạch thất. Đại não đầu tiên là một ngộng, theo ý thức dần dần thanh tỉnh. Trên mặt hắn biểu lộ cũng càng ngày càng khủng hoảng. Mất đi ý thức trước, hắn giống như mạo phạm sư tôn. Ý thức được điểm này, Lâm Bất Phàm vội vàng nhảy lên một cái, cấp tốc hướng thạch thất bên ngoài hướng. Hắn nhất định phải nhanh hướng sư tôn thỉnh tội mới được. Thạch thất cửa một mở ra, Lâm Bất Phàm thân hình đột nhiên trì trệ. Bởi vì Nam Cung Ngưng Tuyết đang bưng một chút đồ ăn, một mặt lạnh lùng đứng tại thạch thất bên ngoài chờ hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nói. Phụng sư tôn mệnh lệnh, thứ ta phụ trách ngươi một ngày ba bữa. Nam Cung Ngưng Tuyết lườm hắn một cái, sau đó thẳng đi vào, đem đồ ăn chỉnh tề bày ra tại trên bàn đá. Sư tôn phân phó ta lúc, ngươi chẳng phải đang trận sao? Nam Cung Ngưng Tuyết mặc dù trong lòng ngàn vạn cái không tình nguyện, nhưng sư tôn mệnh lệnh nàng không thể không tuân theo. Nếu là lại ngỗ nghịch sư tôn ý tứ, lệnh sư tôn phản cảm, kia nàng cùng sư tôn khôi phục sư đồ danh phận thời gian, coi như sẽ không bao giờ. Bất quá cũng may Lâm Bất Phàm cũng đợi không được bao lâu. Dạng này biệt khuất thời gian cũng không cần chịu đựng bao lâu. Thật có lỗi, nhắc nhở ngươi một câu, kia là ta sư tôn, không phải ngươi sư tôn, làm phiền ngươi chú ý chính một cái thân phận. Lâm Bất Phàm có chút bất mãn. Cái này Nam Cung Ngưng Tuyết cũng quá sẽ đạp trên mũi mặt. sư tôn vừa mới cho điểm ích lợi, liền trực tiếp liền sư tôn đều gọi, ra mặt cũng quá dày. Ta gọi cung chủ, được rồi. Nam Cung Ngưng Tuyết không có cùng Lâm Bất Phàm xính miệng lưỡi chi năng, hiếm thấy nhượng bộ. Dù sao các loại Lâm Bất Phàm ly khai về sau, nàng liền có còn rất nhiều thời gian cùng sư tôn một chỗ, đến thời điểm nàng nhất định sẽ một lần nữa tìm về sư tôn đối nàng sủng ái. Đến thời điểm Lâm Bất Phàm nhập thế tu hành trở về, nàng tất nhường Lâm Bất Phàm thể nghiệm một cái gì gọi là sư tỷ sủng ái. Tính ngươi thức thời. Lâm Bất Phàm nhếch miệng, đảo mắt nhìn về phía trên bàn đá bày đồ ăn. Một ăn mặn một chay một chén canh, sắc hương vị đều đủ, so với sẽ chỉ nấu cháo hắn tới nói, đã là xem như phi thường phong phú. Từ khi bái Phong Diệu Y Vi sư đến nay, hắn còn không có đường đường chính chính nếm qua một bữa cơm. Nhìn trước mắt màu sắc mê người, trận trận phiêu hương đồ ăn, dù là biết rõ là Nam Cung Ngưng Tuyết cái này đồ quỷ sứ chán ghét làm, hắn vẫn là cảm giác có chút thèm. Nghĩ nghĩ, Lâm Bất Phàm vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Tạm thời không nóng nảy đi hướng sư tôn thỉnh tội, vừa vặn có thể theo Nam Cung Ngưng Tuyết nơi này tìm kiếm ý. Tuy ý kẹp một khối không biết rõ là cái gì thịt để vào trong miệng. Lối vào thoải mái trượt, thật mỏng khiếm nước hoàn mỹ bọc lại nước thịt, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, nước tại trong miệng bắn tung tóe ra. Tươi thơm mát không gì sánh được khiếm nước đã phong phú nguyên liệu nấu ăn tính đa dạng, lại bảo tồn ở nguyên liệu nấu ăn nguyên bản đặc biệt hương vị. Cấp độ phong phú đa dạng vị giác cảm thụ, làm cho người dư vị vô tận. Mới vừa ăn xong một miếng thịt, Lâm Bất Phàm liền không nhịn được lại kẹp một khối. Một bên thưởng thức mỹ vị, Lâm Bất Phàm một bên kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Những này thật là ngươi làm. Hắn cũng không phải hoài nghi Nam Cung Ngưng Tuyết không có cái này tay nghề, hắn chính là nghi hoặc Nam Cung Ngưng Tuyết vậy mà không có ở trong thức ăn làm tay chân. Dù sao hắn cùng Nam Cung Ngưng Tuyết một mực không hợp nhau, Nam Cung Ngưng Tuyết đang tiếp thụ sư tôn mệnh lệnh này lúc, cũng là không tình nguyện. Lâm Bất Phàm vốn cho rằng Nam Cung Ngưng Tuyết sẽ ở trong thức ăn làm tay chân buồn nôn hắn. Mặc dù không có khả năng hạ độc, nhưng quá mặn quá cay các loại khả năng vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới, ngược lại là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một bàn dưới thịt bụng, Lâm Bất Phàm còn có chút dư vị. Xem Lâm Bất Phàm đem một bàn thịt cũng sau khi ăn xong, Nam Cung Ngưng Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Còn hài lòng không? Nam Cung Ngưng Tuyết không có hảo ý hỏi. Không tệ, tay nghề của ngươi so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nam Cung Ngưng Tuyết không có đùa nghịch hoa chiêu gì, Lâm Bất Phàm cũng sẽ không ở không đi gây sự. Bất quá cái này thịt cảm giác phi thường đặc biệt, hắn vẫn là một lần ăn vào, nhịn không được hỏi, đây là cái gì thịt? Vẫn rất ăn ngon. Đây là địa long thịt. Ha ha. Còn ăn ngon không? Nam Cung Ngưng Tuyết nói, không biết tính sao chính là nở nụ cười. Lâm Bất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, bất quá hơi suy nghĩ một cái gọi là địa long thịt không phải liền là con chuột thịt. Hắn lúc này mới minh bạch Nam Cung Ngưng Tuyết vì cái gì một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Tình cảm buồn nôn hắn địa phương ở đây. Chỉ tiếc Nam Cung Ngưng Tuyết vẫn là quá coi thường hắn, coi là như thế liền có thể buồn nôn hắn sao. Con chuột thịt thì thế nào? Cũng không phải hắn phụ trách bắt giữ, mở ngực mổ bụng, thanh lý, nấu nướng những này buồn nôn quá trình, hắn chẳng qua là phụ trách ăn người. Cái gì thịt cũng không trọng yếu, chỉ cần ăn ngon là được rồi. Hương vị rất không tệ, ngươi lại đi cho ta làm một phần. Lâm Bất Phàm sắc mặt như thường nhìn về phía nàng, tựa như không biết chút nào giống như. Nghe vậy, Nam Cung Ngưng Tuyết nụ cười trì trệ, ngươi chẳng lẽ không biết rõ địa long là cái gì không? Địa long không phải liền là con chuột. Lâm Bất Phàm lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, giống như đang nói ai không biết rõ giống như. Biết rõ là con chuột, vậy ngươi còn để cho ta lại làm một phần. Nam Cung Ngưng Tuyết nhìn qua một mặt một bức. Nàng là càng ngày càng không hiểu rõ Lâm Bất Phàm là cái gì não mạch kín. Thế nhưng là ăn ngon nha. Lâm Bất Phàm trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. A Nam Cung Ngưng Tuyết lập tức cảm giác không rét mà run. Thật là đáng sợ. Nàng hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Bất Phàm nội tâm biến thái trình độ. Biết rõ là con chuột thì không cảm thấy buồn nôn thì cũng thôi đi, lại còn say sưa ngon lành nếu lại thêm một phần. Mặc dù không có buồn nôn Lâm Bất Phàm thành công, nhưng nàng cũng không muốn lại đụng những cái kia buồn nôn đồ chơi. Một mặt chán ghét lui về sau một bước về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết nhãn thần kiên định nhìn về phía Lâm Bất Phàm, chém sắc như chém bùn nói ra, không có, về sau cũng không có. Cái này không thể được. Lâm Bất Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười, nếu như ngươi không cho ta lại làm một phần, ta liền đi nói cho sư tôn, ngươi ngược đãi ta. Nam Cung Ngưng Tuyết thân thể một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Lâm Bất Phàm hiện tại nụ cười trên mặt, đối với nàng mà nói tựa như là một tấm ma quỷ khuôn mặt, tại từng chút thôn vệ nội tâm của nàng. Lần này ngược lại tốt, làm người buồn nôn không thành, ngược lại bị buồn nôn đến. Nam Cung Ngưng Tuyết không có chút nào hoài nghi Lâm Bất Phàm cái này tiểu ác ma nói lời. Nếu như nàng không cho Lâm Bất Phàm lại làm một phần, Lâm Bất Phàm khẳng định sẽ tới sư tôn nơi đó nói lung tung. Lâm Bất Phàm bây giờ chính được sư tôn sủng ái, đến thời điểm gặp nạn khẳng định là nàng. Mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố nén buồn nôn, cho Lâm Bất Phàm bắt con chuột đi. Nàng hiện tại trong lòng liền một cái ý nghĩ, về sau cũng không tiếp tục đùa nghịch không nắm chắc khôn vặt. Buồn nôn về buồn nôn, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết tốc độ vẫn là rất nhanh. Loại chuyện này liền đem coi trọng một cái giải quyết dứt khoát, nếu như bởi vì buồn nôn liền một mực lề mà lề mề, vậy sẽ chỉ càng ngày càng buồn nôn. Ăn chết ngươi. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt chán ghét đem một bàn địa long thịt vung ra Lâm Bất Phàm trước bàn đá, cả người cách thật xa. Bởi vì có linh lực của nàng bảo hộ, ngược lại là một chút cũng không có vẩy ra tới. Lâm Bất Phàm cũng không giận, ngược lại hướng nàng vây vây tay, cười ha hả nói, ngươi cũng vất vả, tốt đồ vật ta cũng không thể một mình hưởng thụ, tới bồi ta cùng một chỗ ăn. Ta mới không muốn. Nam Cung Ngưng Tuyết tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm lại lộ ra như ma quỷ nụ cười về sau, phương tâm run lên bần bật. Cái này tiểu vô lại khẳng định lại tại đùa nghịch ý đồ xấu. Quả nhiên, Lâm Bất Phàm trên mặt lại lộ ra hồn nhiên nụ cười. Ngươi không đến cùng một chỗ ăn, ta liền nói cho sư tôn, ngươi hạ độc hại ta. Chương 51, Phượng Minh Kiếm. Coi như ta sợ ngươi. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt bất đắc dĩ đi tới. Sau khi ngồi xuống, Nam Cung Ngưng Tuyết ngôn từ ngoan lệ nói ra, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ta cũng sẽ không ăn địa long thịt. Chỉ cần nghĩ tới thanh lý con chuột thịt lúc chẳng cảnh, nàng đều nhịn không được nôn khan. Thật sự là không có có lộc ăn. Lâm Bất Phàm cười cười, lập tức liền gắp lên một miếng thịt để vào trong miệng, thưởng thụ thưởng thức. Khoan hay nói, Nam Cung Ngưng Tuyết nấu nướng thật thật không lại. Vừa ăn cơm, Lâm Bất Phàm một bên làm bộ hứng hờ hỏi, ta hôn mê bao lâu? 3 canh giờ. Nam Cung Ngưng Tuyết đáp. Là sư tôn đưa ta về sao? Lâm Bất Phàm thăm dò tính hỏi. Vâng. Nam Cung Ngưng Tuyết trong giọng nói mang theo vị chua. Phong Diệu Y cùng Lâm Bất Phàm một chỗ lúc, nàng vẫn ở thạch thất bên ngoài chờ lấy. Thấy tận mắt cao quý không nhiễm phàm trần sư tôn, như là che chở trí bảo, đem Lâm Bất Phàm ôm trở về cái này thạch thất quá trình. Ngươi vì sao lại hôn mê? Nam Cung Ngưng Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tu hành xảy ra chút đường rẽ. Lâm Bất Phàm tùy tiện tìm cái cớ. Sau đó lại hỏi cái mình quan tâm vấn đề, sư tôn lúc ấy là biểu tình gì? Nam Cung Ngưng Tuyết nghĩ, hồi đáp, không có gì đặc biệt biểu lộ. Chính là cảm giác sắc mặt có chút đỏ. Mặt có chút đỏ. Lâm Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Sư tôn sống hơn 3.000 năm, chắc chắn sẽ không như cái tiểu cô nương, gặp được chút chuyện nhỏ này liền đỏ bừng mặt. Tất nhiên là tại bị hắn mạo phạm về sau, cảm thấy tức giận, cho nên mặt đỏ lên. Nhưng hắn dù sao cũng là vô tình, sư tôn cũng không phải không nói đạo lý người, cho nên mới đem hắn mê đi, không hy vọng hắn quá mức tự trách. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lâm Bất Phàm đối sư tôn kính trọng lại sâu hơn không ít. Sư tôn thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Bất quá, sư tôn mặc dù như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn cân nhắc, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hắn dù sao mạo phạm sư tôn, vẫn là cần trịnh trọng cùng sư tôn nói lời xin lỗi mới được. Lâm Bất Phàm lập tức đứng người lên, dự định đi sư tôn thạch thất. Đúng lúc này, Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên gọi hắn lại. Người đi đâu? Tìm sư tôn đi. Lâm Bất Phàm nhanh chân bước ra. Sư tôn bế quan. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt buồn bực nói. Mắt nhìn xem Lâm Bất Phàm lập tức liền muốn ly khai, tự mình thật vất vả có cơ hội cùng sư tôn một chỗ. Sư tôn lại đột nhiên lại bế quan, không có gì so cái này còn để cho người ta buồn bực. Sư tôn lại bế quan. Lâm Bất Phàm một mặt kinh ngạc, bước ra chân lại rụt trở về. Sư tôn cái này xuất quan còn không có một ngày thời gian, tại sao lại bế quan? Chẳng lẽ sư tôn vẫn là tức giận? Cố ý không muốn gặp hắn mới bế quan. Lâm Bất Phàm lập tức lại cảm nhận được có chút hề hoài, ủ rũ cúi đầu ngồi về trên băng ghế đá. Đúng lúc này, Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt u hoán đem một cái xanh biếc chiếc nhẫn đặt ở Lâm Bất Phàm trước bàn đá. Đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi. Đây là... Lâm Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mắt cái này mai màu xanh biếc chiếc nhẫn. Giống như khá quen. Không cần nhìn. Nam Cung Ngưng Tuyết miết miệng, ngữ khí hế ẩm, đây là dược vương thường bách thảo càn khôn giới. Lúc ấy sư tôn không có đem cái này mai càn khôn giới ban cho nàng, nói là tự có tính toán, nguyên lai quyết định này chính là ban cho Lâm Bất Phàm cái này tiểu vô lại. Cái này mai trong càn khôn giới có dược vương thường bách thảo suốt đời tích lũy, giá trị cực kỳ không ít. Sư tôn cứ như vậy ban cho Lâm Bất Phàm, Nam Cung Ngưng Tuyết nói không hâm mộ ghen ghét, kia là giả. Càn khôn giới. Lâm Bất Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo luyện chế mấy dương lớn tạc đan nhập thế tu hành lúc không tốt mang theo, lần này vấn đề liền giải quyết. Xem ra sư tôn hẳn không phải là giận hắn mới bế quan, bằng không cũng sẽ không đem cái này liền Nam Cung Ngưng Tuyết cũng hâm mộ càn khôn giới ban cho hắn. Vừa nghĩ tới vừa mới tự mình đem sư tôn nghĩ như vậy tiểu khí, hắn liền hận không thể hung hăng đánh tự mình mấy cái to mồm. Lâm Bất Phàm hưng phấn đem càn khôn giới mang theo trên tay, thôi động linh lực, dễ như trở bàn tay liền đem cái này mai càn khôn giới luyện hóa. Ý thức thăm dò vào đến trong càn khôn giới, Lâm Bất Phàm lập tức liền bị nhìn thấy tràng cảnh sợ ngây người. Tiên thảo linh dược vô số, trông chất như núi, vô số kỳ chân dị bảo lóe ra chói lọi thần quang, chỉ tiếc hắn cũng không nhận ra. Bất quá, tại trong số những bảo vật này, một thanh khí chất phá lệ đột xuất trường kiếm, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn. Cái gặp kiếm này dài không quá ba thước, rộng bất quá ba ngón, nhưng toàn thân lưu lam, thần quang trong trẻo, mũi kiếm mỏng như cánh ve, phát ra trận trận hàn ý. Cái này nhìn qua là một thanh nữ tử bội kiếm. Dược Vương Thường Bách Thảo trong càn khôn giới tại sao có thể có một thanh nữ tử bội kiếm? Lâm Bất Phàm có chút hiếu kỳ đem chuôi này bội kiếm theo trong càn khôn giới lấy ra ngoài, muốn thử một chút xúc cảm thế nào. Cũng không biết rõ chuôi này nữ tử bội kiếm có thể hay không chịu đựng lấy hắn buôn lôi kiếm quyết uy lực. Cái này, nhưng ai biết, khi hắn đem chuôi này nữ tử bội kiếm lấy ra về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt không dám tin. Ngươi biết chuôi kiếm này? Lâm Bất Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Nam Cung Ngưng Tuyết nét mặt bây giờ giống như có vẻ rất kinh ngạc, hoặc là dùng chấn kinh để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm. Nhanh đưa cho ta xem một chút. Nam Cung Ngưng Tuyết cơ hồ là dùng cước, đem Lâm Bất Phàm trong tay bội kiếm cho cướp đi. Thật lâu qua đi, Nam Cung Ngưng Tuyết trên mặt lộ ra không cách nào ngôn ngữ chua xót. Nàng vẫn cảm thấy sư tôn đã đối Lâm Bất Phàm đầy đủ sủng ái, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Bất Phàm tại sư tôn trong lòng địa vị. Sự thật bày ở trước mặt, dung không được nàng không tin. Lâm Bất Phàm nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, nhưng chính là không nói lời nào, nhịn không được hỏi, chuôi kiếm này có lợi hại như vậy sao? Đây là sư tôn bản mệnh bội kiếm, ngươi nói lợi hại hay không? Nam Cung Ngưng Tuyết nhãn thần sâu kín nhìn về phía hắn. Nàng thật sự là nghĩ không minh bạch, dù là sư tôn lại sủng ái Lâm Bất Phàm, vậy cũng không về phần đem bản mệnh bội kiếm cũng ban cho Lâm Bất Phàm a. Nghĩ trở thành bản mệnh linh khí, đầu tiên phải là tiên thiên linh bảo, có được có thể không ngừng trưởng thành thuộc tính. Sau đó muốn đề cao bản mệnh linh khí phẩm cấp, người tu hành liền phải không ngừng dùng tinh huyết tẩm bổ bản mệnh linh khí. Toàn bộ quá trình tốn thời gian phí sức, còn có thể hao tổn người tu hành tu vi, bởi vậy có thể thấy được bản mệnh linh khí đối với người tu hành tới nói là cỡ nào chân quý. Nhưng chính là chân quý như vậy đồ vật, sư tôn vậy mà không chút do dự ban cho Lâm Bất Phàm. Mà lại nàng vừa mới kiểm tra, phát hiện sư tôn tại bản mệnh bội kiếm trên thiết hạ cấm chế, dùng cho phong ấn trong kiếm ẩn chứa ngập trời uy năng. Nếu không lấy Lâm Bất Phàm thấp tu vi, như thế nào có thể khống chế sư tôn ẩn dưỡng hơn 3.000 năm bản mệnh bội kiếm? Sư tôn trước kia chưa từng đối một cái đồ đệ phí sức như thế phí sức. Có thể Lâm Bất Phàm chính là có thể được đến sư tôn như thế moi tim móc lá gan sủng ái. Nếu không phải nàng biết rõ sư tôn đối thế gian nam tử cũng chẳng thèm ngó tới, nàng đều nhanh hoài nghi Lâm Bất Phàm có phải hay không sư tôn con tư sinh. Sư tôn bội kiếm, kia đúng là thật lợi hại. Lâm Bất Phàm cao hứng bừng bừng đem bội kiếm cầm lại trong tay thưởng thức. Hắn cũng không minh bạch bản mệnh bội kiếm ý vị như thế nào, chỉ cho là sư tôn thiếp thân binh khí, khẳng định rất lợi hại. Nam Cung Ngưng Tuyết gặp hắn cười giống như cái kẻ đần, cũng không muốn nói cho hắn biết bản mệnh bội kiếm ẩn chứa ý nghĩa. Lúc đầu nàng liền đã có đủ chua, nếu là Lâm Bất Phàm biết rõ bản mệnh bội kiếm ý nghĩa về sau, lại ở trước mặt nàng đắc ý, nàng không phải nghẹn mà chết không thể. Nhìn xem trong tay bội kiếm, Lâm Bất Phàm là càng xem càng ưa thích, nghĩ đến lấy cái danh tự, nhưng vẫn là trước ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Sư tôn chuôi này bội kiếm có danh tự sao? Phượng Minh. Nam Cung Ngưng Tuyết trong hai con ngươi tản ra trận trận lưu quang. Phượng Minh kiếm. Đã từng toàn bộ tu tiên giới ác ngộng. Chương 52, vi sư đều như lòng bàn tay. Hiu. Hiu. Trên đường chân trời, Lâm Bất Phàm đang khống chế lấy Phượng Minh kiếm tùy ý phi hành, thỉnh thoảng còn tới một cái độ khó cao đại hồi hoàn. Nam Cung Ngưng Tuyết cùng ở phía sau hắn, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này mấy ngày Lâm Bất Phàm mỗi ngày cũng trầm mê ở ngự kiếm chi thuật. Nếu là Lâm Bất Phàm ngự kiếm lúc phi hành, xảy ra điều gì nguy hiểm, nàng cũng không tốt hướng sư tôn bàn giao. Cho nên nàng không thể không mỗi lần cũng đi theo Lâm Bất Phàm đằng sau, bảo hộ hắn an toàn, nghĩ đến thuận tiện còn có thể nhìn hắn trò cười. Thế nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Bất Phàm mặc dù vừa mới bắt đầu ngự kiếm phi hành thời điểm, có chút run run dậy không ổn định, nhưng không có đến rơi xuống qua một lần. Bây giờ mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Bất Phàm ngự kiếm chi thuật đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không chút nào dùng nàng bảo vệ. Bất quá có một chút nhường Nam Cung Ngưng Tuyết phi thường không thể nào hiểu được, theo lý thuyết lấy luyện khí cảnh người tu hành thể nội ẩn chứa linh lực, là không cách nào trèo chống thời gian dài ngự kiếm phi hành. có thể Lâm Bất Phàm theo luyện tập ngự kiếm phi hành bắt đầu, liền không gặp hắn bởi vì linh lực khô kiệt dừng lại điều tức qua, trong cơ thể hắn linh lực liên tục không ngừng, tựa như là có thể từ không sinh có giống như. Thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nam Cung Ngưng Tuyết mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lâm Bất Phàm có thể một điểm bí mật cũng sẽ không hướng nàng lộ ra. Mỗi khi nàng nói bóng nói gió hỏi, Lâm Bất Phàm đều sẽ hung hăng oán giận nàng, nhường nàng chú ý mình thân phận. Cái này nhưng làm nàng tức giận đến quá sức, cũng liền rốt cuộc lười hỏi. Hôm nay, Lâm Bất Phàm ngự kiếm phi hành kết thúc, đang chỉ huy nàng rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ lúc, Nam Cung Ngưng Tuyết tức giận nói, ngươi bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ ngự kiếm chi thuật, tại sao còn chưa đi? Liên quan gì đến ngươi? Xin chú ý chính một cái thân phận, ta mới là chủ nhân, ngươi bất quá là cái người hầu. Lâm Bất Phàm hồi trở lại oán giận nói. Ngươi! Nam Cung Ngưng Tuyết lại bị tức đến, cắn răng, hung tợn chừng Lâm Bất Phàm một cái về sau, đi đến phòng bếp. Nàng hôm nay nhất định phải hầu chết cái này tiểu vô lại. Nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết tức giận bộ dáng, Lâm Bất Phàm không chút phật lòng. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đi, nhưng trước khi đi làm gì cũng phải cùng sư tôn cáo biệt. Mà lại hắn có dự cảm, sư tôn lập tức liền sẽ xuất quan. Hắn cũng không biết rõ vì sao lại có cái này dự cảm, có thể là sư đồ ở giữa vô hình ăn ý đi. Không bao lâu, Nam Cung Ngưng Tuyết liền bưng thức ăn nóng hổi đi tới. Khoe miệng của nàng giống như cười mà không phải cười, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Lâm Bất Phàm xem xét nàng không có hảo ý bộ dáng, liền biết rõ hôm nay bữa cơm này khẳng định bị động tay động chân. Còn dám tới bộ này, thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Ngay tại Lâm Bất Phàm nghĩ đến làm như thế nào đằng đăng Nam Cung Ngưng Tuyết lúc, một đạo quang ảnh hiện lên, một cái bóng người xuất hiện ở Lâm Bất Phàm trước mặt. Sư tôn. Lâm Bất Phàm ngạc nhiên hô ra, hắn dự cảm thật đúng là chuẩn. Phàm Nhi. Phong Diệu Y khỏe môi nết lên cười, mấy ngày không được yêu quý đồ, trong lòng đã sớm nhớ không thôi. Sư tôn. Nam Cung Ngưng Tuyết tại nhìn thấy Phong Diệu Y đột nhiên sau khi xuất hiện, trong lòng giật mình, sắc mặt sợ hãi. Nếu để cho sư tôn phát hiện nàng tại Lâm Bất Phàm đồ ăn bên trong động tay động chân, kia nàng còn không phải. Nam Cung Ngưng Tuyết vội vàng mở miệng nói, Ngưng Tuyết không biết cung chủ đột nhiên giá lâm, lập tức một lần nữa đi chuẩn bị thịt rượu. Không sao. Phong Diệu Y khoát tay áo, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Bất Phàm, Phàm Nhi sợ là đã đói bụng, ngươi cũng không cần lại hao tâm tổn trí chuẩn bị. Ngạch Nam Cung Ngưng Tuyết cả người lập tức cứng đờ. Vô cùng đáng thương nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm trong lòng cười lạnh. Xem ngươi về sau còn dám hay không đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi rồi. Bất quá nhớ tới mấy ngày nay Nam Cung Ngưng Tuyết làm đồ ăn hương vị xác thực không tệ, Lâm Bất Phàm hướng Nam Cung Ngưng Tuyết giơ tay nói ra, cơm rau dưa sao xứng nhập sư tôn miệng, còn không đi xuống một lần nữa chuẩn bị một chút sơn chân hải vị cho sư tôn nhấm nháp. Được rồi. Nam Cung Ngưng Tuyết như được đại xá, hoang mang rối loạn mang mang bưng đồ ăn quay đầu liền chạy, sợ đi chậm lại bị sư tôn gọi lại. Nhìn xem nàng hơi có vẻ buồn cười bóng lưng, Lâm Bất Phàm nhịn cười không được cười. Ánh mắt vẫn luôn tại ái đồ trên người Phong Diệu Y, phi thường nhạy cảm chú ý tới ái đồ thần thái biến hóa. Đồng dạng nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết hơi có vẻ buồn cười bóng lưng, Phong Diệu Y nhãn thần lại càng ngưng trọng thêm. Đợi Nam Cung Ngưng Tuyết thân ảnh biến mất về sau, Lâm Bất Phàm đảo mắt nhìn về phía nhiều ngày không thấy sư tôn, khẽ cười nói, sư tôn, đồ nhi vừa mới dự cảm sư tôn hôm nay có thể sẽ xuất quan, không nghĩ tới sư tôn lập tức liền xuất hiện, đồ nhi chẳng lẽ cùng sư tôn có tâm linh cảm ứng. Phong Diệu Y trong lòng vốn là còn nhiều không vui, nhưng ở nghe được ái đồ về sau, lập tức vui mừng nhướng mày. Ái đồ những lời này ý tứ, chẳng lẽ đang nói muốn nàng người sư tôn này. Quả nhiên, nàng tại ái đồ trong lòng địa vị là không cách nào dung chuyển. Vừa mới có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá Phàm Nhi có lẽ đối Nam Cung Ngưng Tuyết vô ý, nhưng ngăn không được Nam Cung Ngưng Tuyết đối Phàm Nhi có thể sẽ sinh ra một chút không nên có tâm tư. Nàng vẫn là đến tìm cơ hội, hảo hảo gõ một cái Nam Cung Ngưng Tuyết mới được. Nhìn xem ái đồ vẻ mặt tươi cười nhìn mình, Phong Diệu Y trong lòng một khỏa phương tâm đã sớm nhảy cẫng không thôi, lập tức theo trong càn khôn giới lấy ra mấy thân y phục, ôn nhu nói, vi sư mấy ngày nay tự tay vì ngươi làm mấy thân y phục, không biết rõ ngươi có thích hay không. Cái này, Lâm Bất Phàm kinh ngạc, sư tôn mấy ngày nay bế quan lại là đang cho hắn tự mình làm quần áo. Sờ lấy trong tay thuận hoạt cảm nhận cẩm tú trường bào, Lâm Bất Phàm trong lòng cảm động không thôi, hắn tại sư tôn nơi này cảm nhận được nồng đậm tình thương của mẹ. Có câu nói là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sư tôn là nữ tử, hắn về sau nhất định sẽ đem sư tôn là mẫu thân đồng dạng kính yêu. Nhìn xem cẩm tú trường bào bên trên có nhiều không nghĩ ra hoa văn, Lâm Bất Phàm nghi ngờ nói, sư tôn, những này hoa văn đều là sư tôn tự tay theo sao? Phàm Nhi có thể ưa thích. Phong Diệu Y gật đầu. Vui. Hoan. Lâm Bất Phàm sờ lấy cùng vải vóc hoàn toàn không hợp thô giáp theo xăm, có chút không tự nhiên nói, sư tôn kêu cái này gà. Uyên ương, phá lệ có thần thái. Phàm nhi, kia là Phượng Hoàng. Phong Diệu y mặt có chút đỏ. Nàng trước kia đây làm qua loại này tay nghề sống, nếu không phải vì để cho ái đồ có thể mặc vào nàng tự mình làm quần áo, có lẽ nàng cả một đời cũng sẽ không đụng những này chỉ có phàm tục nữ tử mới có thể dùng được kim khâu. Phượng Hoàng. Lâm Bất Phàm sợ ngây người. Kia bên cạnh theo cái kia hắn tưởng rằng sâu gióm hoa văn. Chẳng lẽ là Long? Hắn lần đầu tiên nhìn sang, còn tưởng rằng sư tôn theo chính là tiểu kê mổ trùng đồ. Nhưng nếu là gà là Phượng Hoàng, sâu gióm là Long, cái kia sư tôn muốn theo chẳng lẽ là Long Phượng Trình tương đồ. Nhìn xem sư tôn đầy mắt mong đợi nhìn mình, Lâm Bất Phàm hít một hơi thật sâu về sau, cười khanh khách nói ra, sư tôn theo này tấm Long Phượng Trình tương đồ, đồ nhi phi thường ưa thích. Phong Diệu Y nghe vậy mừng rỡ trong lòng, mặc dù nàng biết rõ ái đồ có an ủi nàng ý tứ, nhưng ái đồ vậy mà có thể nhìn ra nàng theo chính là cái gì, xem ra nàng đã nắm giữ theo thủa tinh túy. Lòng tin lập tức một cái liền bạo dạng. Phàm Nhi nhanh mặc vào thử một chút. Phong Diệu Y đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ái đồ mặc vào nàng tự mình làm quần áo. Đây là sư tôn tâm ý, Lâm Bất Phàm không có một chút do dự, lập tức liền đứng người lên bắt đầu thay quần áo. Khi hắn tại sư tôn trợ giúp phía dưới thay đổi y phục về sau, Lâm Bất Phàm hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì sư tôn làm quần áo đơn giản vừa người không tưởng nổi, tựa như là đo thân mà làm đồng dạng. Có thể trước đó sư tôn không có cho hắn đo qua kích thước A. Sư tôn, ngài là làm sao biết rõ đổ nhi kích thước? Lâm Bất Phàm hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Phong Diệu Y trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hai tay chắp sau lưng, trắng nón mảnh khảnh ngón tay hình như có nhiều dư vị tại vừa đi vừa về kích thích. Phàm Nhi trên người mỗi một tấc địa phương, vi sư đều như lòng bàn tay. Chương 53, Nôn. Sư tôn quả nhiên thần thông. Lâm Bất Phàm thổi phồng một câu, không có quá suy nghĩ nhiều, chỉ coi là sư tôn nhãn lực kinh người, quan sát cẩn thận nhập vi. Phong Diệu im một song phượng mắt vừa đi vừa về tại ái đồ trên thân dò xét, càng xem trong lòng càng là vui vẻ, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, Phàm Nhi, nhưng ưa thích. Đồ Nhi phi thường ưa thích. Lâm Bất Phàm nết miệng cười một tiếng. Đây là hắn lời thật lòng, thêu hoa văn mặc dù kỳ lạ một điểm. Nhưng vải áo cảm nhận vô cùng tốt, đồng thời lại phi thường thiết thân, mặc vào cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Phàm Nhi ưa thích liền tốt. Phong Diệu im một khỏa căng cứng tâm cũng coi là có thể lòng ra tới. Nàng hao hết tâm lực, lấy tốt mấy ngày không thể nhìn thấy ái đồ làm đại giá làm y phục, nếu là bị ái đồ ghét bỏ, kia nàng trở về không phải khóc không chết có thể. Giúp Lâm Bất Phàm sửa sang lại một cái cổ áo cùng đai lưng về sau, Phong Diệu y mắt nhìn Lâm Bất Phàm trên ngón tay càn khôn giới, hỏi, Phàm Nhi. Mấy ngày nay có thể đối trong càn khôn giới chi vật quen thuộc. Trong càn khôn giới bảo vật phong phú, đồ nhi nhập môn còn thấp, phần lớn còn không biết, sư tôn vẫn là thu nhiều trở về đi. Lâm Bất Phàm một mặt thành khẩn nói ra, cho đồ nhi, sợ là lãng phí. Không sao. Phong Diệu Y trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, đưa tay nắm vuốt ái đồ ngây ngô gương mặt nói ra, những này đồ vật đối vi sư cũng vô dụng, đặt ở vi sư đây mới là thật lãng phí, Phàm Nhi nhập thế tu hành sợ gặp được không ít gian nan hiểm trở. Những này đồ vật có lẽ tại trong lúc nguy cấp có thể giúp ngươi một chút sức lực. Phàm Nhi có thể chậm rãi đi quen thuộc bên trong đồ vật. Phong Diệu Y yêu thích không buông tay nắm nuốt ái đồ gương mặt, mỉm cười cười nói. Kia đồ nhi tại cái này đa tạ sư tôn ban thưởng. Nói chuyện đồng thời, Lâm Bất Phàm bất động thanh sắc đem sư tôn tùy ý làm bậy tay nhẹ nhàng đẩy ra. Sư tôn đây cũng tốt, chính là ưa thích bóp mặt của hắn, giống như đùa tiểu hài, điều này làm hắn có chút đáng buồn bực. Có lẽ là hắn hiện tại còn quá ngây ngô non nớt. Nghĩ đến chờ hắn nhập thế tu hành trải qua gian nan vất vả, trở thành một cái thành thục nam nhân trở về, sư tôn hẳn là cũng liền sẽ không lại đem hắn là tiểu hài đối đãi. Thật sự là thật là đáng tiếc, nhìn xem ái đồ phía trước, Phong Diệu Y lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được nghĩ trước xoa bóp ái đồ mặt giải thèm một chút. Dù sao ái đồ hiện tại ý thức thanh tỉnh, nàng cũng không cách nào quá mức giới, để tránh gây nên ái đồ hoài nghi. Đáng tiếc ái đồ hiện tại mặt đều không cho nàng bóp, cái này thời gian không dễ chịu a. Bất quá nghĩ đến tương lai lấy một thân phận khác cùng ái đồ nhập thế tu hành thời gian, Phong Diệu Y nội tâm liền một trận hỏa nhiệt. Lập tức theo trong càn khôn giới lấy ra một cái trong suốt con rối, đặt ở ái đồ trong tay. Phàm Nhi, đây là vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phân thân con rối, nếu là gặp được không cách nào giải quyết nguy cơ, thôi động cái này phân thân con rối, vi sư một đạo phân thân liền sẽ giáng lâm, giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh. Kỳ thật nàng bế quan cái này mấy ngày ngoại trừ là ái đồ tự mình làm y phục bên ngoài. Quan trọng nhất chính là làm cái này phân thân con rối. Sờ lấy trong tay trong suốt con rối, Lâm Bất Phàm trong lòng một trận cảm động, sư tôn cân nhắc thật sự là quá chu đáo. Đây không phải tình thương của mẹ là cái gì? Đa tạ sư tôn. Lâm Bất Phàm sắp khóc. Nhìn xem ái đồ cảm động bộ dáng, Phong Diệu Y thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay vuốt ve ái đồ hơi nhíu lên lông mày. Nàng bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái thân thiết hiền hòa trưởng bối, muốn đem Lâm Bất Phàm nhăn lại lông mày nhẹ nhàng vuốt lên. Thật sự là quá tốt. Lại có cơ hội có thể chính đại ánh sáng sờ ái đồ. Đợi Lâm Bất Phàm cảm xúc khôi phục về sau, Phong Diệu Y nhìn xem trong suốt con rối, nói ra, Phàm Nhi, cái này phân thân con rối còn có rất nhiều diệu dụng, ngươi. Được rồi, vi sư cũng không nói nhiều, ngươi có thể tự hành chậm rãi tìm tòi. Nói, Phong Diệu Y trong lòng đột nhiên liền lửa nóng bắt đầu, vì để tránh cho ái đồ đem lòng sinh nghi, tranh thủ thời gian như vậy dừng lại. Tốt sư tôn. Lâm Bất Phàm không rõ ràng cho lắm, có chút mờ mịt. Bất quá sư tôn cũng nói nhường hắn tự hành tìm tòi, nghĩ đến là đang khảo nghiệm hắn, hắn cũng liền không tại nhiều hỏi, trực tiếp đem trong suốt con rối nhận được càn khôn giới bên trong. Sư đồ hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết rốt cục bưng tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị món ngon đi tới. Cung chủ, cái này Ngưng Tuyết đặc biệt vì cung chủ chuẩn bị, còn xin cung chủ có thể nhấm nháp. Nam Cung Ngưng Tuyết tại đem rượu đồ ăn dọn xong về sau, một mặt mong đợi nhìn về phía Phong Diệu Y. Lâm Bất Phàm nhìn thoáng qua, cũng che kín cái nắp. Lập tức tùy tiện đưa tay mở ra một cái nắp. Soạt. Một đạo ngũ thải quang mang phóng lên tận trời. Ngũ quang thập sắc, thần quang trong trẻo, sáng rõ người mở mắt không ra. Dù là còn chưa xem rõ ràng đĩa chi vật là cái gì, một cỗ câu hồn đoạt phách mùi thơm liền đã đem Lâm Bất Phàm thèm trùng cũng câu đi lên. Lâm Bất Phàm chỉ cảm thấy mồm miệng nước miếng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Thần quang tán đi, Lâm Bất Phàm rốt cục có thể thấy rõ trong mâm thức ăn. Phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đây quả thật là một bàn đồ ăn, mà không phải một bức tỉ mỉ điêu vẽ xuân màu đồ sao. Lâm Bất Phàm lập tức lại mở ra một cái nắp. Lần này là một đạo thanh hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Tản ra mùi thơm là một loại khiến người tĩnh tâm ngưng thần cảm giác. Đợi hiện ra mắt mù quang mang qua đi, Lâm Bất Phàm hướng cái này mâm đồ ăn nhìn lại. Chi âm chi kỷ, thuyền cô độc phiêu đãng. Nhìn lên một cái, giống như liền có thể khiến người tâm có thể yên tĩnh. Cuối cùng Lâm Bất Phàm từng cái đem còn lại cái nắp cũng bóc ra. Soạt, soạt, hoa. Một đạo đạo quang mang liên tiếp phóng lên tận trời. Mỗi một món ăn sắc hương vị cũng khác nhau, rất có đặc sắc. Là Lâm Bất Phàm dùng sắc bị lóe mù hai mắt, nhìn xem trên bàn nói rõ mỹ vị món ngon lúc, trong lòng không khỏi cảm thán mỗi một món ăn cũng xảo đoạt thiên công, lộng lẫy. Chỉ là nhìn lên một cái chính là cực lớn thị giác hưởng thụ. Lại ngửi một chút. Tốt ra hỏa. Ta trước đó ăn những cái kia đồ vật thật là người ăn sao. Nhớ tới trước đó nếm qua điệu long thịt, Lâm Bất Phàm đã bắt đầu muốn nói. Tại thời khắc này, hắn không thể không thừa nhận, hắn thật bị Nam Cung Ngưng Tuyết trước đó thủ đoạn nhỏ buồn nôn đến. Chỉ là cái này hậu kình tới hơi trễ. Còn xin sư tôn nhấm nháp. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt mong đợi nhìn về phía Phong Diệu Y kìa. Làm những này đồ ăn, nàng thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Trước đó bên ngoài những ngày kia, nàng từng nghe qua một câu. Muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Nghĩ đến câu nói này tại sư tôn trên thân hẳn là cũng có thể hưởng thụ. Nếu là sư tôn thích nàng làm những ngày đồ ăn, nàng về sau chẳng phải là có cơ hội có thể mỗi ngày cũng cùng sư tôn thân cận, đến thời điểm còn sợ không thể một lần nữa thu hoạch được sư tôn sủng ái sao. Huệ đúng lúc này, Lâm Bất Phàm che miệng, phát ra phi thường không đúng lúc thanh âm. Phàm Nhi, ngươi thế nào? Phong Diệu im một mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Cái thấy ái đồ lúc này che miệng một mực làm ngoẹ, lập tức mắt phượng nhăn lại, thần sắc bất thiện nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết, còn không mau đưa ngươi những này dơ bẩn chi vật triệt hạ. Nam Cung Ngưng Tuyết cả người cũng ngộng. Lâm Bất Phàm đây là diễn đây ra. Đợi tỉnh táo lại, Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt tức giận. Trước đó nàng làm cơm rau dưa, Lâm Bất Phàm cũng ăn say sưa ngon lành, không có lý do thấy được nàng tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị món ngon liền ôn. Cái này rõ ràng là Lâm Bất Phàm cái này tiểu vô lại đang cố ý giở trò xấu. Mượn sư tôn sùng ái, đối nàng chơi ngáng chân. Cung chủ. Ngài chớ có bị hắn lừa bịp. Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại cảm giác ủy khuất vô cùng. Chương 54, Phong tỷ tỷ thỉnh cầu thượng tuyến. Lớn mật. Phong Diệu Y trong lòng lập tức nhấc lên ngập trời lửa giận. Nam Cung Ngưng Tuyết dám khiêu khích nàng cùng ái đồ quan hệ, tâm hắn đáng chết. Cung chủ, ta. Nước mắt xẹt qua Nam Cung Ngưng Tuyết thanh lãnh gương mặt, thân thể của nàng run rẩy không thôi. Nàng không phải đang sợ. Mà là cảm thấy mình chỉ sợ lại không cơ hội có thể phụng dưỡng tại sư tôn bên người. Mắt thấy sự tình càng diễn càng lệch ra, Lâm Bất Phàm cố nén cảm giác buồn nôn, vội vàng mở miệng nói, sư tôn, ngài hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đang thưởng thức những này mỹ vị món ngon trước tiên đem bụng thanh lọc một chút. Phong Diệu Y Nam Cung Ngưng Tuyết. Nguyên. Là như thế. Phong Diệu Y cũng không biết rõ lúc này nên nói những gì. Nam Cung Ngưng Tuyết lau lau nước mắt, một mặt tức giận nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Đây đều là thứ gì tao thao tác? Hại nàng kém chút bị sư tôn hiểu lầm. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lâm Bất Phàm biểu lộ bao nhiêu có vẻ hơi không tự nhiên. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, Lâm Bất Phàm giơ ly rượu lên kính hướng Phong Diệu Y. Sư tôn, chén rượu này, cảm tạ sư tôn có thể thu ta làm đồ đệ, đồ nhi uống trước rồi nói. Lời nói vừa dứt, Lâm Bất Phàm giơ ly rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Phàm nhi, uống chậm chút. Phong Diệu Y thần sắc có vẻ có chút lo lắng. Đa tạ sư tôn quan tâm, bất quá đồ nhi còn phải lại kính sư tôn mấy chén. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm lại đổ đầy một chén rượu này, cảm tạ sư tôn một mực đối đồ nhi như mẫu thân yêu mến. Ngay tại Lâm Bất Phàm lại muốn uống một hơi cạn sạch lúc, Phong Diệu Y đột nhiên ngăn lại hắn, biểu lộ quái dị nói ra, Phàm nhi, chén rượu này, vi sư có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ái đồ nếu là uống xong chén rượu này, kia nàng cùng ái đồ quan hệ trong đó chẳng phải là liền đã khóa một đạo không cách nào đột phá gông xiềng. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Là đồ nhi đường đột, đồ nhi tự phạt một chén. Lâm Bất Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ coi là sư tôn không ưa thích mẫu thân thuyết pháp này. Dù sao sư tôn mặc dù tuổi tác xa xa lớn hơn hắn mẫu thân, nhưng lại một mực một thân một mình. Hắn mạo muội đem mẫu thân cái thân phận này đặt tại sư tôn trên thân, sư tôn không có đại phát lôi đỉnh đã coi là tốt. Vì để tránh cho lại gây sư tôn không cao hứng, Lâm Bất Phàm cũng liền không có lại nói nhiều loạn thất bát tao. Thanh thản ổn định bồi sư tôn ăn xong bữa cơm này về sau, Lâm Bất Phàm lần nữa giơ ly rượu lên. Sư tôn, đồ nhi lần này nhập thế tu hành, tất sẽ không bôi nhọ sư môn, cố gắng tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày đem những cái kia phản bội sư tôn phản đồ cũng bắt trở lại, nhường nàng nhón quỳ gối sư tôn trước mặt sám hối. Lâm Bất Phàm dõng dạc nói xong, liền phi thường phong khoáng đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. 3. Rượu hết, chén rượu bị Lâm Bất Phàm hung hăng quẳng xuống đất. Mảnh vỡ vừa lúc tung tóe đến Nam Cung Ngưng Tuyết trên thân, cũng không biết rõ là trùng hợp, vẫn là Lâm Bất Phàm cố ý mà vì đó. Nói tóm lại, Nam Cung Ngưng Tuyết tức quá sức. Lâm Bất Phàm cái này rõ ràng là ở trong tối phúng nàng. Nhưng bây giờ sư tôn phía trước, nàng lại không dám có cái gì bất mãn phản ứng, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, đem bất mãn tức giận đều hướng trong bụng ướt. Bất quá cũng may Lâm Bất Phàm lập tức liền muốn đi, vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng lại thăng bằng không ít. Phàm nhi hiếu tâm vi sư đều ghi tạc trong lòng. Phong Diệu Y cười cười, sau đó nhắc nhở, bất quá mọi thứ làm theo khả năng, không cần thiết cậy mạnh. Ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lâm Bất Phàm hai tay thở dài, rất cung kính trả lời. Sau đó xoay người một cái. Ông! Phượng Minh kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Bất Phàm nhảy lên. Phàm nhi, nếu không ngươi trước tỉnh rượu. Phong Diệu Y cửa ải thầm nghĩ, cái này uống rượu không ngự kiếm không uống rượu a. Không sao sư tôn, ta ổn vô cùng. Lâm Bất Phàm gương mặt đỏ bừng, lát nữa hướng sư tôn lộ ra một nụ cười sán lạ. Thôi được. Phong Diệu Y cuối cùng dặn dò, vi sư không cầu ngươi danh chấn thiên hạ, chỉ cầu ngươi có thể bình an, nếu là bên ngoài bị hủy khuất, không cần thiết dáng chống đỡ, vi sư nhất định sẽ tự thân vì ngươi lấy lại công đạo. Sư tôn ô ô. Đồ nhi đi. Lâm Bất Phàm đã sớm lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn không muốn để cho sư tôn nhìn thấy hắn yếu ớt một mặt. Chỉ để lại một cái kiên định bóng lưng. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời bên trong. Ha ha, y phục của hắn xấu quá à. Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên che miệng nở nụ cười. Lâm Bất Phàm ly khai, rất vui vẻ chính là nàng, bởi vì trước đó vẫn luôn tại quan tâm sư tôn có thích hay không nàng làm đồ ăn, cho nên cũng không có chú ý đến Lâm Bất Phàm đổi quần áo. Thằng đến vừa mới nhìn xem Lâm Bất Phàm ngự kiếm chuẩn bị rời đi lúc, nàng mới phát hiện Lâm Bất Phàm mặc quần áo phía trên thêu hoa văn thật sự là xấu bạo. Nghĩ đến xấu như vậy hoa văn khẳng định là chính Lâm Bất Phàm thêu. Cuối cùng thực tế không nín được bật cười. Thật xấu sao? Phong Diệu Y mặt không thay đổi nhìn về phía nàng. Nam Cung Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ. Sư tôn cái biểu tình này nàng thật sự là quá quen thuộc, đây là bạo phong trước khi mưa bình tĩnh. Trong đầu của nàng lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Lâm Bất Phàm mặc trên người quần áo là sư tôn làm? Có thể sư tôn trước kia chưa từng có làm qua quần áo a? Hừ. Phong Diệu Y hừ lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý Nam Cung Ngưng Tuyết. Xong. Nam Cung Ngưng Tuyết mặt có chút đổ. Đã rất rõ ràng, Lâm Bất Phàm mặc trên người quần áo chính là sư tôn tự mình làm. Có thể nàng vừa mới còn tại chửi bậy sư tôn làm quần áo xấu, nàng trùng hoạch sư tôn sủng ái bước đầu tiên liền đi nhầm. Tương lai sợ là khó khăn. Vì đến bù phạm vào sai lầm, Nam Cung Ngưng Tuyết vội vàng đi theo Phong Diệu Y bên người, không ngừng lấy lòng nói, cung chủ, Ngưng Tuyết còn có rất nhiều thức ăn không có hiện ra, không biết rõ ngài ưa thích. Đừng tới phiền bản tọa, bản tọa muốn bế quan một đoạn thời gian. Phong Diệu Y lãnh đạm nói. Lại bế quan? Nam Cung Ngưng Tuyết người choáng váng. Sư tôn làm sao như thế ưa thích bế quan? Sẽ không chờ Lâm Bất Phàm sau khi trở về mới xuất quan a? Nếu là thật sự chính là dạng này, kia nàng chẳng phải là thành một chuyện cười. Nàng trước đó còn mong mỏi Lâm Bất Phàm ly khai về sau, có thể cùng sư tôn một chỗ, dạng này nàng liền có thể nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch được sư tôn sủng ái. Có thể sư tôn lại bế quan, nàng cùng sư tôn tình cảm còn thế nào ấm lên? Ầm ầm. Phong Diệu Y thạch thất cửa đá vô tình đóng lại, Nam Cung Ngưng Tuyết cả người ngốc ngơ ngác đứng tại trước cửa đá. Sư tôn toàn bộ cử động đã phi thường nổi bật, đó chính là một điểm cơ hội cũng không cho. Nhìn trước mắt băng lãnh một điểm nhân tình vị cũng không có cửa đá, Nam Cung Ngưng Tuyết hốc mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Nàng ở trong lòng hò hét. Sư tôn, ngươi liền không thể lại yêu ta một lần sao? Nam Cung Ngưng Tuyết là thế nào nghĩ, Phong Diệu Y không có chút nào quan tâm. Trở lại trong thạch thất về sau, Phong Diệu Y tranh thủ thời gian liền tiến vào đến nhập định trạng thái. Lúc này ngay tại ngự kiếm phi hành Lâm Bất Phàm, đột nhiên nghe được trong thức hải vang lên hệ thống lạnh băng băng thanh âm. Đinh! Phong tỷ tỷ thỉnh cầu thượng tuyến. Còn có thể dạng này. Lâm Bất Phàm có chút im lặng. Bất quá hắn hiện tại ngay tại ngự kiếm phi hành, nếu để cho Phong tỷ tỷ cái này nữ lưu manh thượng tuyến, đến thời điểm khẳng định sẽ quấy đến tâm hắn tự không yên. Vì lý do an toàn, vẫn là tạm thời đừng để nàng thượng tuyến. Cự tuyệt. Lâm Bất Phàm trả lời phi thường quả quyết. Huyền Minh Cung lúc này ngay tại thạch thất bế quan Phong Diệu Y ỉa, một mặt tức giận mở ra hai con ngươi. Bất quá lập tức lại nhắm lại hai con ngươi. Sau đó ngay tại ngự kiếm phi hành Lâm Bất Phàm, chỉ nghe trong thức hải không ngừng vang lên. Đinh 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 đinh. Chương 55, này làm sao cùng nàng tưởng tượng không đồng dạng. Tuyệt. Lâm Bất Phàm đã bắt đầu hối hận giải tỏa trí năng bắt trước ngụy trang hình thức. Cái này Phong tỷ tỷ không chỉ có là một cái nữ lưu manh, vẫn là một cái nữ vô lại. Lâm Bất Phàm thật sự là bị đinh đinh thanh âm xào đến không có biện pháp lại giữ vững bình tĩnh, chỉ có thể tìm một cái địa phương hạ xuống tới. Trí năng bắt trước ngụy trang hình thức mở ra. Lập tức, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lâm Bất Phàm. Hi hi. Phàm Nhi, có nhớ hay không ta nha? Phong Diệu Y cười tươi như hoa, rốt cục lại có thể làm bạn tại ái đồ bên người, trong lòng vui thích. Lâm Bất Phàm mặt không biểu lộ, một đôi tinh mục thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào một điểm tốt ánh mắt. Hắn xem như minh bạch, trước mắt người này mặc dù có sư tôn túi ra, nhưng cùng hắn tôn kính sư tôn trên thực tế không hề có một chút quan hệ. Hắn hoàn toàn không cần thiết khách khí với nàng. Phàm Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Phong Diệu Y trong lòng hiệu con sông loạn, cảm giác trước mắt ái đồ khí chất giống như cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Đừng lại gọi ta Phàm Nhi. Lâm Bất Phàm lãnh đạm nói. Mỗi khi trước mắt cái này Phong tỷ tỷ gọi hắn Phàm Nhi lúc, hắn luôn luôn phi thường dễ dàng thay vào đến sư tôn thân phận bên trong đi. Không gọi Phàm Nhi, vậy ta bảo ngươi tướng công thế nào? Phong Diệu Y cười hì hì nói, mảy may không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho ta nghiêm túc một chút, ta không phải sẽ nói với ngươi cười. Lâm Bất Phàm chau mày, cái này Phong tỷ tỷ thật sự là quá bất chính kinh, là thời điểm lập lập quy củ. A Phong Diệu Y lơ đễnh, chỉ cảm thấy ái đồ sụ mặt bộ dáng, nhìn qua phá lệ anh tư bừng bừng phân chấn. Lâm Bất Phàm cũng biết rõ không có biện pháp đem Phong tỷ tỷ hoàn toàn trấn nhiếp, bất quá tốt xấu là an ổn một chút. Lập tức chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi cũng nhất định phải xưng hô ta là chủ nhân. Chủ nhân. Phong Diệu Y nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, cảm giác phá lệ mới mẻ kích thích. Lâm Bất Phàm gặp nàng thật lâu không trả lời, hỏi, ngươi thế nhưng là có bất mãn? Không có, chủ nhân. Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị không rõ nụ cười. Kia. Liền tốt. Vốn nên cao hứng mới là, nhưng nhìn thấy Phong tỷ tỷ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm giác không rét mà run. Có lẽ là vì tiêu trừ cỗ này hẳn ý, Lâm Bất Phàm nói sang chuyện khác, Phong tỷ tỷ, ngươi chủ động mời cầu thượng tuyến, thế nhưng là có chuyện gì? Đương nhiên là vì bảo hộ ngươi, chủ nhân nhanh đưa ta. Ngươi sư tôn đưa cho ngươi phân thân con rối lấy ra. Phong Diệu Y thần sắc có vẻ hơi kích động, thôi động về sau, ý thức của ta liền có thể khống chế cái này phân thân con rối, đã có thể có được thực thể, lại có thể phát triển ngươi sư tôn phân thân lực lượng bảo hộ ngươi. Ngươi làm sao biết rõ sư tôn ta cho ta phân thân con rối? Lâm Bất Phàm trong lòng có đốt lên nghi. Sư tôn cho hắn đồ vật lúc, Phong tỷ tỷ cũng không có thượng tuyến, nàng lại như thế nào biết được, mà lại nàng giống như còn biết sư tôn nói tới phân thân con rối diệu dụng. Cái này làm cho Lâm Bất Phàm phi thường không hiểu. Thấy ái đồ đem lòng sinh nghi, Phong Diệu Y không chút nào hoảng, thần sắc thản nhiên nói ra, ta là lấy ngươi sư tôn là mô bản xây mô hình, cũng không phải là duy nhất một lần liền kết thúc, tại không có thượng tuyến đoạn này thời gian, ta một mực có tại lúc nào cũng thêm bạn sư tôn ký ức. Lúc nào cũng thêm sư tôn ký ức. Lâm Bất Phàm nghe xong cảm giác khiếp sợ không thôi, nếu như theo Phong tỷ tỷ nói như vậy, sư tôn chẳng phải là một điểm việc riêng tư cũng không có. Lâm Bất Phàm nội tâm đột nhiên dâng lên một tia hưng phấn nhỏ. 3. Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian quay tự mình một bàn tay, xua tan tự mình đại nghịch bất đạo ý niệm. Ai nha? Giống như có hy vọng. Phong Diệu Y tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm phản ứng về sau, trong lòng mừng thầm. Nàng làm nhiều như vậy mục đích, trên thực tế cũng không phải là thật muốn lấy thân phận bây giờ bổ nhào ái đồ, mà là muốn thông qua một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, nhường ái đồ đối nàng hiếu tâm biến chất. Nàng muốn đường đường chính chính lấy sư tôn thân phận cùng ái đồ cùng một chỗ. Hướng dẫn ái đồ quá trình này, thật là quả thực thú vị. Bất quá trải qua ngắn ngủi như thế thăm dò, nàng xem như minh bạch, ái đồ là một cái phi thường người chính trực. Nếu như nàng một mực lấy như thế không đứng đắn thái độ cùng ái đồ ở chung, sợ rằng sẽ làm ái đồ sinh chán ghét. Tốt nhất vẫn là lấy nàng là sư tôn lúc trạng thái cùng ái đồ ở chung, dễ dàng như vậy lệnh ái đồ mơ hồ không rõ, mất đi chính xác sức phán đoán. Không có sư tôn cái thân phận này trở ngại, đối mặt nàng dạng này phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, ái đồ tất nhiên tình khó tự đè xuống, không cách nào tự điều khiển. Các loại ái đồ đến thời điểm thích nàng hiện tại cái thân phận này lúc, cũng chính là ái đồ hiếu tâm biến chất bắt đầu. Ngày sau nhập thế tu hành lúc, nàng nhóm sớm chiều ở chung, còn sợ ái đồ hiếu tâm không cách nào biến chất sao. Chỉ bất quá nàng hiện tại giống như đã cho ái đồ tạo thành cố hữu ấn tượng, nếu là tính bất ngờ tình đại biến, chỉ sợ ái đồ trong lòng sẽ sinh nghi, cái này nhưng phải nghĩ cái tốt biện pháp mới được. Hơi một suy nghĩ, Phong Diệu Y lập tức đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái cực tốt biện pháp. Đinh! Kiểm tra đến hệ thống xây mô hình xuất hiện sai lầm, ngay tại sửa chữa phục hồi bên trong. Nghe được trong thức hải vang lên thanh âm này, Lâm Bất Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hệ thống cuối cùng đáng tin cậy một hồi. Cái gặp trước mắt Phong tỷ tỷ đột nhiên nhắm mắt lại một hơi một tí, Lâm Bất Phàm trong lòng đại định, xem ra cuối cùng có thể thoát khỏi Phong tỷ tỷ cái này không đáng tin cậy nữ lưu manh. Một chút về sau. Đinh. Sửa chữa phục hồi hoàn thành, ký ức đang dị tỉnh. Đinh. Ký ức thêm xong xuôi. Lâm Bất Phàm một mặt thấp thỏm nhìn về phía trước mắt Phong tỷ tỷ, lúc này dù sao cũng phải bình thường đi. Phong Diệu Y lông mi khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, đợi nhìn thấy trước mắt Lâm Bất Phàm về sau, mỉm cười cười nói, Phàm Nhi, vì sao như thế nhìn xem vi sư? Như đúc đồng dạng. Trước mắt người này, ngữ khí cùng thần thái cũng cùng sư tôn như đúc, Lâm Bất Phàm kém chút cũng coi là chính là sư tôn bản thân. Ngươi không có chi nhớ lúc trước sao? Vì cái gì còn gọi ta Phàm Nhi, không gọi ta chủ nhân? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nói. Phong Diệu Y nghe vậy lộ ra cười khổ, Phàm Nhi. Vi sư bất luận bên ngoài vẫn là nội tại trải qua cũng cùng ngươi chân thực sư tôn tương đồng, tại vi sư trong lòng, ngươi chính là của ta đồ nhi. Chủ nhân hai chữ, vi sư như thế nào có thể nói tới ra khỏi. Nói đến đây, Phong Diệu Y hai con ngươi ngưng tụ, lộ ra sư tôn mới có uy nghiêm, vẫn là nói, trong lòng của ngươi, chính là hy vọng như thế dạy xéo vi sư. Cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm giật nảy mình, trước mắt người sư tôn này nói lời, kia là từng từ đâm thẳng vào tim gan A. Xác thực. Nếu là trước mắt người này kế thừa sư tôn hết thệ tất cả, còn có thể lúc nào cũng thêm năm sư tôn ký ức, đó cùng chân thực sư tôn có cái gì khác nhau. Hắn nhường trước mắt sư tôn gọi hắn chủ nhân, thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Là ta sai rồi. Lâm Bất Phàm túi đầu xin lỗi nói. Đối với cái này, Phong Diệu Y cười an ủi, cái này cũng không thể tất cả đều quái Phàm Nhi, chỉ trách hệ thống trước đó khai sáng trí năng bắt trước ngụy trang mô hình thực tế quá trò đùa một chút. Bất quá Phàm Nhi yên tâm. Vi sư ngày sau sẽ ở bên cạnh ngươi cẩn thận dạy bảo ngươi. Thấy ái đồ không có chút nào sinh nghi, Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Phàm Nhi, nhanh thôi động vi sư đưa cho ngươi phân thân con rối, dạng này vi sư liền có thể có được thực thể, thu hoạch được phân thân lực lượng, trên đường đi bảo hộ ngươi chu toàn. Đa tạ sư tôn yêu mến, bất quá đồ nhi nhập thế tu hành cũng không nhọc đến phiền sư tôn bảo vệ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm trực tiếp liền đóng lại trí năng bắt trước ngụy trang hình thức. Nói đùa cái gì? Hắn là gia nhập thế tu hành, không phải đến bồi sư tôn du lịch, hơn nữa còn không phải thật sự sư tôn. Bên người một mực mang theo một cái giả sư tôn cung cấp, đây không phải là thiếu thông minh sao. Một bên khác, Huyền Minh cung Phong Diệu Y trong thạch thất, Phong Diệu Y chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt biểu lộ toàn bộ cũng cứng đờ. Này làm sao cùng nàng tưởng tượng không đồng dạng. Chương 57, về nhà. Vừa tiến vào Lâm Thủy Thành, vào mắt chính là một bức hỗn loạn vô tự cảnh tượng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hai bên đường lộn xộn, to to nhỏ nhỏ vật phẩm rơi đầy đất. Hai bên cửa hàng khóa cửa đóng chặt, người đi trên đường thần sắc tràn đầy bối rối, chuyển nhà hướng ngoài cửa thành đuổi. Lâm Bất Phàm cũng không lo được cẩn thận quan sát, đại khái liếc qua sau liền ngự kiếm hướng Lâm gia phương hướng bay đi. Lâm gia làm Lâm Thủy Thành thủ phủ, chỗ phủ đệ tự nhiên cũng là rất khí phái. Nhưng hôm nay, cửa ra vào một chỗ lá rụng đều không người quét sạch. Cửa lớn đóng chặt, liền cái giữ cửa người đều không có, hai bên thạch sư nhìn qua giống như cũng yên. Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, dễ như trở bàn tay liền nhảy qua tường viện. Ai u ma ơi! Lâm Bất Phàm đột nhiên xuất hiện, cái này nhưng làm tường viện bên trong một cái nhìn qua hơn 70 tuổi lão giả dọa cho phát sợ, một cái lảo đảo, kém chút liền muốn ngã. Lâm Bất Phàm vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, khẽ cười nói, Trương quản gia, ngươi cái này tuổi đã cao, kiềm chế một chút. Trương quản gia là Lâm gia lão nhân, theo Lâm Bất Phàm gia gia kia một đời bắt đầu liền một mực quản lý Lâm gia sự vụ lớn nhỏ. Ngươi cái này, Tuấn Lãng thiếu niên. Trương quản gia vốn định mở phun, nhưng khi hắn thấy rõ người trước mắt về sau, khô héo mặt già bên trên tràn đầy vẻ kích động, đại thiếu gia, ngươi xem như trở về. Trương quản gia, ngươi đừng quá kích động, ta sợ ngươi một hơi chậm không đến, liền đi qua. Lâm Bất Phàm đùa giỡn cười nói. Quả nhiên nhà cảm giác chính là không đồng dạng, Lâm Bất Phàm cả người cảm giác cũng dễ dàng rất nhiều. Đại thiếu gia, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Trương quản gia tức chính là sắc mặt trắng bệnh, lao ra cũng bị yêu quái bắt đi. Không sao, cha ta hẳn tạm thời không có gì nguy hiểm. Lâm Bất Phàm vuốt ve Trương quản gia phía sau lưng, sợ hắn một không xem chừng liền đi qua. Về phần lao cha an nguy, Lâm Bất Phàm theo vừa tiến vào Lâm phủ, đã nghe đến một cỗ cực nặng hồ mùi khai. Nghĩ đến lao cha hẳn là bị hồ yêu bắt đi, hồ yêu không thích ăn người, ngược lại là ưa thích thải dương bổ âm bổ dưỡng chi thuật. Lao cha mặc dù tính cách không ra thế nào địa, nhưng đúng là sinh một bộ tốt túi ra, đã có nho sinh thư quyền khí, lại có quanh năm làm ăn quản lý gia tộc bồi dưỡng được thành thục ổn trọng khí chất. Kia hồ yêu sợ là coi trọng lão cha, mới đưa lão cha bắt đi. Thời gian ngắn nội ứng nên còn sẽ không đem lão cha dương khí toàn bộ hái đi, làm gì cũng phải chơi chán rồi lại nói.